tin tức tốt duy nhất đại khái là, may mắn hắn phòng ngừa chu đáo sớm học tập như thế nào rút ra trả cờ dạ, cùng với mở ra quyển trục phương pháp. Không phải vậy hắn liền mỗi tháng nhận vật tư đều không lấy ra được. Bởi vì nhiệm vụ lần trước lấy được không gian trồng chất nhẫn cụ bao nguyên nhân, lần này nhận vật tư, hắn cũng không có tất cả đổi thành khởi bạo phụ, mà là tại trên cơ sở này, nhiều đổi lấy một ít khổ sở không. Mặt khác hắn còn đem cái thanh kia rất lâu không dùng đến cú nái để dẹt e ạ lệ cũng bỏ vào nhẫn cụ trong bọc, hơn nữa lên đã tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái đồ chơi này uy lực mặc dù không có trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng đối với giai đoạn hiện tại chính hắn tới nói, còn có thể cung cấp nhất định lực sát thương, hơn nữa đầy đủ ẩn nấp, là dùng để đánh lén không có chỗ thứ hai. Dùng thật là tốt mà nói, đồng dạng trung nhẫn đều sẽ thua bởi trong tay hắn, tưởng tình có thể tham khảo trước đây hắn đối chiến đủ chỉ hạ lệnh cụ thể tràng diện. Trong lúc bất chi bất giác, hắn từ từ tích lũy xuống át chủ bài cũng đã càng ngày càng nhiều, nhưng cái này không chút nào có thể để cho hắn cảm giác được cái gì cảm giác an toàn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, cách sẽ phát sinh tại một diệp trọng đại tai nạn cũng càng ngày càng gần, nếu hắn cái này tiểu hồ điệp xúi dục cánh uy lực không có lớn như vậy mà nói. Hôm nay, Thanh Vũ vẫn là như bình thường một dạng, từ nhà đến hắn dành riêng sân huấn luyện hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nhưng ngay tại hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, lại nhìn thấy cái nào đó ra hỏa đang do dự đứng ở bên ngoài. Thấy thế, Thanh Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một phần mỉm cười, tới. Gặp Thanh Vũ đối với mình vẫn là lấy mê hoặc thái độ, chồn sóc xoắn suýt tâm tình không khỏi đã thả lỏng một chút, tiếp đó nhẹ gật đầu, ân. Tiếp đó dường như nghĩ tới điều gì, chồn sóc lại nói tiếp, chỉ thủy đem lời chuyển cáo cho ta, cấm túc thời gian hôm nay mới vừa vặn kết thúc. Ta đã biết, đi thôi. Đi cái nào? Một chỗ, ta cùng chỉ thủy lần đầu gặp mặt chỗ. Chồn sóc muốn nói lại thôi nhìn xem Thanh Vũ bóng lưng, rõ ràng có rất nhiều lời dầu dĩ muốn hay không bây giờ nói ra tới, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ biến thành một tiếng thở dài, yên lặng đi theo sau. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau đi tới trong sân huấn luyện. Ở đây vừa vắng vẻ lại yên tĩnh, nhưng mà nghiêm túc quan sát chồn sóc từ dưới đất vết tích còn có sân bãi bên trên dơ lên một nhân cái cọc chờ huấn luyện khí cụ bên trên không khó coi ra, đối phương nhất định là thường xuyên sẽ đến ở đây. Ở đây là ta bình thường huấn luyện chỗ, như thế nào? Có phải hay không quá đơn sơ? Thanh Vũ vừa nói, vừa đem mang tới thủy còn có cơm chưa để dưới đất, tiếp đó bắt đầu làm vận động nóng người. Còn tốt. Chồn sóc rất nghiêm túc hồi đáp. Nhưng ở đây so với ủ chỉ hạ trụ sở bên trong sân huấn luyện chính xác đơn sơ không thể lại đơn sơ, bất quá hắn lại không có toát ra nửa phần coi thường ánh mắt. Xem ra chỉ thủy cải tạo kế hoạch hẳn là thất bại, ngươi cái tên này vẫn là như vậy mượn. Thanh Vũ không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên bật cười. Chương 58, chiến trồn sóc. Cải tạo. Nghe xong Thanh Vũ trước thời hạn cái từ này, trồn sóc sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống, đại khái là hồi tưởng lại trong đoạn thời gian này, chỉ thủy bất khuất những cái kia trò đùa quái đản. Nguyên lai căn nguyên là xuất từ ở đây. Chồn sóc ánh mắt lập tức biến có chút bất thiện. Đừng nhìn ta như vậy, ta cùng chỉ thủy đều cảm thấy ngươi sống ta có chút quá phận bị đè nén. Có một số việc rõ ràng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, vì cái gì nhất định muốn đem trách nhiệm áp đặt đến trên người mình. Ngoài ra ta đoán ngươi lần này tới hẳn không phải là tới mời ta ăn cơm, là muốn phủi sạch quan hệ, về sau không còn gặp mặt, tránh khỏi liên lụy ta, lại phát sinh lần trước loại chuyện đó, ta nói đúng không? Chồn sóc ánh mắt hơi buông xuống. Hán. Trầm mặc. Thấy thế, đang tại hoạt động thân thể Thanh Vũ không khỏi bất đắc dĩ dừng động tác lại. Ta liền biết. Bất quá tính toán, còn nhớ rõ ngày đó trước khi đi, lời ta từng nói sao. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Ân, chỉ cần ta có thể làm được. Chồn sóc ngữ khí kiên định hồi đáp. Nhớ kỹ liền tốt, ta muốn nhờ ngươi chuyện rất đơn giản, cùng ta tới một hồi giữa nam nhân đối quyết ta. Thanh Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Quyết đấu? Không. Chồn sóc theo bản năng liền muốn cự tuyệt, cũng không phải là xem thường Thanh Vũ, mà là thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể trực tiếp tốt nghiệp, nếu như lại thêm xạ dỉn gẳng mà nói. Chồn sóc không ngừng tại lắc đầu. Nhìn thấy chồn sóc phản ứng phía sau, Thanh Vũ cũng không tức giận, bởi vì hắn biết mình bây giờ căn bản không thể nào là chồn sóc đối thủ, nhưng hắn vẫn là như vậy đề nghị, tự nhiên có hắn lý do. Thế là hắn vừa cười vừa nói, biết ngày đó ta cùng chỉ thủy còn nói cái gì không? Chồn sóc lần nữa lắc đầu. Ta nói nếu như bị ta đoán trúng lựa chọn của ngươi mà nói, liền muốn hung hăng đánh ngươi một trầu. Vì thế, ta mỗi ngày đều đang liều mạng huấn luyện. Chỉ thủy nói với ta, ngươi rất mạnh, hoàn toàn không phải ủ chi hạ lệnh loại gia hỏa này có thể so sánh, điểm này ta tin tưởng. Nhưng lựa chọn của ngươi để cho ta rất khó chịu. Cho nên liền để chúng ta dùng loại phương thức này tới đánh cược một lần vận mệnh A. Vận mệnh chồn sóc không hiểu tự lẩm bẩm. Ta sẽ dùng ta tự tin nhất thể thuật hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. nếu như ngươi thua cho ta, hoặc là sử dụng thể thuật bên ngoài năng lực, đều coi như ta thắng. Mà ta thắng, liền làm phiền ngươi không cần thay ta lo lắng cái gì. Nên ta kháng ta đây tự mình tới kháng. Nhưng nếu như ta thua, ta liền tôn trọng lựa chọn của ngươi, xem như ngươi hôm nay chưa từng tới, về sau gặp lại ngươi cũng sẽ làm như không thấy. Mặc dù quy tắc đối với ngươi rất không công bằng, nhưng đây chính là ta muốn nhờ ngươi việc làm. Bây giờ trả lời ta, ngươi, tiếp nhận sao? Thanh Vũ ánh mắt bình tĩnh cùng ánh mắt phức tạp trồn sóc sở đối nhìn. Đồng thời cái này cũng là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có thể thắng được trồn sóc phương thức. Trồn sóc là siêu cấp thiên tài, là hầu như không tồn tại bất luận cái gì đoạn bản siêu cấp thiên tài. Thể thuật phương diện cũng không phải là trồn sóc tử huyệt, chỉ là tại hắn cường đại huyễn thuật, đồng thuật, nhận thuật các phương diện che giấu phía dưới, mới hiển lên rõ hắn thể thuật bình thường thôi, thậm chí hậu kỳ còn muốn tăng thêm một cái bệnh ma quân thân. Ở trong nguyên tắc, vừa mới tiến nhẫn trường học trồn sóc liền có thể dùng thể thuật miểu sát đại chính mình nhiều năm cấp tiền bối, có thể thấy được hắn thiên tư cường đại. Cho nên ngươi muốn hỏi Thanh Vũ đến tột cùng có mấy phần chắc chắn, câu trả lời của hắn tất nhiên là một phần cũng không có. Nhưng cùng lúc hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng sức mạnh. Liền xem như kéo, hắn cũng muốn kéo thắng trận này quyết đấu. Trồn sóc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, qua một hồi lâu mới yếu ớt truyền đến một câu không biết là đang hỏi chính mình hay là hỏi lời nói của đối phương. Nhất định. Muốn làm như thế sao? Thanh Vũ có thể cảm nhận được giờ khắc này trồn sóc tản mát ra mê mang, nhưng hắn đồng dạng không muốn lại nhường trồn sóc đi lên đầu kia không đường về. Như vậy, thay đổi, liền từ bây giờ bắt đầu đi. Xin lỗi, trồn sóc. Thanh Vũ ở trong lòng nói một câu phía sau, ánh mắt dần dần biến ngưng trọng lên. Gió, hơi thổi qua hai người góc áo. Đúng lúc này, một mảnh lá rụng vừa vặn đi tới hai người ánh mắt giao hội chỗ, tiếp đó chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Bá một cái. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Vũ cùng trồn sóc xông về lẫn nhau. Một cái là ủ trí hạ nhà chú tâm giáo thụ thể thuật, một cái là đến từ thế giới bờ liệt đánh vô ích, đánh tay không. Giờ khắc này, hai loại hoàn toàn khác biệt thể thuật phong cách trong nháy mắt va nhau đụng vào nhau. Bành! 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 Trong nháy mắt, hai người liền lẫn nhau phá giải xong mười mấy chiêu. Tại trên lực lượng tốc độ cùng, trồn sóc mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng mà tại trên kỹ xảo, đã thăng cấp đến LV3 đánh vô ích. Đánh tay không, lại tại trên tay Thanh Vũ rực rỡ hào quang. Đúng vậy, không sai. Đi qua cái này hơn một tháng cố gắng tu hành, Thanh Vũ đã thành công đem đánh vô ích, đánh tay không, thăng cấp đến LV3 trình độ, tiết kiệm được 3 tấm sơ cấp thẻ kỹ năng đầu nhập. Mà cái này LV3 đánh vô ích, đánh tay không, LV3 thấp kém tự lành thân thể cùng với LV3 cứng lại chính là hắn khởi xướng khiêu chiến sức mạnh chỗ. Hơn nữa đi qua cái này hơn một tháng đặc huấn. Thể năng của hắn dự trữ cũng tới đến một cái độ cao mới, đủ để chèo chống hắn hoàn thành cuộc tỷ thí này. Có thể thắng. Đang cảm thụ đến trồn sóc tố chất thân thể cũng không có mạnh hắn bao nhiêu phía sau, Thanh Vũ ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, một loại tên là chiến y khí thế bắt đầu từ trên người hắn bay lên. Cơ hồ là qua trong giây lát liền hoàn thành phản áp chế, hơn nữa càng đánh càng điên. Trái lại cũng không có đem hết toàn lực trồn sóc nhưng là bắt đầu chống đỡ có chút khó khăn. Thứ nhất, hắn vào trước là chủ quan niệm còn dừng lại ở rất lâu phía trước đối với Thanh Vũ nhận thức, thế là bị vừa lên tới liền ra tay toàn lực Thanh Vũ đánh trở tay không kịp. Thứ hai, hắn tâm, hết sức mê mang. Xa xa không có Thanh Vũ như thế kiên định tín niệm, cùng ta nhất định phải đánh thắng ý nghĩ, đến mức chiêu thức nối tiếp bên trong nhiều hơn rất nhiều không nên xuất hiện do dự. Cuối cùng mới là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Vũ lại có thể đã trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, đưa cho hắn rung động rất lớn. Trong quyết đấu, nhất là quyền đến thịt thể thuật quyết đấu. Một chút xíu do dự đều sẽ bị xem như sơ hở, từ đó vô hạn phóng đại. Thanh Vũ cũng không có bởi vì đối thủ là trồn sóc liền có bất kỳ do dự, cho nên hắn lập tức bắt được trồn sóc tâm tính không có chuyển biến tới chênh lệch thời gian, nhắm chuẩn trồn sóc ra chân phía sau chớp mắt dừng lại, càng là trong nháy mắt hoàn thành dựng ngược, đồng thời lợi dụng hai chân chặn trồn sóc đá kích. Loại này không quy phạm thể thuật động tác lập tức nhường trồn sóc trước mắt khẽ giật mình, đồng thời cũng đã mất đi mục tiêu công kích. Mà đúng lúc này, một chân mà chính hắn lập tức bị Thanh Vũ sau này đả kích. Chỉ trong nháy mắt, trồn sóc liền đã mất đi cân bằng, cả người sắp ngã xuống đất. Trồn sóc ở trong lòng hét to một tiếng, không tốt. Đồng thời đưa hai tay ra, chuẩn bị tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền lật nhảy xa cách. Nhưng mà thật vất vả bắt được cơ hội lần này Thanh Vũ như thế nào lại dễ dàng buông tha. Liền thấy một cái xoay người một lần nữa đứng trên mặt đất Thanh Vũ ngắm chuẩn lấy trồn sóc lúc này không có bất kỳ cái gì phòng bị lồng ngực đánh tới. Đồng thời một tầng vô cùng cứng rắn chất sừng lập tức đem hắn cả cánh tay đều bao bọc ở bên trong. Chương 59, liền một cái chữ, mãng. Thanh Vũ mở ra cứng lại hưu quyền mang theo thế như vạn tấn hung hăng hướng Trồn Sóc ngực đánh tới. Lúc này Trồn Sóc vì bảo trì cân bằng, dưới hai tay phóng, phổ thông mở rộng, trái tim yếu điểm chỗ không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Nếu như là đối địch mà nói, bị một quyền này đánh trúng trái tim, nhưng là sẽ người chết. Bất quá Thanh Vũ lúc này lại nương tay, cũng không có nhắm chuẩn Trồn Sóc trái tim, mà là nhắm ngay lồng ngực. Một quyền này xuống, Thanh Vũ có tự tin có thể đánh gãy Trồn Sóc mấy cây xương cốt, từ đó thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng liền tại đây nguy cấp vạn phần trước mắt, Trồn Sóc cuối cùng bình tĩnh lại, xạ dìn gẳng có phát động dấu hiệu, như ẩn như hiện, bất quá lập tức liền bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Bởi vì một khi vận dụng xạ dìn gẳng, liền mang ý nghĩa hắn thua cuộc tỷ thí này. Hắn có thể thua, nhưng không thể lấy loại phương thức này thua. Thế là hắn không còn tính toán dùng hai tay bảo trì cân bằng, tiếp đó mượn lực trốn xa, mà là tại thời khắc sống còn lựa chọn đem hai tay khoanh đặt trước ngực, cưỡng ép chặn một quyền này. Bình một tiếng, Trồn Sóc giống như một cái như diều đứt dây, người không đợi rơi xuống đất liền bị Thanh Vũ cái này hung hăng một quyền đánh bay đi ra ngoài, ước chừng trên mặt đất chợt đi mười mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại. Thanh Vũ vừa mới chuẩn bị truy kích đi qua, lại bị đột nhiên xuất hiện mười mấy mai trong tay kiếm cho liên tục bước lui. Thể thuật, tự nhiên cũng bao quát sử dụng vũ khí, cái này cũng không tính toán phạm quy. Bị đánh gãy thế Thanh Vũ cũng sẽ không cưỡng ép truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn xem có chút chật vật Trồn Sóc từ dưới đất bò dậy. Trồn Sóc cảm thụ một chút chính mình bị thương thế, phát hiện vừa rồi một quyền kia sức mạnh hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lúc này hắn ngăn tại phía ngoài cùng cánh tay trái nhỏ, bị đánh trúng chỗ đã triệt để sưng đỏ mất cảm giác, thậm chí có chút đã mất đi chi giác, mặc dù có tay áo cản trở, nhưng thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Mặt khác, cánh tay phải của hắn còn có lồng ngực tất cả ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nếu như vừa rồi hắn không có lựa chọn dùng hai tay ngăn lại mà nói, một quyền kia đủ để cho hắn đánh mất sức chiến đấu. Bất quá, vừa rồi cái loại cơ hội này đã sẽ không còn có. Ba cái trong tay kiếm trong nháy mắt bị hắn giáp tại tay phải khe hở bên trong. Đã triệt để tỉnh táo lại Trồn Sóc, cuối cùng nghiêm túc. Đồng thời, ngắm nhìn Trồn Sóc Thanh Vũ cũng không có bởi vì một kích thành công mà sơ suất cuồng vọng, chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng nhất. Hắn sở thiết ở dưới cuộc tỷ thí này, có thể nói là triệt để dương trường tránh đoạn, đối với không cách nào phát huy ra thực lực chân chính Trồn Sóc bất công vô cùng. Nhưng nếu là không có những thứ này hạn chế, hắn cũng không khả năng có tư cách đứng tại Trồn Sóc đối diện, thậm chí là lấy được chiến quả như vậy. Cho nên không có cái gì hảo kiêu ngạo, cho dù là đối mặt siêu cấp suy yếu thụ thương bản Trồn Sóc, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Thế là hắn trước tiên xuất kích, đột nhiên đạp lên mặt đất, mượn nhờ cỗ này lực buộc phát muốn nhanh chóng tiếp cận Trồn Sóc. Cầm ra bên trong kiếm Trồn Sóc, không thể nghi ngờ đã nghiêm túc. Mà đối với Trồn Sóc cái kia xuất thần nhập hóa trong tay kiếm chi thuật, hắn càng là đã sớm tin tưởng. Mặc dù có thể thông qua cứng lại tới cưỡng ép ngăn cản, nhưng nếu không thể kịp thời rút ngắn khoảng cách tiến hành sát người vật lộn chiến lời nói, làm không tốt cuối cùng thua người kia hay là hắn. Thanh Vũ thiết tưởng không sai, ngay tại hắn khởi động trong nháy mắt, Trồn Sóc chỉ dựa vào một tay trong tay kiếm liền nhanh chóng vung ra, hơn nữa từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất không có điểm cuối. Hơn nữa mỗi một mai trong tay kiếm nhìn như lộn xộn, lại luôn có thể phong tại hắn đi tới hoặc là tránh né trên đường. Càng làm cho Thanh Vũ cảm thấy khó giải quyết là những cái kia ra sau tới trước trong tay kiếm, tại trải qua truy kích hoặc là đụng vào nhau phía sau, quy tích bay vừa nhanh vừa vội lại quỷ dị, căn bản là không có cách phán đoán rơi xuống đất. Làm Thanh Vũ bị buộc không thể không dừng bước lại nháy mắt, những cái kia trong tay kiếm giống như là bị trang bị hướng dẫn đồng dạng, rậm rạp chẳng chịt triệt để đem hắn vây quanh. Không chỗ có thể trốn, hoàn toàn tránh không khỏi. Lúc này Trồn Sóc trên tay phải lại bóp ba cái trong tay kiếm, nhưng lại không phải dùng để bỏ đá xuống giếng, mà là dùng để giải cứu Thanh Vũ, bởi vì tại Trồn Sóc xem ra, hắn đã đóng chặt hoàn toàn tất cả không gian, ngoại trừ ngạnh kháng con đường này bên ngoài, Thanh Vũ đã không có khả năng lại có bất kỳ phản kháng. Nhưng vào lúc này, thông qua ánh mắt đọc hiểu Trồn Sóc ý nghĩ trong lòng Thanh Vũ lại lớn tiếng hô, đừng quá xem thường ta, ngươi cái tên này. Vừa muốn ra tay giải cứu Trồn Sóc trên tay lắc một cái, trong tay kiếm không thể ra tay, cũng lại không có xuất thủ tất yếu. Bởi vì Thanh Vũ đã bị cái kia đầy trời trong tay kiếm bao phủ. Trồn Sóc đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó hết thảy trước mắt nhưng là khiếp sợ đến hắn. Cứng lại, toàn bộ triển khai khải. Theo gầm lên giận dữ, Level 3 cứng lại toàn diện mở ra Thanh Vũ triệt để từ bỏ trốn tránh, dựa vào cơ thể tầng ngoài cái kia cứng rắn chất sừng phòng ngự, cả người giống như man như đồng dạng, càng là cưỡng ép từ trong tay kiếm chi trận bên trong vật ra. Đếm không hết trong tay kiếm đánh vào trên người, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang giòn giã. Tiếp đó sau một khắc lại bị trong nháy mắt phá giải. Cứ việc trên thân lưu lại vô số bạch ấn, nhưng mà Thanh Vũ lại không bị thương chút nào, thuận lợi đi tới tựa hồ còn tại trước mặt sững sờ Trốn Sóc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Trốn Sóc, Thanh Vũ không khỏi hướng hắn lộ ra hàm răng trắng đoán. Tiếp đó giống như một cái nhỏ quái thú một dạng, hổ hổ sinh phong duy trì cái trạng thái này hướng hắn đánh tới. Cứng lại đến cùng bao gồm hay không tại thể thuật phạm vi bên trong, hắn không biết, hắn cũng không để ý. Ngược lại hắn không có quy định qua chính mình không thể dùng. Vô sỉ là vô sỉ điểm, nhưng nếu có thể thức tỉnh Trốn Sóc, hắn căn bản vốn không để ý. Vì thế Trốn Sóc cũng không có dây dưa điểm này, đối mặt Thanh Vũ cường thế công kích, một cánh tay đã bị thương hắn lựa chọn vừa đánh vừa lui, tuyệt không cứng đối cứng. Bởi vì lúc trước đủ loại đã biểu lộ lúc này Thanh Vũ vị trí tại một loại đặc thù cường hóa trong trạng thái, liền phi hành tốc độ cao trong tay kiếm đều không thể đánh tan hắn phòng ngự, chỉ lấy ra một tay nắm kiếm hắn tự nhiên cũng mạnh không đến đi đâu. Hơn nữa tại loại này đặc thù trạng thái, hắn còn phát hiện Thanh Vũ sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ càng thêm kiên định hắn du tẩu thả diều sách lược. Hắn tin tưởng vững chắc loại này trạng thái đặc thù tuyệt không có khả năng duy trì thời gian dài xuống, nếu không, đối phương cũng sẽ không tại trong lúc nguy cấp mới sử dụng được. Trốn Sóc thông qua quan sát cho ra kết quả không thể nghi ngờ là chính xác. Hiện tại cái này trạng thái Thanh Vũ chính xác không cách nào duy trì thời gian quá dài, cho nên hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Máy xay gió. Thanh Vũ trên không trung trong nháy mắt xoay người động tác tràn đầy tục tằng mỹ cảm. Nhưng sau một khắc, thập tự cánh tay nhìn như chuẩn bị đón đỡ Trốn Sóc lại linh hoạt một cái thiết bản kiểu tránh khỏi hắn cái này thế đại lực trầm một đá. Mang theo phong áp trực tiếp tại Trốn Sóc trước mặt sẽ qua. Trốn Sóc sắc mặt bình tĩnh lập tức phách địa dựng lên, trọng trọng một quyền đánh vào Thanh Vũ trên mặt, tiếp lấy thuận thế một cái ép xuống khuỷu tay kích, sẽ tại giữa không trung không cách nào tránh né Thanh Vũ trực tiếp rơi xuống đất. Cuối cùng một cước đem hắn từ dưới đất đá bay. Chỉ là nhìn như vô cùng nước chảy mây trôi một bộ công kích lại không có thể mang đến đối với hiệu quả. Không có hắn, lúc này Thanh Vũ thật sự là quá cứng. Trốn Sóc đánh vào trên người mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên tảng đá cứng rắn, hơn nữa không biết vì cái gì, còn sẽ có một cỗ phản chấn sức mạnh thương tổn tới hắn tự thân. Chương 60, toàn lực đầu truy cuối cùng một kích. Thanh Vũ chậm rãi từ bò dưới đất lên, hoạt động một chút cổ. Mặc dù vừa rồi cái kia mấy lần có cứng lại sau lớp biểu bì xem như bảo hộ, nhưng vẫn là nhường hắn cảm thấy đau đớn. Có thể thấy được Trốn Sóc thể thuật công kích, tuyệt đối không kém. Bất quá hắn cũng tại Trốn Sóc tiến hành công kích trong nháy mắt, mở ra kinh cực quang hoàn, đối nó tạo thành song trọng phản thương. Mắt trần có thể thấy, lúc này Trốn Sóc tay phải mu bàn tay đã chảy một mảnh, lại thêm bây giờ còn túi thấp xuống cánh tay trái, thế cục đã đối với mình càng ngày càng có lợi. Mặc dù đây không phải một hồi tuyệt đối công bình quyết đấu, nhưng xin lỗi, Trốn Sóc. Nói xong câu đó phía sau, Thanh Vũ lần nữa băng băng mà tới. Mà Trốn Sóc một tay cầm cu nải, ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng quan sát đến Thanh Vũ nhất cử nhất động. Cứ việc cục diện đã ác liệt như vậy, nhưng mà hắn vẫn không có bất kỳ cái gì đánh vỡ quy củ ý nghĩ. Nếu không, coi như không sử dụng xạ gì gẳng, dù chỉ là có thể sử dụng tam thân thuật, hắn cũng không bị động như thế. Trốn Sóc sớm tại Thanh Vũ đưa ra cuộc tỉ thí này thời điểm, liền đã biết được hắn mưu đồ làm như vậy. Mặt khác hắn cũng bị Thanh Vũ biểu hiện ra kiên định tín nhiệm lây. Thế là hắn quyết định thả ra hết thảy, toàn lực đánh cược một lần, dạng này mới sẽ không có tiếc nuối cùng mở cớ. Nếu hắn thật sự thua, như vậy có lẽ giống như là Thanh Vũ nói như vậy, là vận mệnh lựa chọn. Nhưng nếu như hắn cuối cùng tuyệt địa phản kích một dạng thắng, như vậy đồng dạng là vận mệnh cho hắn trả lời chắc chắn. Chỉ có ra tay toàn lực, mới xứng với trận này chân chính quyết đấu. Đến đây đi, Thanh Vũ. Tới đánh bại ta đi. Lần này, ta sẽ không lùi bước nữa. Hết sức chăm chú Trốn Sóc tại Thanh Vũ vọt tới trước mặt mình trong nháy mắt, liền tỉnh táo cơ cù nải hướng cổ của đối phương xóa đi. Phía trước không hướng về chí mạng điểm công kích là lo lắng cho mình thu tay lại không bằng, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không có loại băn khoăn này. Tư lạc. Chói thai kéo dài âm thanh lập tức vang lên. Sắc bén cù nải tại Thanh Vũ cổ phía trước cắt ra một đạo bạch ấn. Mà Thanh Vũ bản thân nhưng là nhìn như không thấy, mặc cho Trốn Sóc công kích mình yếu hại, dùng loại này hoàn toàn từ bỏ đón đỡ né tránh phương pháp. Một quyền đánh phía Trốn Sóc đầu. Nhưng mà đột nhiên, Trốn Sóc biến mất. Không, Trốn Sóc là học ban đầu Thanh Vũ động tác, cả người trực tiếp dựng ngược, đồng thời hai chân như lò xo nặng nặng đá vào Thanh Vũ cằm chỗ. Cứ việc có cứng lại xem như phòng ngự, nhưng mà cỗ này lực trùng kích vẫn là xuyên thấu qua lớp biểu bì, truyền tới đầu góc của hắn, để cho mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Đồng thời Thanh Vũ cả người cũng bị bất thình lình nhất kích đá hai chân cách mặt đất, lơ lửng đứng lên. Trốn Sóc không có buông tha đây tuyệt cơ hội tốt, hai tay khẽ chống liền đồng dạng nhảy vọt đến trên không, tiếp đó mượn nhờ trên lệch độ cao, một tay ghìm chặt Thanh Vũ cổ, tiếp lấy đột nhiên một cái phía dưới lộn ngã. Đi qua lâu như vậy quan sát, hắn hiển nhiên đã phát hiện Thanh Vũ loại trạng thái này nhược điểm. Đó chính là dùng lực trùng kích xuyên thấu qua phòng ngự, từ đó tạo thành tổn thương. Chân chính cứng rắn chỉ là bên ngoài tầng kia chất sừng mà thôi, bên trong cũng không có đồng hóa. Xương sống lần nữa bị thương nặng, Thanh Vũ toàn thân tụ tập khí lực đột nhiên tản ra, trong lồng ngực đông lại khẩu khí kia kém một chút liền phun đi ra. Bất quá liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hung hăng cắn phía dưới đầu lưỡi, dùng đau đớn để cho mình một lần nữa thanh tỉnh. Sau đó dùng hai tay bảo vệ đầu, nên đón trồn sóc mưa to gió lớn một dạng cù nải cắt chém. Nhưng mà hắn không hề từ bỏ. Bởi vì chỉ cần cứng lại hiệu quả còn tại, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không e ngại loại công kích này, ngược lại là vừa rồi mấy lần kia công kích cho hắn tạo thành tổn thương càng đại, đến mức hắn bây giờ còn là có chút choáng váng. Bất quá hắn so trồn sóc tỷ lệ sai số cao hơn nhiều, hắn hao tổn lên. Quả nhiên, chờ hắn dần dần tỉnh lại sau đó, trồn sóc liên miên không dứt công kích cũng tại thể lực đại lượng tiêu hao phía dưới biến chậm chạp. Ngay tại lúc này, một mực ở vào trong phòng ngự Thanh Vũ đột nhiên gây khó khăn, một cái tay cưỡng ép bắt được trồn sóc cu nải, một cái tay khác cũng trong nháy mắt nô ra, hướng về trồn sóc cổ chụp tới. Chỉ cần có thể bắt lấy, như vậy có thể nói là thắng bại đã định. Trồn sóc cũng tương tự biết đối phương ưu thế chỗ, cho nên lập tức bỏ qua phi tiêu trong tay, dùng cánh tay phải đỡ ra Thanh Vũ chụp vào cổ của hắn cái tay này. Mà Thanh Vũ phản ứng cũng rất nhanh, liền thấy hắn tiện tay ném đi trồn sóc bỏ qua cu nải, dùng cái tay này lần nữa xuất kích. Mắt thấy trồn sóc liền bị bắt lấy bị thua, nhưng nhường Thanh Vũ không tưởng tượng được là, trồn sóc cái kia buông xuống cả tràng chiến đấu cánh tay trái thế mà đột nhiên giơ lên, lần nữa hóa giải hắn tiến công. Hơn nữa trồn sóc hai chân đã bắt đầu tụ lực, một giây sau liền có thể lui lại nhảy ra công kích của hắn vòng. Cứ như vậy, một lần nữa kéo dài khoảng cách sau trồn sóc liền có thể đem tràng diện lần nữa một mực chắc chắn trong tay. Nhưng mà lúc này, trong mắt hung quang chợt lóe Thanh Vũ lại làm ra nhường trồn sóc không tưởng tượng được động tác. Chỉ nghe bịch một tiếng. Hoàn toàn bỏ xáo lộ, kỹ xảo Thanh Vũ theo bản năng chính là một cái đầu truy xuất kích. Hắn lúc này, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, tuyệt không thể lại để cho trồn sóc kéo dài khoảng cách. Chuẩn bị triệt thoái phía sau trồn sóc hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Vũ lại đột nhiên đầu truy chính mình, đến mức hoàn toàn không thể phản ứng lại, đầu óc trong nháy mắt loạn thành một đoàn bột nhão, đồng thời ông tác hưởng. Nguyên bản tụ lực chuẩn bị lên nhảy hai chân cũng trực tiếp mềm nhũn, không có sau này động tác. Gặp đầu truy lên hiệu quả không tưởng được, Thanh Vũ đại hỉ. Thế là lập tức bắt lấy trồn sóc làm ra đón đỡ động tác hai tay, đồng thời sau đầu ngửa, một lần càng thêm mãnh liệt đầu truy công kích lần nữa đập vào tránh cũng không thể tránh trồn sóc trên đầu. Liên tiếp hai kích đầu truy quán đỉnh, trồn sóc trong nháy mắt bị nện ngộng. Nhưng mà hắn còn tại ra sức dãy rủa. Mặc dù không cách nào dùng sức khí thoát khỏi Thanh Vũ nắm chắc hai tay, nhưng mà hai chân của hắn cũng không có bị khống chế lại. 3. 3. 3. Trồn sóc dùng hết toàn lực một cước đá vào trên thân Thanh Vũ, tính toán dùng loại phương thức này bức nó buông tay. Nhưng mà Thanh Vũ lại cắn chặt răng, đem hắn toàn bộ chịu đựng được, thậm chí còn ha ha cười nói, ngươi coi như đá chết ta, ta cũng sẽ không buông tay. Từ bỏ đi, trồn sóc. Lần này là ta thắng. Nói chuyện đồng thời, Thanh Vũ đầu lần nữa trên phạm vi lớn ngửa ra sau. Có chút choáng đầu hoa mắt trồn sóc thấy cảnh này phía sau, trong lòng đã có cấp bách cảm giác. Bởi vì hắn biết lại tới một lần nữa mà nói, hắn nhất định sẽ ngất đi. Mặt khác nhưng là hắn xạ dỉn gẳng đã có chút không bị khống chế muốn bị động kích phát, đó là hắn trong tiềm thức chỗ thúc giục kết quả. Là bị đầu truy từng đánh ngất xỉu đi, thua trận cuộc tỷ thí này. Vẫn là dùng phạm quy phương thức, vận dụng những lực lượng khác. Chỉ bất quá hai loại lựa chọn này kết quả cuối cùng cũng là thua. Rơi vào đường cùng, trồn sóc đình chỉ phản kháng. Khuôn mặt bình tĩnh chuẩn bị tiếp nhận kết quả này. Tại không sử dụng năng lực khác điều kiện tiên quyết, hắn chính xác đã tận lực, liền lần này đi ra ngoài mang trong tay kiếm cũng đã dùng hết. Nhưng nếu là vận mệnh lựa chọn đi ra ngoài kết quả, hắn cũng nguyện ý nhờ vào đó làm cơ hội, làm một lần chống lại. Trồn sóc ánh mắt dần dần biến kiên định. Mà cùng lúc đó, không có chú ý tới trồn sóc khác thường Thanh Vũ cũng giống giận phát ra sau cùng toàn lực đầu truy. Bành. Chương 61, ta công nhận người kia. Bành 3. Thanh Vũ dùng hết toàn lực phát ra sau cùng đầu truy, nhưng mà lại bị một tay nắm nhẹ nhõm chặn lại đường đi. Dừng ở đây, thắng bại đã phân. Trồn sóc, là ngươi thua. Không biết đột nhiên từ nơi nào xuất hiện chỉ thủy, một cái tay ngăn cản Thanh Vũ đầu truy, tiếp đó đặc biệt tùy ý vỗ hai cái, liền tách ra hai người. Tại nhìn thấy chỉ thủy ra hỏa này cuối cùng đi ra sau đó, Thanh Vũ cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó giải trừ cứng lại trạng thái, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn đã sớm thông qua cảm giác chi nhãn phát hiện phụ cận có người ẩn tàng, hơn nữa có rất lớn xác suất lại là ủ trì hạ gia tộc người. Cho nên hắn ban đầu mới nói một chút phản nghịch chi ngôn, nhưng lại không thể kích động ra đối phương, bởi vậy hắn ngờ tới, cái này lặng lẽ cùng lên đến người rất có thể là không yên tâm Chỉ Thủy. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai. Chỉ Thủy gia hỏa này toàn trình đều đang xem náo nhiệt, thẳng đến cuối cùng mới nhảy ra, chấm dứt trận này thắng bại đã phân đối quyết. Mà Trôn Sóc khi nhìn đến người đến là Chỉ Thủy phía sau, đồng dạng trong lòng buông lỏng, cả người lung la lung lay suýt chút nữa ngã xuống. Không có hắn, chỉ vì vừa rồi cái kia hai cái đầu truy đục chính hắn thật sự là có khổ khó nói, trên trán sưng đỏ một mảng lớn, nhìn cực kỳ doa người. Theo Chỉ Thủy đỡ Trôn Sóc chầm chậm ngồi xuống, Thanh Vũ một bên nhe răng trợn mắt nhẫn mại lấy đau đớn trên người, một bên cười ha ha đi ra. Chỉ Thủy, thấy không, ta thành công đánh các ngươi ủ trì hạ gia tộc siêu cấp thiên tài. Ha ha ha. Nguyên bản lấy Trôn Sóc tính cách thì sẽ không để ý tới loại này nhảm chán ngôn luận, nhưng mà trải qua như thế một hồi kinh tâm động phách quyết đấu, tựa hồ cũng phá vỡ một tia hắn muộn hồ lô tính cách, lập tức liền nhịn không được giải thích, nếu như không phải chỉ có thể vận dụng thể thuật, ngươi ngay cả góc áo của ta đều không đụng tới. Mà lại nói tốt không được nhúc nhích dùng năng lực khác, ngươi lại vụng trộm sử dụng huyết kế giới hạn. Mặc dù thua chính là thua, điểm này Trôn Sóc sẽ không thừa nhận. Nhưng muốn nói trong lòng có mấy phần phục tùng lời nói, vậy coi như khó mà nói. Nếu hắn cũng có thể sử dụng huyết kế giới hạn mà nói, dù chỉ là đơn câu ngọc xạ dỉn gẳng cũng đủ để khiến thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Thanh Vũ nghe vậy nhếch miệng. Huyết kế giới hạn. Tính toán, ngươi cảm thấy phải thì phải a. Ta chỉ nói ngươi không thể dùng, lại không nói ta không thể dùng. Dù sao cũng là ngươi thua, tự xem xử lý a. Trôn Sóc lời muốn nói, lập tức tất cả đều bị chặn lại trở về, đối với đối phương ra mặt dày, hắn lại có nhận thức mới. Đến nỗi liên quan tới huyết kế giới hạn chủ đề, tất cả mọi người rất có ăn ý không tiếp tục đi sách, cũng không hỏi nhiều. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là không thể nói với người khác bí mật, liền như là có liên quan xạ dịn gẳng bất luận cái gì tình báo đều không được đối với người ngoài nhắc lên dạng này tộc huấn đồng dạng. Chỉ Thủy nhìn xem Trôn Sóc loại chuyển biến này, trên mặt không khỏi lộ ra thêm vài phần ý cười, thanh xuân, thật tốt. Ngày mai, ta còn sẽ tới. Mặt khác, thật xin lỗi. Một thân là thương Trôn Sóc tại bị Chỉ Thủy mang về phía trước, thần sắc vô cùng nghiêm túc đối với Thanh Vũ nói, hắn là vì hắn mềm yếu mà xin lỗi. Không cần bất kỳ hứa hẹn hoặc là khác, chỉ một câu này lời nói là đủ rồi. Thanh Vũ cũng vì hắn cao hứng cười, xin lỗi coi như xong, ta chờ ngươi. Tất nhiên Trôn Sóc nói ngày mai sẽ còn tới, như vậy mặc kệ chịu đến như thế nào ngăn cản, đều nhất định sẽ tới. Đối với cái này, Thanh Vũ tin chắc. Mà sớm lựa chọn phản kháng Trôn Sóc, tương lai lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đồng dạng vô cùng rửa mắt mà đợi. Đợi đến Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy sau khi rời đi, Thanh Vũ cuối cùng cũng lại duy trì không được tư thái người thắng, lập tức chạy tới mở ra hắn mang tới cơm trưa, tay trái một cái cơm nắm, tay phải một cái cơm nắm, liều mạng hướng về trong miệng nhét. Trên thực tế, không chỉ có Trôn Sóc nhìn qua chật vật như vậy. Hắn chịu thương cũng không nhẹ, đợi đến giải trừ cứng lại trạng thái sau đó, toàn thân cao thấp tràn ra cảm giác đau đớn suýt chút nữa trong nháy mắt che mất hắn. Hơn nữa mở ra cứng lại toàn lực chiến đấu tiêu hao thể năng to lớn cũng rất là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù bị tổn thương lớp biểu bì tùy thời cũng có thể tiến hành chữa trị, nhưng cái này đồng dạng cũng là xây dựng ở phía trên thể năng tiêu hao. Nói cách khác, bị công kích càng nhiều, thể lực của hắn liền sẽ giảm xuống càng nhanh. Lại thêm Trôn Sóc mấy lần kia phản kích đưa cho dư hắn trọng thương. Thế là dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng thấp kém tự lành thân thể tới tăng tốc thương thế khép lại, thể lực lại là thêm một bước rơi xuống. Đến lúc này, hắn sớm đã là đói ngực dán đến lưng. Mang tới mười mấy cái cơm nắm còn chưa tới một phút liền bị hắn cưỡng ép nhét vào trong miệng nuốt xuống, vì thế hắn suýt chút nữa đem mình cho nghẹn chết, ừ ngực uống một bình lớn tử thủy cuối cùng mới sống lại. Nhưng, vẫn là thật đói a. Con mắt tỏa ra lục quang Thanh Vũ mắt nhìn bên cạnh vỏ cây cùng bụi cỏ, cũng không biết mùi ngon không tốt. Một bên khác, Chỉ Thủy lại đem trên thân mang thương Trôn Sóc mang về trong tộc phía sau, Trôn Sóc phụ mẫu Phú Nhạc cùng Mị Cổ Tỏ lập tức liền nghe tin chạy đến. Chỉ Thủy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đang tiến hành băng bó, trên cánh tay, trên trán, ngực tất cả đều là thương Trôn Sóc, Phú Nhạc sầm mặt lại, mười phần tức giận chất vấn. Trôn Sóc cấm túc kỳ sau khi kết thúc liền lập tức chạy ra ngoài chuyện, hắn không thể nghi ngờ là biết đến, Chỉ Thủy chính là hắn âm thầm phái đi bảo hộ Trôn Sóc. Nhưng bây giờ Trôn Sóc thụ thương nặng như vậy, Chỉ Thủy lại tựa hồ như liền y phục đều không làm bẩn, này làm sao đều nói không qua. Nếu không phải đối với Chỉ Thủy tín nhiệm, hắn bây giờ căn bản sẽ không có kiên nhẫn hỏi thăm đối phương. Lúc này, Chỉ Thủy còn chưa mở miệng, một bên tiếp nhận trị liệu Trôn Sóc liền dẫn đầu mở miệng trước, không liên quan Chỉ Thủy chuyện của đại ca, là ta đi tìm Xí Nộ Mị Dạ Thanh Vũ quyết đấu. Quyết đấu? Xí Nộ Mị Dạ Thanh Vũ cái tên này, Phú Nhạc cũng không lạ lắm, dù sao bởi vì cái này người, dù chỉ hạ tổn thất một cái tộc nhân. bất quá Chồn Sóc tại sao muốn không kịp chờ đợi đi tìm người này quyết đấu? Bọn hắn không phải quan hệ không tệ sao? Chồn Sóc còn vì Hổ Cả Nham sự kiện kia tới thỉnh cầu hắn không muốn phá đám, cũng là ngày hôm đó, Chồn Sóc hướng hắn triển lộ xạ gì gặng. Phú Nhạc trong lòng tin tưởng, thì ra là vì vậy ra hỏa, mới đưa đến Chồn Sóc đối với hắn có bất mãn. Không phải vậy mở ra xạ gìn gẳng chuyện trọng yếu như vậy cũng sẽ không giấu giếm hắn, mà là sẽ trước tiên tới thông chi hắn cái tin tức tốt này. Mặt khác, tên tiểu quỷ kia làm sao có thể đánh thắng được Chồn Sóc? Chẳng lẽ Chồn Sóc là đứng bất động làm cho đối phương đánh sao? Ngay tại Phú Nhạc âm thầm suy tư ở trong đó liên hệ thời điểm, lại nghe Chồn Sóc mở miệng nói ra, chúng ta dùng thuần thể thuật tiến hành một hồi quyết đấu, kết quả cuối cùng là ta thua. Ta cũng không có thủ hạ lưu tình, ngược lại là dùng hết toàn lực. Cho nên cái này đủ để chứng minh phụ thân đại nhân thành kiến là sai, hắn có tư cách đứng tại bên cạnh ta, ta cũng không có lãng phí thời gian cùng tinh lực tại những cái kia chỉ có thể mong cùng ta bóng lưng trên thân người. Ta biết ta có sứ mạng của mình, cho nên ta cần đồng bạn. Mà Xí Nổ Mỹ Dạ Thanh Vũ chính là ta công nhận người kia. Chương 62, đối tự thân chưa đủ nhận thức. Làm Chồn Sóc nói năng hùng hồn vang vọng trong phòng lúc, Mỹ Cổ tỏ theo bản năng mắt nhìn trượng phu của nàng, trong lòng rất là lo lắng. Bởi vì tại trong trí nhớ, đây là Chồn Sóc lần thứ nhất ở trước mặt cãi vã phụ thân của hắn, thậm chí còn nói phụ thân của hắn sai. Nhưng kỳ quái là Phú Nhạc cũng không có trực tiếp nổi trận lôi đình, mà là khuôn mặt bình tĩnh mắt nhìn chỉ thủy, Chồn Sóc nói đều là thật sao. Hắn thật sự bại bởi một cái cùng tuổi hài tử. Chỉ thủy ở trong lòng thở dài, hắn đã biết Chồn Sóc chuẩn bị làm như thế nào, cho nên chỉ có thể mở miệng nói, không sai, quyết đấu điều kiện là song phương chỉ có thể vận dụng thể thuật. Tại đối phương phát ra một kích cuối cùng thời điểm, ta ra tay ngăn cản đối phương, nhưng cái đó thời điểm Chồn Sóc đã lật bàn vô vọng, trừ phi phá hư quy tắc. Cho nên dựa theo tỉ thí quy định tới nói, đúng là Chồn Sóc thua. Hơn nữa đối phương tựa hồ còn có một loại đặc thù vết máu giới hạn, có thể tại bên ngoài thân tạo thành một tầng 10 phần cứng rắn chất sừng màng tới bảo vệ tự thân. Nguyên bản sắc mặt đã biến rất khó coi Phú Nhạc đang nghe tên tiểu quỷ kia thế mà cũng là huyết kế giới hạn người sở hữu, hơn nữa còn là hiếm thấy loại hình phòng ngự huyết kế giới hạn phía sau, không khỏi ngơ ngác một chút. Là máu gì dấu vết giới hạn? Không rõ ràng, nhưng tựa hồ cũng không tồn tại ghi chép bên trong, có thể là một loại hoàn toàn mới, không bị phát hiện vết máu giới hạn. Nghe được cái này, Phú Nhạc sắc mặt cuối cùng có chỗ hòa hoãn. Hắn thấy, bại bởi một cái ở tại khu bình dân chiến tranh cô nhi, cùng bại bởi một cái nắm giữ huyết kế giới hạn thiên tài là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Cái trước sẽ để cho hắn đối với Chồn Sóc thất vọng, mà cái sau lại cho lần này bại cục cung cấp đầy đủ lý do. Mặt khác, chỉ là đơn thuần thể thuật so đấu, cũng chứng minh không là cái gì. Chồn Sóc chân chính thiên phú ở chỗ đối với nhân thuật, huyền thuật lý giải phía trên, lại thêm mới có 5 tuổi liền mở ra xạ gì gặng. Nếu chưa từng xuất hiện chuyện này lời nói, Chồn Sóc biểu hiện, trong mắt hắn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ không một tí vết. Bất quá, hư hư thực thực mới huyết kế giới hạn. Phú Nhạc bản năng đứng ở tộc trưởng góc độ bắt đầu tiến hành suy xét. Đang cân nhắc thật lâu được mất sau đó, có 2 con đường đặt tại trước mặt hắn. Một là triệt để chạm thảo trừ căn, thừa dịp đối phương còn chưa trưởng thành, đánh đổi khá nhiều trực tiếp đem hắn xóa đi. Dù sao đi qua lần trước cụ chỉ hạ lệnh tên ngu xuẩn kia tự tác chủ trương, chắc hẳn giữa song phương đã tồn tại khó mà điều tiết mâu thuẫn. Nhưng mà độ khó không nhỏ, một cái làm không tốt, còn có thể đem toàn bộ gia tộc đều kéo vào vũng bùn. Mà thứ hai con đường nhưng là, Phú Nhạc không lộ mừng giận nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh Chồn Sóc, cuối cùng ở trong lòng thở dài một tiếng. Thôi, thôi. Về sau loại lời này ta không muốn lại nghe được, Uchiha cũng không chào đón tên tiểu quỷ kia. Phú Nhạc một câu nói nhường Chồn Sóc trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù hắn lựa chọn thích hợp nhất ý kiến, nhưng vẫn là không thể để cho phụ thân đồng ý không. Nhưng Phú Nhạc xoay người sang chỗ khác một câu nói, lại làm cho trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra nụ cười. Bất quá đã ngươi đã có gánh vác lên gia tộc Hưng Suy nhiệm vụ quan trọng giác ngộ, như vậy về sau ngươi nguyện ý kết giao hạ người gì cũng không cần lại hướng ta hồi báo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta không hy vọng được nghe lại thất bại hai chữ này. Ngươi có thể thua, nhưng tuyệt không cho phép thua cho bất luận cái gì người đồng lứa. Đã nghe chưa? Là, phụ thân đại nhân. Phú Nhạc rời đi, Mỹ Cổ Tỏ cũng tại quan tâm Chồn Sóc vài câu phía sau, đi cho mới xuất sinh không có mấy ngày giúp đỡ cho bú đi. Trong phòng liền chỉ còn lại có tâm tình có chút phấn chấn Chồn Sóc cùng chỉ thủy. Thật là không có nghĩ đến, ngươi thế mà lại bắt đầu từ hướng này. Bất quá vẫn là muốn chúc mừng ngươi, dọn sạch hết gia tộc bên này lực cản. Chỉ thủy vừa cười vừa nói. Chồn Sóc mỉm cười, không nói thêm gì. Phú Nhạc vì sao lại cấm túc Chồn Sóc? Bởi vì Phú Nhạc đối với Chồn Sóc ký thác kỳ vọng cao, không hy vọng hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực đang chơi đùa phía trên. Hơn nữa cũng không phải người nào đều có thể cùng mình nhi tử làm bạn, chênh lệch giàu nghèo, địa vị chênh lệch, thực lực sai biệt vân 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 những yếu tố này đều cần cân nhắc đi vào. Suy nghĩ một chút à, một cái xuất thân danh môn quý tộc siêu cấp thiên tài cùng một cái nghèo khổ người bình thường có thể trở thành bằng hữu sao? Coi như có thể, đoạn này hữu tình lại có thể duy trì thời gian bao lâu? Làm một người một mực cao cao tại thượng, một người khác nhưng từ sinh ra bắt đầu ngay tại vũng bùn bên trong lăn lộn, tiếp xúc lâu, cái sau tâm thái có thể cân bằng sao? Có thể nói phát sinh mâu thuẫn là tất nhiên, thậm chí còn có thể không duyên cơ sinh ra thù hận. Phú Nhạc chính là bắt nguồn từ những kinh nghiệm này, cho nên mới sẽ cấm trồn sóc đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian cùng tinh lực, bởi vì có ít người căn bản liền bóng lưng của bọn hắn đều không nhìn thấy, làm sao nói chuyện gì tình nghĩa. Bất quá trồn sóc kiên trì, còn có hôm nay phát sinh những sự tình này, mới khiến cho hắn xảy ra trên thái độ chuyển biến. Tất nhiên đối phương cũng không phổ thông, quả thật có tư cách đi theo trồn sóc sau lưng, như vậy bồi dưỡng thành vì giúp đỡ cũng không phải không thể. Ít nhất không tính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không thể không nói, trồn sóc lần này đánh cuộc đúng. Nếu như hắn đổi một loại ý kiến, lấy cái gì hữu tình à, ràng buộc ra các loại đi thử sách tranh phục Phú Nhạc, đoán chừng chờ đợi hắn chính là thời gian dài hơn cấm túc. Người, chỉ có nhất định giá trị, mới có thể có được xem trọng, từ xưa như thế. Nếu không phải là xảy ra ủ trí hạ lệnh sự, có lẽ Phú Nhạc thái độ sẽ tốt hơn một chút, nhưng tất nhiên sự tình cũng đã xảy ra, như vậy Phú Nhạc thì không khỏi không cân nhắc tộc nhân thái độ. Cho nên lôi kéo giao hảo loại sự tình này, trồn sóc có thể làm, hắn thân là ủ trí hạ tộc trưởng lại không thể thả xuống tư thái đi làm. Huống chi, chỉ có trưởng thành thiên tài mới là thiên tài. Những cái kia nửa đường chết yểu đều chẳng qua là xuẩn tài thôi. Bây giờ xí nổ mì dạ Thanh Vũ tại Phú Nhạc trong mắt còn chẳng qua là một cái may mắn tiểu quỷ mà thôi. Thanh Vũ đến cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm đi làm gặm vỏ cây ăn cỏ, hắn đang cố nén trong bụng đói khát về đến trong nhà phía sau, lập tức đổi thân quần áo sạch sẽ, tiếp đó một hơi vọt tới vui lên mì sợi, ăn no bụng. Nhưng đại giới là ví tiền của hắn lần nữa nghiêm trọng rút lại, làm không tốt kế tiếp thật muốn ăn đất. Đến mức hắn sau khi đi ra, nghe sau lưng tay đánh đại thúc thân thiết ân cần thăm hỏi, nhường hắn lần sau tới nữa ngữ, nhịn không được sợ run cả người. Còn tới, lại đến mấy lần tiểu gia liền thật muốn lưu lại rửa chén bát rửa chén. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là chạy về trong nhà, một bên gia tốc vết thương khép lại, một bên pha hảo dự tắm, chuẩn bị bổ sung thân thể thiếu hụt. Hôm nay cùng trồn sóc một trận chiến này, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đến mức hắn đối với đánh vô ích, đánh tay không, lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đánh tơi bởi 100 cái hùng hài tử cũng không sánh nổi cuộc chiến đấu này cho kinh nghiệm nhiều. Cũng khó trách chỉ thủy hội kiến bàn bạc hắn nhiều cùng người tiến hành chiến đấu, không muốn đóng cửa làm xe, chính xác rất có đạo lý. Bất quá đã trải qua hôm nay cuộc tỉ thí này, hắn cũng phát hiện tự thân rất nhiều không đủ. Nhất là tại phương diện tốc độ, hắn thiếu khuyết có thể hữu hiệu tiếp cận địch nhân thủ đoạn. Nếu không phải là trồn sóc rất nhiều năng lực đều không cho phép sử dụng, đoán chừng hắn sẽ bị tươi sống con diều chết, điểm này quả thực nhường hắn rất bất đắc dĩ. Chương 63, đau đồng thời khoái hoạt lấy. Bành bành bành. Kịch liệt giao thủ âm thanh kéo dài vang vọng tại cái này hoàn toàn yên tĩnh dưới bầu trời. Trong sân huấn luyện, Thanh Vũ cùng trồn sóc thân ảnh khi thì lẫn nhau gọi sai, khi thì sát người vật lộn, rõ ràng hai người cũng chỉ là tiểu quỷ niên kỷ, nhưng lại đánh ra khác biệt phong thái. Lúc này khoảng cách Thanh Vũ đánh bại trồn sóc ngày đó đã qua suốt 10 ngày. Trồn sóc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chống được đến từ gia tộc áp lực, mà Thanh Vũ cũng thức thời không có hỏi nhiều. Tất nhiên trồn sóc có thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, như vậy thì chứng minh trong thời gian ngắn đủ chỉ hạ bên trong những người khác hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn gây phiền phức. Mà chính là từ ngày đó trở đi, thương còn không có dưỡng tốt trồn sóc chủ động đưa ra so tài nữa một trận đề nghị. Bất quá quy tắc không giới hạn nữa tại thể thuật, mà là đúng nghĩa quyết đấu. Vừa vặn, Thanh Vũ cũng nghĩ xem kết quả một chút thời kỳ này trồn sóc rốt cuộc mạnh cỡ nào, mặt khác còn có thể từ trong chiến đấu hấp thu số lớn kinh nghiệm, tự nhiên là sảng khoái đáp ứng xuống. Nhưng lần này tỉ thí kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Bật hết hỏa lực trốn sóc, cho dù là mang thương ra trận, cũng triệt để nghiền ép Thanh Vũ. Trong toàn bộ quá trình, trốn sóc chỉ dựa vào lấy vô cùng thông thạo tam thân thuật, trong tay kiếm chi thuật chờ cơ sở thủ đoạn liền đem nó đùa nghịch xoay quanh, khiến cho hắn cơ hồ 80% thời gian đều tại mệt mỏi. Thanh Vũ thậm chí không có thể cùng trốn sóc tới một lần thành công cứng đối cứng, cứ như vậy cực kỳ biệt khuất bị hao hết thể lực bị thua. Cứng lại cùng đánh vô ích, đánh tay không, mặc dù tính thực dụng rất mạnh, nhưng không đụng tới người cũng là không tốt. Thanh Vũ còn là lần đầu tiên cảm giác tam thân thuật thế mà biến thái như vậy. Tại không sử dụng cảm giác chi nhãn điều kiện tiên quyết, hắn căn bản vốn không biết mình toàn lực công kích đến tột cùng là một tấm gỗ cái cọc, còn vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân. hắn thế mới biết Trồn Sóc ngày hôm đó bị thua sau đó lời nói, cũng không phải là bởi vì không cam tâm hay là thua không nổi, mà chỉ là thực sự cầu thị, kể lể một sự thật thôi. Hắn chính xác vụng về liền Trồn Sóc góc áo đều sờ không tới. Nhất là Trồn Sóc cái kia vô cùng tỉnh táo nhắn nhủi phong cách chiến đấu, đơn giản cùng Mãng Phu đồng dạng chính hắn đứng hàng hai thái cực. Cơ hồ từ chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt đó, Trồn Sóc liền phảng phất đã viết xong kịch bản, tiếp đó một mực trưởng khống lên cục diện, nhường cho đối chiến Thanh Vũ không chỉ có vô cùng khó chịu, còn khó chịu hơn muốn chết. Cái loại cảm giác này giống như là lâm vào mạng nhện ve kén, càng dễ rủa chỉ có thể chết càng nhanh. Tại bị Trồn Sóc nhẹ nhõm đánh bại phía sau, Thanh Vũ quả thật có trong nháy mắt cảm giác vô cùng thất lạc. Hắn vốn cho là mình đã rất mạnh mẽ, rõ ràng đều như vậy cố gắng huấn luyện, còn có kim thủ chỉ trợ giúp, nhưng ở trước mặt chân chính siêu cấp thiên tài tựa hồ vẫn như vậy không đáng giá nhắc tới. Không thể không nói, ra tay toàn lực ở dưới Trồn Sóc cho hắn thật tốt học một khóa. Cũng đánh thức hắn. So với chân chính như bức những đại lão kia cùng quái bức, ngươi căn bản tuyệt không mạnh, thậm chí còn yếu đáng thương. Bất quá Thanh Vũ cũng không có vì vậy mà bị đả kích đổ, thất lạc cùng không cam lòng là nhất định, nhưng tương tự cũng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn. Thân là một cái chịu cố gắng, nguyện ý đổ máu chảy mồ hôi quái bức, dựa vào cái gì tiểu gia ta liền nhất định không sánh bằng người khác. Kết quả là, Thanh Vũ xu hướng bị ngược đãi trực tiếp bạo phát. Hắn thỉnh cầu Trồn Sóc có thể mỗi ngày rút ra 1 đến 2 giờ thời gian tới đây cùng hắn đối luyện. Nguyên bản còn lo lắng hắn có thể hay không từ đây không gượng dậy nổi, Trồn Sóc đang nghe điều thỉnh cầu này phía sau, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó sảng khoái đáp ứng. Ngược lại chỉ cần đúng hạn hoàn thành nguyên bản nhiệm vụ huấn luyện, nhiều hơn thời gian Trồn Sóc liền có thể tự do chi phối, lấy ra đối luyện cũng không cái gì không tốt, quan trọng nhất là phụ thân của hắn sẽ lại không cấm túc hắn, còn cho dư hắn nhất định tự do, điểm này rất tuyệt. Thế là tiếp xuống những ngày này, mỗi ngày buổi sáng, Trồn Sóc đều sẽ rút ra thời gian nhất định, đúng giờ tới đây tìm hắn, chờ đối chiến sau khi kết thúc, lại trở về ủ trí hạ trụ sở, tiếp nhận chỉ thủy chỉ đạo tu luyện. Mỗi ngày mặc dù nhìn qua càng bận rộn hơn, nhưng chẳng biết tại sao, Trồn Sóc lại đột nhiên thích dạng này phong phú sinh hoạt. Nhất là vừa nghĩ tới mỗi ngày có thể biến đổi hoa văn ngược Thanh Vũ, Trồn Sóc liền lúc ngủ khuôn mặt đều nhiều hơn mấy phần thỏa mãn cười. Đúng vậy, 10 ngày trôi qua, Thanh Vũ bị hành hạ suốt 10 ngày, chiến tích cũng tới đến 11 chiến 1 thắng 10 bại con số. Mà cái kia duy nhất 1 thắng còn là bởi vì quy tắc bất lợi cho Trồn Sóc lần đó không công bằng quyết đấu chỗ ăn trộm gà lấy được. Nhưng ở thích hướng Trồn Sóc toàn diện tính chất cường đại sau đó, Thanh Vũ tiến bộ cũng cơ hồ là một ngày một bậc thang, lại phối hợp thêm không bất trừ huấn luyện cùng với tắm thuốc trèo trống, hắn cảm giác mình lại nhanh muốn đột phá. Một diệp gió lốc, máy xay gió, bành. Hai chiêu cực kỳ tương tự thể thuật dùng đến phía sau, Thanh Vũ một cước đá bể Trồn Sóc phân thân, tiếp đó không cần suy nghĩ liền liên tục xoay người triệt thoái phía sau. Quả nhiên, ba hàng trong tay kiếm cơ hồ là không có khe hở nối tiếp găm trên mặt đất. Nếu như Thanh Vũ lại phản ứng chậm một chút, cũng chỉ có thể mở ra cứng lại tới cứng kháng, bởi như vậy mà nói chỉ có thể tự dưng tiêu hao thể lực. Mà liền tại Thanh Vũ vừa mới đứng vững thời điểm, phía sau hắn một khối đá đột nhiên bạo tán ra một vòng khói trắng. Sớm dùng biến thân thuật mai phục tại nơi này, Trồn Sóc cầm trong tay cù nải, không có chút nào âm thanh đâm hướng Thanh Vũ phía sau lưng, đồng thời một cái tay khác nắm chặt trong tay trong suốt sợi tơ dùng sức lui về phía sau như vậy kéo một phát. Không biết lúc nào bay múa trên không trung trong tay kiếm liền gào thét lên bay tới. Trước đây phía sau giáp công chi thế cơ hồ là trong nháy mắt phong kín Thanh Vũ tất cả tránh né con đường. Loại này lâm vào vũng bùn biệt khuất cảm giác, Thanh Vũ đã không phải là lần thứ nhất cảm nhận được, mà tới được bây giờ. Mặc kệ xuất hiện loại tình huống nào, hắn đều có thể trầm tĩnh lạnh lùng ứng đối, không còn giống ban đầu như thế giống như một đầu tóc bị điên trâu được bốn phía vấp phải chắc trở. Cứng lại. Đối mặt song trọng giác công, Thanh Vũ lập tức đem phần lưng tiến hành cứng lại, tiếp đó hai chân dùng sức chừng một cái, càng là chủ động dùng phần lưng đụng phải Trồn Sóc phi tiêu trong tay. Sắc bén cú này không thể đâm xuyên Thanh Vũ cứng lại sau da thịt, ngược lại là Trồn Sóc bị cái này một cỗ cự lực trực tiếp đẩy lui về phía sau, đã mất đi cân bằng. Thế đúng lý không tha người Thanh Vũ trở tay kèm ở Trồn Sóc hai vai, tiếp lấy hông eo đồng thời dùng sức, làm ra một cái thiên địa ngã tư thế, trong nháy mắt đem hắn quăng bay đi đến trên không, vừa vặn cùng bay múa mà đến trong tay kiếm đụng vào nhau. Mà Trồn Sóc, cũng bị đâm trở thành con nhím. Nhưng đối mặt tình cảnh này, Thanh Vũ lại không chút nào phớt lờ, bởi vì cái kia Trồn Sóc nhất định không thể nào là chân thân. Một giây sau, bình một tiếng, bị đâm thành con nhím Trồn Sóc trực tiếp biến làm một tấm gỗ cái cọc. Mà đang khi hắn vô cùng phòng bị nhìn bốn phía thời điểm, cũng cuối cùng nhường hắn phát hiện ẩn thân trên tảng cây Trồn Sóc. Nhưng mà hắn phát hiện quá muộn, bởi vì Trồn Sóc lúc này đã kết đến cuối cùng một cái ấn. Hỏa độn. Phụng Tiên Hỏa Chi Thuật. lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trồn sóc sử dụng ra C cấp nhẫn thuật Thanh Vũ, theo bản năng mắng một câu mở mở tờ. Tiếp đó không cần suy nghĩ, xoay người chạy. Tiếp lấy, giống như đụng một cái liền phi đạn mà ra cây bóng nước hạt giống một dạng, từ trồn sóc trong miệng chỗ phun ra hỏa diễm lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra. Chương 64, thám hiểm. Phụng Tiên Hỏa chi thuật mặc dù là trung nhẫn mới có thể học C cấp nhẫn thuật, nhưng mà lại cùng Hào Hỏa Cầu chi thuật một dạng cùng là ủ trì hạ gia tộc cơ sở hỏa độn. Nguyên tắc bên trong, giúp đỡ tại còn chưa thượng nhẫn trường học phía trước liền bị giàu nhạc truyền thụ Hào Hỏa Cầu chi thuật, tại trở thành hạ nhẫn sau đó cái kia một giai đoạn, Hào Hỏa Cầu chi thuật cùng Phụng Tiên Hỏa chi thuật càng là trở thành hắn mang tính tiêu chí nhẫn thuật. Mà Trôn Sóc Thiên Phú rõ ràng còn tại phía trên giúp đỡ, mới có 5 tuổi, không chỉ có thực lực đã vượt qua hạ nhẫn, còn có thể thông thạo phóng thích Phụng Tiên Hỏa chi thuật dạng này C cấp hỏa độn, quả nhiên không hổ là thiên tài trong thiên tài. Một số thời khắc, điểm xuất phát thứ này thật là không có cách nào đi so. Có người cả một đời đều tại trên đường thông hướng Rôm, nhưng có người lại trực tiếp sinh ra ở Rôm. Cùng những thường dân kia nhị giả so sánh, Trôn Sóc điểm xuất phát chính là C cấp nhẫn thuật, hơn nữa dễ như trở bàn tay, càng quan trọng chính là, nhân gia không chỉ có thiên phú tốt, còn mẹ nó vô cùng cố gắng. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Mà Thanh Vũ cho ra đáp án dĩ nhiên là, người khác sợ, ta không sợ. Không biết là Trôn Sóc lượng trả cờ giả không đủ, vẫn là hạ thủ lưu tình, truy đuổi tại Thanh Vũ sau lưng hỏa cầu số lượng cũng không kinh người, điều này cũng làm cho hắn tránh né cơ hội. Dù sao hắn đã không phải là trước đây cái kia liền chậm rãi hào hỏa cầu chi thuật đều hoàn toàn tránh không khỏi tay mơ. Cảm thụ được sau lưng nhiệt độ, tính toán tránh né thời cơ. Lúc này vô cùng tỉnh táo Thanh Vũ đột nhiên lại tiến vào loại kia phảng phất đốn ngộ đồng dạng cảnh giới bên trong. Lâm vào vũng bùn biệt khuất cảm giác trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Một cái lại một quả hỏa cầu bị hắn nhẹ nhõm tránh đi, thậm chí liền bị Trôn Sóc giấu ở Phụng Tiên Hỏa chi thuật bên trong tay kiếm, cũng tất cả đều bị hắn lập tức nhìn rõ ra quý tích bay, giống như địa hoàng nhảy múa đồng dạng, ưu nhã tránh đi. Rõ ràng chiến đấu vô cùng lửa nóng, không nên dùng ưu nhã loại từ này để hình dung. Nhưng lúc này Thanh Vũ biểu hiện chính là thần kỳ như vậy, phảng phất đã thức tỉnh loại bản năng nào đó đồng dạng. Liên thả ra nhẫn thuật Trôn Sóc đều không khỏi giật mình, ra hỏa này. Đợi đến công kích kết thúc, chung quanh bị ánh lửa vây quanh Thanh Vũ theo bản năng dùng trả cờ giả kích động cơ thể, đột nhiên đạp lên mặt đất xông về Trôn Sóc. Nhìn xem trực tiếp thẳng hướng chính mình chạy tới Thanh Vũ, trả cờ giả đã còn thừa không nhiều Trôn Sóc lập tức lộ ra cười khổ. Tại hắn trước đó viết xong kịch bản bên trong, khi hắn hoàn thành kết ấn, dùng ra Phụng Tiên Hỏa chi thuật một khắc kia trở đi, cuộc tỷ thí này hẳn là liền đã kết thúc, lại càng không cần phải nói để cho an toàn. Hắn còn tại nhẫn thuật bên trong ẩn giấu cuối cùng còn lại mấy phát trong tay kiếm. Nhưng mà Thanh Vũ đột nhiên buộc phát trực tiếp làm rối loạn hắn kịch bản. Không chỉ có tiêu hao đại lượng trả cờ giả thả ra nhẫn thuật không có đưa đến hiệu quả gì, còn móc rông hắn nhẫn cụ bao, nhường hắn không cách nào lại tiếp tục đánh du tẩu chiến thuật. Quét sạch là dựa vào tam thân thuật, bây giờ đã hoàn toàn cầm Thanh Vũ không có biện pháp gì. Cũng chính bởi vì Thanh Vũ tiến bộ quá nhanh, cho nên hắn mới có thể vào hôm nay không thể không vận dụng khác nhẫn thuật. Kết quả lại là dạng này. Thực sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hoàn toàn không muốn lại cùng Thanh Vũ cứng đối cứng tới một hồi lên đường 1v1 nam nhân đại chiến Trôn Sóc bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm túc. Xạ gì gẳng, mở. Khi nhìn đến cặp kia tràn đầy không rõ khí tức con mắt phía sau, Thanh Vũ vốn nên hết sức kinh ngạc, bởi vì trong ký ức của hắn, thời kỳ này Trôn Sóc đồng thời không thể thuận lợi mở ra xạ gì gẳng. Nhưng là bây giờ hắn vị trí trạng thái đặc thù nhưng thủy chung nhường hắn tâm như chỉ thủy. Không có sinh ra một tia gợn sóng. Tụ lực. Cứng lại. Ra quyền. Trước mắt tính toán chống đỡ Trồn Sóc trong nháy mắt bị hắn đánh bay. Cảm giác này. Không phải phân thân. Cũng không có biến thành những vật khác. Là bản thể sao. Nhưng mà cùng lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau đầu. Không tốt. Cứng lại năng lực lập tức mở ra đến lớn nhất. Thanh Vũ mượn nhờ bản năng, trong nháy mắt hoàn thành quay người, hồi toàn cước. Thế nhưng là xẹt qua sau lưng Trôn Sóc hư ảnh, đá cái khoảng không. Là huyễn thuật. Hồi tưởng lại phía trước đối mặt cùng nhau đôi trong mắt kia, Thanh Vũ trong lòng lập tức có hiểu ra. Nhưng mà quá muộn. Bị xạ dìn găng năng lực thôi miên quấy nhiều chính hắn hoàn toàn bỏ lỡ Trôn Sóc chân chính vị trí. Hơn nữa lúc này, liền đứng ở bên người hắn Trôn Sóc đã thông qua đối với trả cờ giả chính xác khống chế, đem còn lại trả cờ giả hoàn toàn tập trung ở trên tay phải, tiếp đó trọng trọng một quyền đánh vào Thanh Vũ điểm yếu phía trên. Bình một tiếng. Không có thể làm ra cái gì ngăn trở Thanh Vũ cả người xoay chuyển bay ra ngoài, tiếp lấy ngã ầm ầm ở trên mặt đất, một ngụm máu lập tức phun ra. Lại nhìn bên hông mới vừa rồi bị Trôn Sóc đánh trúng vị trí, cứng rắn lớp biểu bì càng là bị trực tiếp đánh nát. LV3 cứng lại thế mà không có thể ngăn ở đây một quyền. Từ trạng thái đặc thù bên trong lui ra ngoài Thanh Vũ đơn giản gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng 10 ngày trước, Trồn Sóc còn bắt hắn phòng ngự không có biện pháp gì tốt, suýt chút nữa bị hắn dùng đầu truy đập choáng. Như thế nào đột nhiên liền trở nên mạnh như vậy? Cắn thuốc đi. Không định tiếp tục đánh xuống Thanh Vũ đỡ chính mình ẩn ẩn cảm giác đau đớn hông, miễn cưỡng đứng lên, đồng thời cứng lại cũng giải trừ. Ngươi là thế nào làm được? Quyết đấu kết thúc, lúc này đã không có trả cờ dạ Trồn Sóc không khỏi thở dài một hơi, tiếp đó đi tới Thanh Vũ bên cạnh, nói, ngươi là chỉ cái gì? Trước ngươi cặp mắt kia, còn có cuối cùng đánh vỡ ta phòng ngự nhất kích. Cái trước là Thanh Vũ biết rõ còn cố hỏi, mà cái sau mới là hắn muốn biết nhất. Trồn Sóc trầm ngâm một chút, tiếp đó hồi đáp, đó là chúng ta ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gặng, có một ít cực năng lực đặc thù, vừa rồi ta liền là mượn nhờ đôi mắt này quấy nhiêu hành động của ngươi, nhường ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Mà một kích cuối cùng, ta là đem toàn thân trả cờ giả ngưng ở một điểm, tiếp đó trong nháy mắt dẫn bạo, toàn bộ phóng xuất ra, cho nên mới tạo thành loại kia uy lực phá hư hiệu quả, muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải đối với trả cờ giả có vô cùng khống chế chính xác mới có thể làm được. Liên quan tới xạ dịn gẳng tình báo, Trồn Sóc không có cách nào giải thích nhiều, nhưng mà liên quan tới cuối cùng hắn sử dụng nhất kích, lại có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng dạy cho Thanh Vũ. Thanh Vũ đang nghe Trồn Sóc giải đáp phía sau, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thế mà vẫn luôn lưu lại một tay. Nếu một ngày kia, Trồn Sóc cũng dùng hết cái này thu lời nói, có lẽ cả kia hèn mọn một tháng cũng sẽ không tồn tại, loại này cảm giác bị thất bại thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Có lẽ là nhìn ra Thanh Vũ phiền muộn, Trồn Sóc lại tựa như an ủi giải thích một câu, liên quan tới cái kỹ xảo này, ta cũng là gần nhất mới nắm giữ, nếu như vẹn vẹn so đấu thể thuật mà nói, thắng người kia còn có thể là ngươi. Một màn này cùng thi xong phía sau, học bá cầm 99 phân bài thi, vô học cặn bã bả vai, an ủi, không có việc gì, ta cũng không kiểm tra hảo. Có cái gì hai loại? Thanh Vũ chẳng những không có được an bình an ủi, ngược lại càng thêm buồn bực. Có lúc, ngươi không cố gắng, ngươi liền hoàn toàn không biết cùng thiên tài chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng không quen biết, Trồn Sóc tâm tình vào giờ khắc này nhưng cũng gần giống như hắn. Tại Trồn Sóc trong mắt, tiến bộ nhanh như vậy Thanh Vũ sao lại không phải một cái đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ. Phải biết tại cuối cùng hắn nhưng là liền xạ dỉn gắng đều dùng đi ra, mới không có cô phụ thân đối với hắn mong đợi. Xem ra muốn cố gắng tu luyện hơn. Trồn Sóc không khỏi thầm nghĩ như vậy. Chương 65, độc 102 vi đại nì ra. Không nói trước vì bảo trì sau này toàn thắng xuống định quyết tâm gấp bội tu luyện Trồn Sóc. Suýt nữa bị ngược ra bóng ma tâm lý Thanh Vũ đang tại xem xét trong chiến đấu coi nhẹ cầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Trong khoảng thời gian này cường độ cao quyết đấu phía dưới, đánh vô ích, đánh tay không, đẳng cấp cuối cùng tăng lên tới LV4. Đây không thể nghi ngờ là cái vô cùng phấn chấn lòng người tin tức tốt. Nếu như không có Trồn Sóc trợ giúp hắn tiến hành huấn luyện thực chiến lời nói, muốn đem đánh vô ích, đánh tay không, thăng cấp đến LV4 quả thực là xa xa khó vời. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh đánh vô ích, đánh tay không, loại năng lực này chỉ dựa vào cắm đầu luyện là không được, càng là tiến hành cao cường đại, cao áp lực chiến đấu mới càng dễ dàng đột phá. Dù sao đây là tại trong chiến đấu lấy ra, đi qua thiên truy bách luyện kỹ thuật giết người, mà không phải cái gì biểu diễn xáo lộ. Nhưng muốn phát huy đầy đủ ra đánh vô ích, đánh tay không, chân chính uy lực, thể chất, sức mạnh, tốc độ, độ nhạy chờ tất cả thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì treo chống thể thuật chiến đấu cơ thạch cũng không phải là đủ loại kỹ xảo chiêu số, mà là nhất là bản chất một vài thứ. Không phải vậy chỉ có thể biến thành loẹ loẹt không trung lâu cát, bị người một quyền quật ngã. Khó trách Khải sẽ nóng lòng như vậy tại cơ sở huấn luyện, chỉ cần có thể đem sức mạnh và tốc độ các thân thể tố chất đề thăng đi lên, lại đơn giản thể thuật cũng phát huy ra uy lực to lớn. Thanh Vũ trong lòng dần dần có dạng này hiểu ra, một vị truy cầu kỹ xảo, bất quá là bỏ gốc lấy ngọn thôi. Cho nên hắn quyết định tiếp xuống một đoạn thời gian, phải thêm đại cơ sở rèn luyện lượng huấn luyện, không còn đầy trong đầu cũng nghĩ như thế nào để thăng đánh vô ích, đánh tay không, đẳng cấp, chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Còn có chính là phía trước trong chiến đấu đột nhiên tiến vào loại kia trạng thái đặc thù. Hắn vốn cho là bất quá là trùng hợp, nhưng hồi tưởng một chút, giống như mỗi lần từ loại này giống đốn ngộ không minh trong trạng thái đi ra ngoài sau đó, đánh vô ích, đánh tay không, đẳng cấp đều sẽ nhận được tương ứng đề thăng. Hắn cũng không biết cuối cùng là nguyên bản cỗ thân thể này bên trong liền có được một loại nào đó tiềm năng, hay là hắn xuyên qua tới sau đó mang tới một loại nào đó năng lực kỳ lạ, hoặc là mỗi khi trong chiến đấu đánh vô ích, đánh tay không, có đột phá đều sẽ xuất hiện trạng thái đặc thù. Có lẽ về sau có thể thử một chút chủ động kích phát loại trạng thái này. Thanh Vũ cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy ra một bộ phận thời gian tới tiến hành nếm thử, vạn nhất tìm vận may thật làm cho hắn cho xô ra tới đâu, vậy sẽ trở thành hắn lại một lá bài tẩy. Hôm nay quyết đấu liền đến nơi này đi, thời gian còn lại, chúng ta tiếp tục luyện tập tam thân thuật nắm giữ, chờ ngươi triệt để nắm giữ tam thân thuật sau đó, ta sẽ dạy ngươi như thế nào chính xác điều khiển trạ cơ dạ. Trôn Sóc một câu nói gọi trở về Thanh Vũ suy nghĩ lung tung suy nghĩ, tiếp đó hắn nhẹ gật đầu, bắt đầu ở Trôn Sóc lão sư dưới sự chỉ đạo, khổ luyện tam thân thuật. Nói thật, Trôn Sóc vốn cho rằng Thanh Vũ có thể rất nhanh nắm giữ những cơ sở này nhẫn thuật. Dù sao những vật này với hắn mà nói giống như là vỡ lòng giáo dục đồng dạng, đơn giản không thể lại đơn giản, cũng không có ném trong tay kiếm có ý tứ. Nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, Thanh Vũ đối với tam thân thuật nắm giữ vẫn còn thảm không nỡ nhìn giai đoạn. Liên phảng phất thiên phú của hắn hoàn toàn không ở nơi này phía trên một dạng. Mặt khác, Thanh Vũ lượng trả cờ giả cũng không nhiều, giống Trôn Sóc phía trước thả ra phụng tiên hỏa chi thuật, hắn coi như học xong kết ấn cùng trả cờ giả hướng chạy cũng căn bản không thả ra được. Chính là như vậy làm cho người lung túng. Nếu như thay cái khác lao sư có lẽ lúc này đều phải từ bỏ giống như hắn ở cuối xe. Nhưng mà Trôn Sóc không có, mỗi lần đều dạy nghiêm túc. Đến mức dù là Thanh Vũ dạy như vậy ra mặt đều có chút ngượng ngùng. Mỗi lần đều sẽ sớm mua mấy sâu tam sắc viên thuốc đưa đến trong sân huấn luyện, xem như đồ ăn thức uống dùng để khao Trôn Sóc lão sư không rời không bỏ. Không có cách nào, cho dù là cỗ thân thể này thiên phú thật sự không được, nhưng cái này cơ sở nhất tam thân thuật lúc nào cũng phải học được a. Không phải vậy coi như lên nhẫn trường học đều không tốt nghiệp. Còn có trong tay kiếm loại vật này, hắn cũng là chơi không tới, ngay cả đánh bên trong cái bia cố định đều tốn sức, chớ đừng nhắc tới giống Trôn Sóc như thế chơi ra hoa sống lai, chỉ đâu đánh đó. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp buông tha trong tay kiếm loại vật này, ngược lại ngoại trừ cực kỳ cá biệt một số người, cũng sẽ không đem trong tay kiếm xem như chủ yếu thủ đoạn công kích, có thể hay không không ảnh hưởng toàn cục. Tất nhiên trước mắt cùng thiên phú của hắn vẹn vẹn có lựa chọn đều tại thể thuật phía trên, như vậy hắn cũng chỉ có toàn lực đầu tư. Đến nỗi chuyện sau này cũng chỉ có thể sau này hay nói. Dù sao hắn cũng là có kim thủ chỉ người, thiên phú không được, bật học tới gót. Chắc là có thể đi ra một đầu duy nhất thuộc về hắn nhị dạ chi lộ tới. Uchiha trụ sở bên trong sân huấn luyện, về đến nhà Trôn Sóc còn tại tận tình tự nhiên mồ hôi. Chỉ bất quá bình thường thời gian này hắn hẳn là đang huấn luyện trong tay kiếm, nhưng hôm nay lại đổi thành tiến hành thể thuật tu luyện. Bàng quan một hồi lâu chỉ thủy tại Trôn Sóc cuối cùng dừng lại tiến hành sau khi nghỉ ngơi, mới lên tiếng nói, hôm nay quyết đấu người nào thắng. Trôn Sóc không nói gì, còn tại ngụm nhỏ uống nước, bổ sung thể lực. Nhìn thấy Trôn Sóc cái trạng thái này, chỉ thủy liền biết hôm nay quyết đấu có lẽ còn là Trôn Sóc thắng. Chỉ bất quá tựa hồ quá trình không quá dễ dàng. Không phải vậy lấy hắn đối với Trôn Sóc hiểu rõ, nếu là đối phương thắng, Trôn Sóc nhất định sẽ thừa nhận. Xem ra hôm nay Thanh Vũ hẳn là cho ngươi không nhỏ kích động. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ ở nơi này cái thời gian điểm ra luyện thể thuật. Một câu nói phía sau, chỉ thủy không có nói ra. Lần này Trôn Sóc nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không nói gì thêm. Lúc này chỉ thủy giống như là lẩm bẩm đồng dạng dựa vào vách tường nói, trên thế giới này, mỗi cái người đều có mình sở trường một phương diện, thì nhìn có thể hay không kịp thời phát hiện. Trôn Sóc, ngươi biết không, thiên phú của ngươi là độc nhất vô nhị, phảng phất bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng khó khăn không ngã ngươi, nhận thuật, huyễn thuật, thể thuật, thậm chí là ném ra trong tay kiếm đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Nhưng người thời gian là có hạn, ngươi muốn tăng cường thể thuật tâm tình ta có thể lý giải, nhưng cùng lúc ngươi cũng muốn hỏi một chút chính ngươi, trở thành một tên sở trường thể thuật tiến hành chiến đấu nhị dạ thật là ngươi muốn đi lộ sao? Không nên bởi vì Thanh Vũ nguyên nhân liền không để mắt đến bản tâm của mình, cũng không cần bởi vì đối phương thể thuật mạnh hơn ngươi thì không cam lòng. Trôn Sóc, tương lai của ngươi nên một cái độc nhất vô nhị vĩ đại nị dạ. Chỉ thủy sau khi nói xong rời đi, chỉ để lại Trôn Sóc tự mình nhìn qua phía trước lâm vào suy tư. Tương lai mình phải đi con đường sao? Độc nhất vô nhị vĩ đại nị dạ. Một lát sau phía sau, khôi phục không thiếu thể lực Trôn Sóc tiếp tục bắt đầu huấn luyện, vẫn như cũ là thể thuật. Nhưng mà tại hoàn thành cuối cùng một tổ thể thuật phía sau, hắn lại móc ra nhẫn cụ trong bọc trong tay kiếm, thời gian một cái nháy mắt, các nơi vị trí xảo trá bia ngắm hồng tâm trô tất cả đều nhiều một cái trong tay kiếm. Lúc này núp trong bóng tối quan sát đến Trôn Sóc chỉ thủy, thấy hắn cuối cùng không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là tìm về bản tâm phía sau, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Trôn Sóc, ngươi nhất định sẽ trở thành một tên độc nhất vô nhị vĩ đại nị dạ. Ta tin chắc. Chương 66, đột nhiên phát hiện thân người đeo mặt nạ. Không còn chấp nhất tại thể thuật Trôn Sóc tựa hồ biến càng kinh khủng hơn. Đừng hỏi, hỏi chính là sau đó trong một đoạn thời gian, Thanh Vũ bị ngược các hơn. Mỗi một lần quyết đấu, Trôn Sóc cũng là toàn lực ứng phó, không còn giấu giốt, thậm chí là cả kia chăn trời ép buộc dùng xạ dịn gặng cũng làm trở thành bình thường thủ đoạn, thỉnh thoảng liền hướng về Thanh Vũ đi lên một phát, làm Thanh Vũ gương mặt mở mở tờ 3. Level 4 đánh vô ích, đánh tay không, mặc dù đã rất mạnh, nhưng không có cách nào, phong cách chiến đấu bị trốn sóc khắc gắt gao, đến mức Thanh Vũ mỗi lần đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể dựa vào tố chất thân thể cùng thể thuật chiếm giữ một hồi thượng phong, nhưng lại còn muốn để phòng trốn sóc ngưng kết trả cờ dạ tại một điểm buộc phát ra chiêu kia. Đến nỗi mỗi ngày đều tại tu luyện tam thân thuật. Không đề cập tới cũng được. Bất quá tại trồn sóc dạng này mỗi ngày bồi luyện phía dưới, Thanh Vũ thực lực cũng tại vững bước dâng lên lấy. Chỉ tiếc đối mặt dạng này một tên cũng không để lại tình cảm đối thủ, hắn toàn bộ hình thái nghiệm không đến thực lực tăng cường cảm giác vui sướng, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể bản thân hoài nghi, tiểu gia ta có phải hay không quá nhược. Nếu không phải là trước khi xuyên Việt sớm liền bị qua xã hội đánh đập, đoán chừng coi như tính cách hắn lại lạc quan cũng nên tự bế. Tiếp đó tại bỗng dưng một ngày, hắn không cẩn thận nghe được trồn sóc nói mình gần nhất đang tại thử nghiệm khai phát mới huyễn thuật, hơn nữa còn luyện chuyển biểu đạt hy vọng có thể bắt hắn làm thí nghiệm ý nghĩ. Lý do lại là trong khoảng thời gian này thắng không có phía trước dễ dàng như thế, cho nên muốn tăng lên thực lực của mình. Thanh Vũ lúc đó liền người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Thắng không có dễ dàng như thế. Ngươi nói cái này mẹ nó cũng khiến người lời nói. Tiểu gia không muốn mặt mũi đát. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta chưa có ba. Chỉ là thường ngày luận bàn mà thôi, muốn hay không chơi tận tuyệt như vậy, liền xạ dỉn gẳng đều đã vận dụng không nói, lại còn tại khai phát mới huyễn thuật ba. Là ngại ngược ta ngược không đủ hung ác phải không? Ngươi được a? Ngươi thật giỏi a, trốn sóc. Thua thiệt tiểu gia còn đem ngươi trở thành bằng hữu nhìn, không nghĩ tới ngươi cái mắt to mày rậm thế mà cũng làm phản rồi. Hừ, ngươi chờ tiểu gia ta tu luyện hảo cái thế thần công rời núi một ngày kia, chính là bắt ngươi choáng nha tế thiên thời gian. Uchiha Itachi. Thu này hai ta xem như kết lên. Chờ xem. Thời gian cứ như vậy phong phú một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua, chờ về qua thần tới thời điểm, đã đến lúc tháng 10. Hồ cả trong văn phòng, Mỹ Nạ Tô lại một lần nữa triệu kiến thân ở ám bộ cả Cà Si. Bảo vệ cờ ti nạ thời gian dài như vậy, khổ cực ngươi. Mỹ Nạ Tô một mặt mỉm cười nhìn cả Cà Si nói. Bởi vì thân là nữ tính dịn cờ dị kỳ trong ngực thai sau đó sẽ dẫn đến trong thân thể dùng phong ấn trả cờ dạ chuyển rời đến bào thai trong bụng trên thân. Đến mức đối với vi thu phong ấn sẽ bị suy yếu, cho nên để tránh ngoại ý muốn nổi lên, đón lấy nhiệm vụ cả cạ sĩ vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ lấy cờ tì nạ. Mà bây giờ 10 tháng đi qua, cờ tì nạ cũng thành công chống được dự tính ngày sinh thời gian. Nhưng bây giờ còn chưa tới. Tại cờ tì nạ lúc sinh sản, để cho đời thứ 3 lệ thuộc trực tiếp ám bộ tới đảm nhiệm bảo tiêu, không cần lo lắng. Cái này cũng là đời thứ 3 đêm qua tự mình đến nhà hắn thương thảo trọng yếu sự hạng. Bởi vì Mito đại nhân ở sinh dục thời điểm liền suýt nữa nhường cửu vĩ phá vỡ phong ấn, cho nên can hệ trọng đại, nhất định phải vô cùng cẩn thận tới ứng đối mới được. Thậm chí liền sản xuất chỗ, để phòng vạn nhất cũng đặt ở ngoài thôn một chỗ trong kết giới, tất cả nhân viên vật phẩm đã tất cả chuẩn bị xong. Những sự tình này Mỹ Nạ Tổ mặc dù không có nói rõ, nhưng mà cả sĩ cũng sẽ không nhiều hỏi. Như vậy ta liền trở về thi hành ám bộ nhiệm vụ. Kể từ ố bị tổ cùng lâm lần lượt chết ở trước mặt hắn phía sau. Cả sĩ mặc dù không có giống Mỹ Nạ Tổ lo lắng như thế, đi lên một loại nào đó cực đoan, nhưng mà thái độ phương diện chính xác biến vô cùng lạnh nhạt, mỗi ngày ngoại trừ nhiệm vụ tựa hồ liền không có cái khác tiêu khiển hoạt động. Thế là Mỹ Nạ Tổ liền mở miệng nói, không cần gấp gáp như vậy cũng có thể, trước nghỉ ngơi một hồi à. Đợi đến cả sĩ trầm mặc sau khi rời đi, Mỹ Nạ Tổ không khỏi vì chính mình cái này đệ tử cảm thấy một hồi đau lòng, đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá đang nghĩ đến mình lập tức sau khi ba, trên mặt của hắn lại lộ ra cực độ hạnh phúc nụ cười vui vẻ. Mỹ Nạ Tô nhìn qua ngoài cửa sổ, tâm tình khoái trá cảm thán nói, thời tiết thật tốt. Trong sân huấn luyện, hôm nay chỉ có Thanh Vũ một người ở đây tự nhiên mồ hôi. Mà trồn sóc tên kia nói là hôm nay trong nhà phụ mẫu không tại, phải ở nhà mang nồi, cho nên mới một chuyến phía sau liền vội vàng vàng chạy trở về. Không sai, chính là cái kia ngu xuẩn Âu Đậu Đậu, người tương lai xưng hai cây cổ thủ chỉ hạ xạ xù kẻ. Thanh Vũ đối với Trung Nhị giúp đỡ không có gì lớn hứng thú, nhưng trồn sóc là đệ không thực truy, bình thường nói chuyện trời đất thời điểm, ngoại trừ tu hành liền chỉ còn lại có đàm luận giúp đỡ. Cũng không biết một cái mới xuất sinh hơn 2 tháng đứa bé có cái gì đáng giá ra hỏa này hưng phấn như vậy. Cái gì? Ngươi hỏi có phải hay không ăn giúp đỡ giấm? Ha ha! Không rõ cái gì gọi là bán mục nát xào chính phủ chết mau đi. Thanh Vũ mới sẽ không ăn một cái tiểu hoa nhi giấm, tuyệt. Đúng. Không. Sẽ. Bất quá hắn cũng tại không chỉ một lần não bổ ra bản thân ngay trước mặt trốn sóc, đủ loại khi dễ giúp đỡ, tiếp đó đánh giúp đỡ tiểu tức hình ảnh. Ha ha ha. Mẹ nó, suýt chút nữa cười như heo tiếng kê ơ. Trà sát một chút chính mình không cẩn thận chảy ra chảy nước miếng, kết thúc một vòng huấn luyện chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi Thanh Vũ miệng to uống lên thủy tới. Tiếp đó đột nhiên một cái nhường toàn thân hắn cứng ngắc ở âm thanh tại sau lưng của hắn vang lên. Biến hóa của ngươi để cho người ta kinh ngạc. Ai? Thanh Vũ đột nhiên xoay người vọt lên, theo bản năng bày ra tư thái tấn công nhìn về phía sau lưng. Ổ bị tổ. Sau lưng quỷ dị xuất hiện người nhường hắn lập tức đem một cái tên thốt ra. Liền thấy một thân người khoác áo bào đen trên mặt mang tính tiêu chí độc nhãn mặt nạ ổ bị tổ chậm rãi mở miệng nói, ta đã sớm bỏ cái tên này, bây giờ ta vì ủ trí hạ. Ban. Bị giật mình Thanh Vũ lập tức thu hồi tấn công tư thái, sau đó dùng cảm giác chi nhãn kiểm tra tình huống chung quanh. Mặc dù biết rõ ô bị tổ lại đột nhiên hiện thân ở trước mặt hắn, tất nhiên là đã dò xét qua tình huống chung quanh, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Thông qua cảm giác chi nhãn, hắn xác định chung quanh nơi này trong phạm vi 100 mét cũng chỉ có hắn cùng ô bị tổ hai người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa hồi tưởng lại hắn nằm vùng thân phận. Thực sự là ngày hợp kỳ. Đúng, hôm nay số mấy tới. Trong khoảng thời gian này hắn một mực trầm mê ở luận bàn huấn luyện, hiển nhiên đã quên đi thời gian, cũng suýt nữa đem cái nào đó sự kiện lớn bị ném đến sau đầu. Bây giờ Obito đột nhiên phát hiện thân, chẳng phải là mang ý nghĩa. Cái kia sự kiện lớn muốn bắt đầu. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đồng thời tâm loạn như ma. Một bên là lựa chọn thả hắn một con đường sống Obito, một bên là đối với hắn cũng không tệ Minato. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Thực sự là muốn điên rồi. Chương 67, thù tất báo, ân nhất định trả. Nhìn ngươi rất thích hứng cuộc sống ở nơi này. Gặp Thanh Vũ một mực trầm mặc, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu liên tiếp biến hóa, ổ bị tổ tựa hồ có ý riêng nói một câu. Thanh Vũ không khỏi trong lòng run lên, không làm rõ ràng được bây giờ ổ bị tổ thái độ đối với hắn. Phải biết hắc hóa sau ổ bị tổ căn bản vốn không quan tâm chết bao nhiêu người, chết là ai, hắn lại tính là cái gì chứ, có thể chiếm nhiều thiếu trọng lượng. Vạn nhất câu trả lời của hắn không khiến người ta hài lòng. Đoán chừng ngày xưa điểm này phân tình cũng cứu không được hắn. Thế là hắn lập tức trái lương tâm mở miệng nói ra, Mục Diệp quả thật không tệ, nhưng nhà của ta không ở nơi này, ta càng tiếc nuối trước đây đoạn thời gian kia. Hắn tính toán nhỏ nhặt tựa hồ có hiệu quả, Obito trong lúc nhất thời thế mà trầm mặc. Mấy cái kia nguyệt đối với Obito tới nói tối tăm nhất thời gian, hắn nhưng là toàn trình bồi bên cạnh, còn xây dựng lên nhất định hữu nghị. Lại càng không cần phải nói hắn tại Obito chuẩn bị tha hắn một lần sau đó, còn quét qua một đại. Cô đồng, sóng điểm ấn tượng, lựa chọn nội ứng Mộc Diệp con đường không lối về này. Cứ việc nguyên nhân lớn hơn là bởi vì cầu hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhưng Obito không biết ta. Những thứ này đều là hắn vô liếng. Quả nhiên, đang trầm mặc một chút phía sau, Obito ngự khí cũng nhu hòa một chút. Tại phương diện bồi dưỡng nhân tài, Mộc Diệp đúng là rất có nghề, không thể không nói thực lực của ngươi để thăng nhanh, để cho người ta ghé mắt, ngươi làm như thế nào? Là thăm dò? Hay là thật không biết? Thanh Vũ ánh mắt chớp lên, tiếp đó lựa chọn ăn ngay nói thật, dù sao có dẹt trắng tại, thu thập lên tình báo tới đơn giản không cần quá dễ dàng, mặt khác hắn cũng không tất yếu tại loại này chuyện phía trên nói dối giấu giếm. Thế là hắn liền đem hắn gần đây 10 tháng thời gian bên trong trải qua sự tình đơn giản nói một lần, tiếp đó lại phát động cứng lại, dùng cái này tới tăng cường sức thuyết phục. Chưa từng thấy huyết kế giới hạn, tự nghĩ ra thể thuật. Obito nghe xong hắn kể lại phía sau, không biết suy nghĩ cái gì. Qua sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, bây giờ toàn lực hướng ta công tới. Thanh Vũ biết đây là Obito muốn nghiệm chứng hắn chân thực thực lực, thế là liền lấy ra 12 phần tinh lực, duy trì toàn lực mở ra cứng lại trạng thái, cho thấy hắn mấy tháng này thành quả tu luyện. Level 4, thậm chí đã có cảm kích muốn thăng cấp Level 5 đánh vô ích, đánh tay không, tại trên tay hắn cho thấy uy lực kinh người. Hải quân rèn thể pháp cơ sở toàn bộ thiên lại thêm mỗi ngày tắm thuốc, cùng với thấp kém tự lành thân thể bản thân chữa trị. Đã sớm nhường thân thể tố chất của hắn lấy được bay vọt tính chất đề thăng. Sức mạnh, tốc độ, thể năng các loại, cũng sẽ không tiếp tục là hạn chế hắn phát huy thực lực nhược điểm hoặc gông xiềng. Lại thêm cơ hồ mỗi ngày đều cùng trồn sóc dạng này siêu cấp thiên tài tiến hành thực chiến luận bàn. Cho nên khi Thanh Vũ như buôn lôi giống như bày ra toàn lực lúc, Obito trong mắt lập tức lóe lên một vòng tinh quang. Thực lực này nghiễm nhiên là đã vượt qua đồng dạng hạ nhẫn. Obito trong lòng lập tức làm ra đánh giá như vậy. Nhưng cái này cũng chưa hết. Khi hắn một bên trôn tranh chống đỡ, một bên ước định xong Thanh Vũ thể thuật thực lực phía sau, lại đột nhiên ra tay, một quyền đánh bay Thanh Vũ. Không có cách nào, Obito xạ dỉn gắng năng lực thật sự là quá quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị. Thanh Vũ vốn là hướng về Obito lộ ra sơ hở tiến hành công kích, kết quả lập tức trực tiếp xuyên qua hư ảnh, tiếp đó không đợi hắn phản ứng lại, cả người liền bay ra ngoài. Mà chờ hắn từ dưới đất bò dậy, cho là lần này dò xét đã kết thúc thời điểm. Obito thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa lưu lại một câu, tiếp tục bảo trì cái trạng thái này. Thanh Vũ không đợi nghĩ rõ ràng vì cái gì, trên thân các nơi liền chuyển đến đau đớn. Obito đang điên cuồng tiến công. Cam. Gia hỏa này lại tại nổi điên làm gì? Thanh Vũ nhất thời có chút nghĩ không thông, thậm chí bắt đầu hoài nghi hàng này có phải hay không đầu rút, chuẩn bị đánh chết tươi hắn. Thế là hắn thử thăm dò phát khởi mấy lần phản kích, kết quả Obito hàng này trực tiếp không biết xấu hổ liền phát động năng lực, nhường Thanh Vũ căn bản không đụng tới hắn. Đáng chết. Thử mấy lần như vậy không có kết quả phía sau, Thanh Vũ một bên chịu đựng trên thân truyền đến đau đớn, một bên không tiếc thể lực tiếp tục chữa trị bị Obito đánh nát lớp biểu bì, thế mà cứ như vậy cứng rắn chống cự xuống dưới. Nhưng mà Obito giống như là không thấy thảm trạng của hắn một dạng, không chỉ không có thu tay lại, ngược lại càng phát được một tấc lại muốn tiến một thước. Cuối cùng thậm chí bắt đầu dụng khổ không, dùng một chút uy lực không tính quá mạnh nhận thuật hướng về thân thể hắn oanh. Cái này mẹ nó liền có chút quá mức. Ngay tại Thanh Vũ rốt cuộc phải không kiên trì nổi thời điểm, không biết có phải hay không là đột nhiên lương tâm phát hiện Obito cũng cuối cùng ngừng chính mình tàn nhẫn thủ đoạn. Tiếp đó khen một câu, có ý tứ vết máu giới hạn. Đang nghe câu nói này phía sau, Thanh Vũ suýt chút nữa không có hai mắt tối sầm ngất đi. Hợp lấy ngươi điên cuồng như vậy đánh ta, chính là vì nghiệm chứng ta cái này huyết kế giới hạn mạnh bao nhiêu. Thảo, thực sự là thua thiệt lớn. Nếu không phải là hoàn toàn đánh không lại Obito hôn đản này, Thanh Vũ thật muốn một ngụm cắn chết hắn. Mà đối mặt Thanh Vũ cắn răng nghiến lợi giữ tợn khuôn mặt, Obito lại giả vờ làm như không thấy được một dạng, tiếp đó vô cùng bình tĩnh nói. Đêm nay ta sẽ phá hủy một diệp, chờ sau đó dẹt trắng sẽ mang ngươi ly khai nơi này. Thanh Vũ lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn từ Obito trong giọng nói nghe được. Núi thây biển máu một dạng sát khí. Chẳng lẽ hôm nay chính là một ngày kia đến thời gian sao? Đây là muốn đại khai sát giới. Nguyện ý dẫn hắn rời đi. Đây coi như là một tin tức tốt, Obito tựa hồ vẫn để ý an nguy của hắn, bằng không thì cũng sẽ không cố ý hiện thân ở trước mặt hắn, còn trực tiếp làm nói như thế. Mặt khác, Obito tựa hồ cũng không cần hắn làm cái gì. Ít nhất giai đoạn hiện tại còn cần không đến hắn. Đây cũng là một tin tức tốt. Lại có chính là Tam Hà Thượng Nhẫn vẫn luôn chưa về tới, nguyên bản hắn còn rất lo lắng tới, hiện tại hắn lại chỉ ngóng trông Tam Hà Thượng Nhẫn tuyệt đối đừng kẹt tại giờ phút quan trọng này trở về, không phải vậy đó mới là thật muốn mệnh. Nhưng nghĩ đến tối hôm nay sẽ có vô số người vô tội vì vậy mà mất mạng, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Mặc dù hắn bây giờ xem như Obito người, nhưng tâm tính nhưng lại không như hắc hóa Obito như thế phai mờ, hoặc có lẽ là hắn vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng cái này người ăn thịt người thế giới. Có thể đợi đến về sau, hắn cũng sẽ trở thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu, xem nhân mạng như cỏ rác. Nhưng ít ra hắn hiện tại còn làm không được. Đến nỗi nói ngăn cản. Hắn có thể ngăn cản Obito hướng một diệp báo thù sao? Căn bản không có khả năng. Nhắc nhở Minato phải cẩn thận. Hữu dụng không? Không nói trước ai sẽ tin tưởng hắn mà nói, trong nguyên bản nội dung cốt truyện làm nghiêm mật như vậy thủ hộ kết giới, cuối cùng vẫn là bị Obito không cần tốn nhiều sức toàn bộ đánh tan, tiếp đó thành công thả ra cửu vĩ. Tại Obito bug năng lực trước mặt, nhiều hơn nữa thủ vệ đều thùng rông kêu to. Cho nên đó căn bản không phải nhắc nhở không nhắc nhở vấn đề. Là coi như biết rõ cũng ngăn không được vấn đề. Mặt khác hắn vị trí lập trường cũng không cho phép hắn làm như vậy. Có thể coi là dạng này, hắn vẫn là nghĩ thử đi thay đổi một ít chuyện, cũng coi như là hồi báo đời 4 đối với hắn khoan dung. Không ngăn cản được Obito, nhắc nhở vô dụng, những thứ này cũng không quan hệ. Mấu chốt là thái độ của hắn. Có ân, phải trả. Có thủ, muốn báo. Liền xem như làm nằm vùng, hắn cũng là cái có nguyên tắc nội ứng. Một diệp những người khác chết sống không có quan hệ gì với hắn, hắn quan tâm chỉ có nhìn như trong nóng ngoài lạnh lại thực tình đợi hắn Tam Hà Thượng Nhẫn, còn có đi tới một diệp phía sau giao cho người bạn thứ nhất, Trốn Sóc. Mà nguyện ý bao dung hắn sơ suất Minato, phần ân tình này hắn cũng muốn thử nghiệm đi hoàn lại. Dù là hắn hết toàn lực sau đó cũng vẫn không thay đổi được cái gì, ít nhất hắn ở trong lòng sẽ không xem thường chính mình. Thế là Thanh Vũ ánh mắt dần dần biến kiên định, không, ta nguyện ý lưu lại. Nếu kế hoạch của ngươi thất bại, chúng ta còn có thể sau này từ từ mưu tính. Một diệp, cũng không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Chương 68, trồng dây nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Obito một lần nữa trầm mặc, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi sẽ chết. Bây giờ rời đi, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thanh Vũ lại ra vẻ buông lòng nói, có thể à, nếu như một diệp thật muốn bị hủy diệt, ta tin tưởng mình có thể kịp thời chạy đi. Nhưng nếu như xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, dẫn đến một diệp bị giữ lại, như vậy ta lưu lại liền có càng lớn ý nghĩa. Liền xem như nhiều hơn một tầng chắc chắn a, ta muốn thử xem. Obito ánh mắt nguy hiểm theo dõi hắn nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại. Đại khái là, trực giác ca luôn cảm thấy Mộc Diệp không có dễ dàng như vậy liền bị hủy đi, không phải vậy ngươi cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới xuất hiện ở đây. Có lẽ là đã biết được ô bị tổ thái độ đối với chính mình, cho nên Thanh Vũ cũng không có bị sợ lui, ngược lại có chút thả bản thân. Lời nói của hắn không khỏi đau nhói ô bị tổ, đến mức sau một khắc, một cây sắc bén gai gỗ trực tiếp chống đỡ ở cổ họng của hắn chỗ. Có muốn thử xem một chút hay không, vết máu của ngươi giới hạn bây giờ có thể hay không ngăn lại được ta một đột. Đương nhiên, không thể. Đối mặt với tử vong uy hiếp, Thanh Vũ vốn nên sợ vô cùng, nhưng chẳng biết tại sao, trực giác của hắn nói cho hắn biết, thời khắc này ổ bị tổ, cũng không có sát tâm. Quả nhiên, tại phát hiện Thanh Vũ vẫn sắc mặt thản nhiên nhìn mình phía sau, ổ bị tổ chậm rãi thu hồi chồng chi thuật. Nhớ kỹ, ban đem mạng của ngươi cho ta, cho nên ta cũng có thể tùy thời đưa nó thu hồi. Thanh Vũ trầm mặc một chút phía sau, nói, đây cũng chính là ta đứng ở chỗ này hơn nữa lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Ngươi còn không có làm tốt phá hủy Mộc Diệp chuẩn bị. Lần này, ổ bị tổ không tiếp tục làm ra cái gì phản ứng quá kích động, mà là ngữ khí lạnh lùng nói, đã ngươi muốn lưu lại chôn cùng, như vậy liền tùy ngươi vậy. Qua tối hôm nay, Mộc Diệp tất nhiên không còn tồn tại. Có muốn đánh cuộc hay không một cái? Thanh Vũ đột nhiên bất thình lình mở miệng nói. Đánh cuộc gì? Liền dùng ta cái mạng này tới làm tiền đặt cược, đánh cược sau ngày hôm nay, Mộc Diệp vẫn là không tồn tại. Ta thua mà nói, tự nhiên hết thể đừng nói. Nhưng nếu ta may mắn thắng, ta sẽ tiếp tục lưu lại làm chuyện ta phải làm, nhưng cùng lúc ta cũng cần một cái cam kết. Ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Ta cần tự do hành động quyền lợi. Bất luận ta trong lúc này làm cái gì, ngươi đều phải lựa chọn tin tưởng ta, dù là có một ngày chúng ta sẽ ở trên chiến trường gặp nhau, thậm chí là ngăn trở kế hoạch của ngươi, thẳng đến thời cơ chín muồi hoặc thân phận của ta bại lộ. Đây là Thanh Vũ đang cấp chính mình tìm một con đường lùi, đồng thời cũng là hắn vì chính mình tương lai có thể sẽ làm một chút không bị ổ bị tổ hiểu hành vi chỗ tìm mượn cớ. Không phải vậy không những nội ứng không làm được, làm không tốt ổ bị tổ còn có thể thứ nhất bóp chết hắn. Ai? Ta quá khó khăn. Tại nghe xong yêu cầu của hắn phía sau, ổ bị tổ ngược lại là không nghĩ nhiều, dù sao thân là một cái nội ứng, lo lắng cho mình an toàn bình thường, hơn nữa tại không bại lộ chính mình điều kiện tiên quyết có thể làm ra lựa chọn cũng có thể lý giải. Nhưng nói thật, từ vừa mới bắt đầu, ổ bị tổ liền không có đem Thanh Vũ thật sự xem như gián điệp đi đối đãi, thậm chí ngay cả một bước rảnh rỗi cờ cũng không tính. Bất quá Thanh Vũ cũng đã nói như vậy, hắn còn có thể thế nào, có lẽ thu hồi chính mình sẽ thất bại ý nghĩ như vậy phía sau, ổ bị tổ ngự khí vẫn như cũ lạnh nhạt, rửa mắt mà đợi. Nhưng vẫn là chờ ngươi có thể còn sống sót sau đó mới nói đi. Thanh Vũ biết, ổ bị tổ đây là đã đáp ứng, trong lòng nhất thời an ổn không thiếu. Tiếp đó ổ bị tổ thân ảnh liền bắt đầu vặn mẹo, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Ổ bị tổ, ngươi đúng là quá coi thường Mộc Diệp, cũng quá coi thường cái gọi là hỏa chi ý chí. Biết rõ chính mình tất thắng, Thanh Vũ ở trong lòng cảm khái như thế đạo. Đối với hắn mà nói, đánh cược cái gì đã không trọng yếu. Bởi vì hắn nhất định không có khả năng thua. Trừ phi lúc này Vẹn Lục Đạo đã đợi tại bên ngoài thôn, chuẩn bị tùy thời thần La Thiên Trinh địa bạo thiên tinh. Lại có lẽ là ban bị huế thổ chuyển sinh đi ra, mở lấy sở xạ cao tới một trận chém lung tung. Nhưng, có thể sao? Cái thời điểm này, Dạ Hỉ Cổ đến cùng chết hay không còn là một cái vấn đề. Phải biết ra đốn mùi thời điểm chết, Dạ Hỉ Cổ còn sống thật tốt, căn bản cũng không quan tâm ổ bị tổ cái này treo lên ban danh hiệu tên giả mạo. Theo lý thuyết dưới mắt Dạ Cát Sủ Kỳ hẳn là đang đứng ở tân sinh giai đoạn. Kéo xa. Thanh Vũ lung lay đầu, đem những này tạm thời không cần suy tính tin tức toàn bộ hất ra, tiếp đó nghiêm túc suy xét lên kế tiếp. Hắn nên như thế nào hành động? Mục Diệp một chỗ vắng vẻ, nhưng tràn đầy chim hót hoa nở chỗ. Ở đây là các nị dạ hy sinh sau đó an nghỉ chỗ. Lúc này một thân ảnh đang đứng ở một chỗ trước mộ địa, nghiêm túc đem chính mình mang tới bó hoa để đặt hảo. Thật xin lỗi, thời gian rất lâu không thể tới thăm ngươi. Ta thể, thật không phải là muốn quên ngươi. Có chuyện muốn nói cho ngươi, bất quá tạm thời còn thuộc về cơ mật. Mỹ nạ tổ lao sư hải tử muốn xuất sinh, thế hệ này, đem lớn lên tại hòa bình niên đại. Nếu như chúng ta cũng có thể chậm chút xuất sinh. Trầm mặc, sau đó đứng dậy, cái tin tức tốt này ta lại đi nói cho ổ bị tổ một tiếng. Ta đi, Lâm. Đợi đến cả sỉ cho ổ bị tổ cũng quét xong rồi mộ, lưu lại bó hoa sau khi rời đi, một mực trốn ở sau cây ổ bị tổ cuối cùng đã đi ra ngoài. Liền thấy hắn đi tới chính mình trước mộ, tức giận một cái xé rách đặt tại trước mộ bó hoa, tiếp đó ném tới trên không. Nhưng mà đối với Lâm trước mộ đặt đồ vật, hắn lại không có cũng làm như vậy. Kakashi, cả đời này ta đều không cách nào tha thứ ngươi. Hôm nay, Mộc Diệp chắc chắn từ ta tự tay hủy diệt. Đang nói xong hai câu này phía sau, Obito thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Muốn gặp người cũng đã thấy qua, như vậy cũng là thời điểm nên bày ra hành động. Một bên khác, trên thân rách tung tóe về đến nhà Thanh Vũ, lập tức toàn diện mở ra thấp kém tự lành thân thể năng lực, gia tốc khôi phục thương thế trên người. Mặc dù cũng là chút bị thương ngoài da, Obito vẫn là lưu lại tay, nhưng vì ứng đối tiếp xuống tai nạn, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Cho nên hắn đem trong nhà tất cả tồn lương tất cả lật ra đi ra, một bên ăn còn một bên cắn răng chuẩn bị pha tắm thuốc, cưỡng ép bổ sung thể lực tiêu hao. Đồng thời hắn bắt đầu kiểm tra mình có thể dùng át chủ bài đều có cái gì. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có một con chó âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn không có chú ý tới. Điểm đi vào xem xét, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Cứng lại năng lực lại có thể đã thăng cấp đến LV4. Lại một lần nghĩ, chắc hẳn đúng lúc là Obito đơn phương ngược hắn thời điểm, chỗ sao lãng. Chỉ là thăng cấp thời cơ là cái gì? Chẳng lẽ là bị đánh? Thanh Vũ nghĩ nghĩ, mấy tháng nay mỗi lần cùng trồn sóc quyết đấu phía sau đều vết thương chồng chất, tiếp đó phía trước lại bị đánh ngừng lại đánh đập. Nói không chừng cứng lại bình thường thăng cấp điều kiện chính là tiếp nhận công kích. Hơn nữa lộ dịp hoàn toàn nói thông. Có đôi lời nói thế nào, trồng dây nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Hắn tình huống hiện tại không phải liền là như vậy sao? Chương 69, thủ đoạn hèn hạ. Màn đêm, phủ xuống. Thanh Vũ thu thập xong toàn bộ gia sản, đem cần mang đi đồ vật tất cả bỏ vào hắn nhẫn cụ trong bọc. Kỳ thực cũng không cái gì, chính là tắm thuốc gói thuốc còn có tiền còn lại tài, hối đoái cù nải, khởi bạo phù cái gì, một thước vuông không gian dư xài. Dù sao hắn cũng không xác định qua tối hôm nay, ở đây còn có thể không may mắn còn sống sót, cho nên phải kịp thời chỉ tổn hại. Đi ở trên đường cái, bước chân vội va hắn cùng người chung quanh hoan thanh tiếu ngự không hợp nhau. Cố nén hô to một tiếng xúc động, hắn nhanh chóng rời xa cái này phồn hoa chủ thành khu, hướng về hồ cả trước mỏm đá tiến. Bởi vì nếu Obito vẫn là giống nguyên tắc bên trong thuận lợi như vậy đắc thủ, như vậy rất nhanh cửu vĩ liền sẽ buông xuống ngục diệp, hơn nữa càng vị trí trung tâm lại càng nguy hiểm, dù sao Obito thế nhưng là chạy trực tiếp phá hủy ngục diệp mục đích thả ra cửu vĩ. Cho nên hắn tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, nhất định phải sớm tránh đi cái này nghiêm trọng nhất, đồng thời cũng là tối làm cho người ứng phó không kịp đợt thứ nhất tai nạn mới được. Cũng chỉ có sống sót, hắn có thể thử nghiệm tại tràng tai nạn này bên trong đi làm thứ gì. Nếu như không phải là vì hoàn lại Minato đối với hắn nhiều lần mở một mặt lưới ân tình, hắn có lẽ sẽ lập tức trốn xa xa, đợi đến cửu vĩ bị phong ấn sau lại trở về. Nhưng bây giờ hắn lại quyết định muốn liều một phen. Đây cũng là thái độ của hắn. Lúc này, làng lá bên ngoài một chỗ bên ngoài sơn động hiện đầy ám bộ thủ vệ, thậm chí vì để phòng vắn nhất, còn có kết giới ban sớm bố trí tối cường đồng thời cũng là nghiêm mật nhất kết giới. Dù sao cần cân nhắc đến cửu vĩ phá vỡ phong ấn bùng nổ loại này bết bắt nhất khả năng. Cho nên dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Có thể nói đây mới thực là trên ý nghĩa, cam đoan một con ruồi đều không thể tiến vào. Nhưng mà trên thế giới này lại tồn tại một loại tên là thời không nhận thuật năng lực, mà tại loại này năng lực trước mặt, kết giới cái gì, liền giống như một chuyện cười. Trong bóng tối, một con mắt đang tại lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn hắn, liền phảng phất tại nhìn một đám người chết. A, đau quá a. Ấm áp trong sân động, Cờ Tì Nạ phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mặc kệ ngày bình thường cỡ nào kiên cường nữ nhân, tại đối mặt sinh sản đạo này địa ngục nan quan lúc cũng rất khó tại bảo trì bình thường hình tượng. Bởi vì loại đau đớn này là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Mà đây chính là mẫu thân vĩ đại nguyên nhân một trong. Cái kia. Lớn tiếng như vậy hô đau Cờ Tì Nạ, ta vẫn lần thứ nhất gặp. Cái này. Thật sự không có chuyện gì sao. Cờ Tì Nạ bên cạnh. Một thân đồ thường mì nạ tổ đang đưa hai tay ra treo đặt ở Cờ Tì Nạ trên bụng, cố gắng ra cố lấy trong cơ thể nàng cửu vị phong ấn, đồng thời ngựa khi yếu ớt nói một câu. Đương nhiên không có việc gì, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là xem trọng cửu vị phong ấn. Đang vì Cờ Tì Nạ đỡ đẻ xạ rủ tô bị thê tử tỷ bà hồ không để ý tới đi lau trên mặt mình mồ hôi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, Cờ Tì Nạ nàng nhìn mình thê tử thống khổ như vậy bộ dáng, mì nạ tổ dị thường lo lắng. Thân là đệ tứ hồ ca, đừng như vậy cuối cùng. Lần nữa bị phân tâm tỷ bà hồ bất mãn cắt đứt mì nạ tổ lo lắng. Mà đúng lúc này, mì nạ tổ đột nhiên cảm nhận được Cờ Tì Nạ thể nội cửu vi kịch liệt dãy rua, lực lượng cường đại kia nhường trên mặt của hắn cũng trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi, chỉ có thể lần nữa tăng cường phong ấn cường độ, nhưng cũng không đoái hoài tới lại phân tâm nói chuyện. Cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, chỉ nghe được tỷ bà hồ kinh hỉ vạn phần la lớn, lại dùng lực. Muốn ra tới. Rất nhanh. Một tiếng thanh thúy hải nhi tiếng la khóc vang dội cả cái sân động. Nhanh, nước nóng. Cuối cùng thành công sản xuất Cờ Tì Nạ lập tức bất lực hư nhược bung lỏng sủi lơ ở trên giường, quần áo trên người tất cả đều bị mồ hôi làm thấm ướt, nhưng nàng lại đột nhiên chảy ra cảm giác hạnh phúc động nước mắt. Cảm ơn ngươi. Mỹ Nạ Tổ. Chúc mừng các ngươi, là một cái khỏe mạnh nam hài nhi. Rửa giấy sạch sẽ đứa bé có cùng Mỹ Nạ Tổ một dạng mái tóc màu vàng, có cùng Cờ Tì Nạ 10 phần giống nhau mắt to. Từ huyết mạch căn nguyên bên trên trôi chảy ra rung động nhường Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ trong ánh mắt tràn đầy vô hạn tình cảm. Nạ Dù Tổ, là trời cao ban cho bọn hắn chân quý nhất lễ vật. Bất quá dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đợi đến tỷ bà Hồ đem tiểu Nạ Dù Tổ từ Cờ Tì Nạ bên cạnh ôm đi phía sau, trên thân bỗng nhiên tràn đầy nhiệt tình Mỹ Nạ Tổ lập tức một quyền đánh vào trên lòng bàn tay, nói, tốt, kế tiếp ta được nhường cửu vĩ triệt để trung thực xuống. Chỉ có một lần nữa hoàn thành đối với cửu vĩ phong ấn, mới xem như triệt để viên mãn kết thúc. Nhưng mà ngay tại lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ nghe phủ phù hai tiếng, tỷ bà Hồ cùng nàng trợ thủ Điền Lộ chỉ phát ra một tiếng kêu thảm phía sau, liền khí tức hoàn toàn không có ngã trên mặt đất. Mà mới vừa vặn ra đời Nạ Dụ Tổ cũng bị một cái mang theo độc nhãn mặt nạ người thần bí thật sự đoạt đi. Đệ tứ Hồ Ca Mỹ Nạ Tổ, từ Dìn Cờ Di Kỳ bên cạnh rời đi. Bằng không, đứa nhỏ này tuổi thọ cũng chỉ có một phút. Người thần bí tự nhiên là nhìn đúng thời cơ này, đến đây cướp đoạt cửu vị Obito. Đến nỗi phía ngoài ám bộ thủ vệ, cũng toàn bộ chết thảm ở tay hắn, thậm chí trong toàn bộ quá trình cũng không có nhường bất cứ người nào phát ra một tia âm thanh. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào lặng yên không tiếng động xuyên qua kết giới Mỹ Nạ Tổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu điên cuồng suy tư nên như thế nào cứu con của hắn. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không để ý chính mình hài tử chết sống, như vậy. Chờ một chút. Thân ở trong tã lót Nạ Dụ Tổ trực tiếp bị Obito ném đến tận trên không, đồng thời theo sát lấy nhảy lên một cái, trên tay nhiều hơn một thanh cù nải, đâm thẳng tới. Vạn phần nguy cơ thời khắc, Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Bá một cái. Lại nhìn một cái, bị để qua trên không Nạ Dụ Tổ đã bị Mỹ Nạ Tổ vượt lên trước một bước ôm đi. Nhưng mà đã mất đi con tin Obito cũng không có bất luận cái gì ảo não hay là thất vọng, bởi vì đây mới là kết quả hắn muốn. Không hổ là tia chớp vàng, bất quá, kế tiếp lại sẽ như thế nào? Ngay tại Obito vừa dứt lời, Mỹ Nạ Tổ lập tức chú ý tới rắn tại Nạ Dụ Tổ tã lót phía trên ba tấm khởi bạo phù, hơn nữa lúc này khởi bạo phù đã bị kích hoạt, phát ra chói mắt ánh sáng. Vì bảo hộ Nạ Dụ Tổ, vì không lan đến một bên lâm vào hư nhược Cờ Tì Nạ. Mỹ Nạ Tổ cơ hồ là theo bản năng liền dùng phi lôi thần chi thuật biến mất ở đây, hơn nữa tại quá trình bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất cởi xuống Nạ Dụ Tổ trên người tã lót, tiếp đó ôm Nạ Dụ Tổ đột nhiên hướng về phía trước nhảy tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, sau lưng nhà gỗ trực tiếp bị tạc trở thành một ánh lửa. Nhưng vạn hạnh chính là, Nạ Dụ Tổ cũng không có thụ thương. Mỹ Nạ Tổ mày cũng không nhăn chút nào rút ra trên bàn chân bị nổ tung liên lụy, cắm một đoạn nhỏ đoạn mục. Tại vừa rồi nguy hiểm như vậy dưới tình huống, đây đã là hắn có thể làm được kết quả tốt nhất. Nhưng tương tự, hắn cũng bị ép đem Cờ Tì Nạ đưa vào nguy hiểm chi cảnh. Nhất định phải mau chóng đuổi trở về mới được. Cờ Tì Nạ rất nguy hiểm. Sau một khắc, Mỹ Nạ Tổ thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Đi về cứu Cờ Tì Nạ phía trước, hắn cần trước đem Nạ Dụ Tổ an trí tại địa phương an toàn mới được. Chương 70 Chín đôi xâm lấn. Hôm nay là đêm trăng tròn, nhưng rất nhiều trực giác nhạy cảm người lại tựa hồ như cảm giác được trong không khí tràn ngập cái kia một cô không rõ khí tức. Tại cái nào đó không người trong hẻm nhỏ, một thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, tiếp đó không chút do dự một tay hướng về trên mặt đất vỗ. Thông linh chi thuật. Bình một tiếng. Dậm dạp chẳng chịt chú văn lập tức ở mặt đất tản ra, tiếp lấy một đạo vô cùng bóng đen to lớn xuất hiện ở trong sương khói. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trung quanh phòng ốc kiến trúc liền theo bóng đen to lớn xuất hiện mà triệt để biến thành phế tích. Tiếp đó sương mù tán đi, cửu vĩ cái kia khác thường giữ tận bộ dáng lập tức chiếu rọi tiến vô số người trong con mắt. Sợ hãi cực độ tại qua trong giây lát liền liên miên không dứt ra. Như vậy thì từ giờ trở đi, cảm thụ đau đớn a. Động thủ, cửu vĩ. Theo Obito hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị xạ dìn gẳng khống chế cửu vĩ lập tức phát ra đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, tiếp lấy một cái tát quét ngang hết thảy trước mắt. Cho thấy không có gì sánh kịp kinh người lực phá hoại. Đó là cái gì? Quái vật. Chạy mau a! Ai tới mau cứu ta? Cửu vĩ tại sao lại xuất hiện ở trong thôn? Toàn bộ mục diệp trong nháy mắt loạn cả một đoàn, ánh lửa, phá hư, tử vong. Giờ khắc này là gần như thế. Ở tại thôn tới gần ngoại vi địa phương Thanh Vũ cũng tại trước tiên liền mắt thấy cửu vĩ hung tàn cùng cuồng bạo. Bỏ mặc một cái vĩ thú không chút kiêng kỵ tiến hành phá hư đến tột cùng có thể mang đến như thế nào lực sát thương, hết thảy trước mắt chính là câu trả lời tốt nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân là vĩ thú bên trong tối cường tồn tại cửu vĩ liền triệt để đem xung quanh mình hết thảy toàn bộ phá hủy. thậm chí đều không cần vận dụng vĩ thú ngọc loại này cường đại công kích, vẹn vẹn chỉ là mấy dưới móng vuốt đi, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, đủ loại công trình kiến trúc cũng tất cả giòn cùng giấy một dạng, đụng một cái liền nát. Cũng khó trách về sau một ngày này cựu vĩ xâm lấn sự kiện trở thành tất cả người may mắn còn sống sót tác ngộng. Liên đối trở thành gìn cờ gì kỳ nạ dù tổ cũng bị chán ghét. Bây giờ cựu vĩ vẫn là xuất hiện, theo lý thuyết đoạn này kịch bản cũng không có bị thay đổi. Có lẽ ta thật có thể làm chút cái gì. Thanh Vũ cưỡng ép làm cho chính mình tỉnh táo lại, hít thở sâu nhiều lần, sau đó mới gắt gao cắn chặt răng bước bước chân hướng chỗ nguy hiểm nhất, cựu vĩ chỗ, đi tới. Bây giờ thời điểm nguy hiểm nhất đã qua, tin tưởng lập tức liền sẽ có vô số nỉ dạ chạy đến ngăn cản cựu vĩ. Hắn cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận một chút, duy trì tương đối an toàn khoảng cách, bằng vào LV4 cứng lại hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Thanh Vũ từ trước tới giờ không cho là mình là người tốt lành gì, bởi vì đồng dạng người tốt đều sống không lâu. Nhưng mà giờ khắc này vì mình làm người danh giới cuối cùng, hắn nhưng vẫn là nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù hắn biết hắn kỳ thực không giúp đỡ được cái gì, thậm chí ngay cả một chút chắc chắn cũng không có, nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy, chỉ vì không thẹn với lương tâm. Cùng lúc đó, số lớn nhị dạ không muốn sống một dạng đánh tới cửu vĩ. Không vì phá địch, chỉ cầu có thể tranh thủ một chút thời gian, nhường thân ở nguy hiểm các bình dân có thể thuận lợi thoát đi. Hơn nữa một lần nữa mặc giáp đời thứ ba hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng tại mau chóng chạy đến. Đáng giận. Cửu vĩ. Bây giờ chính là phóng thích ta cực nóng năng lượng thời khắc. Phóng ngựa tới. Để ta làm đối thủ của ngươi. Không nên vọng động, Khải. Ngay tại Khải bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị đi nên chiến cửu vĩ thời điểm, cả xì muốn ngăn cản hắn. Bởi vì cửu vĩ không giống với những địch nhân khác, nếu thật sự nhường Khải đầu nao nóng lên liền đi cùng cửu vĩ đối kháng chính diện mà nói. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Cho nên cho dù là vì bảo hộ thôn, cũng nhất định phải có kế hoạch hành động. Nhưng vào lúc này, đuổi tại trước mặt bọn họ một cái thượng nhẫn đột nhiên sắc mặt nghiêm túc la lớn, chấm đã. Các ngươi lập tức đi hội nghị chỗ tụ tập. Vì cái gì? Đây là đời thứ ba đại nhân ra lệnh. Khi dù rèn đại nhân mệnh lệnh. Chúng ta đi, Khải. Không chỉ là cả sĩ cùng Khải, cơ hồ toàn bộ một diệp thế hệ tuổi trẻ nhị dạ tất cả nhận được giống nhau mệnh lệnh. Mục đích đương nhiên là không muốn để cho bọn hắn hy sinh vô ích ở đây. Nếu như ngay cả cùng bọn hắn cái này tuổi trẻ đồng lứa cũng tất cả hy sinh, như vậy Mục Diệp tương lai phải dựa vào ai? Cho nên vô luận bọn hắn như thế nào xin chiến, cũng chỉ được ngoan ngoãn lưu lại hội nghị trong sở. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, khi bọn hắn không còn trẻ nữa thời điểm, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương, cũng càng có thể minh bạch hôm nay giờ khắc này chân chính ý nghĩa chỗ. Một bên khác, Thanh Vũ càng là hướng về cựu vĩ tàn phá bừa bãi trung tâm thẳng tiến, tính trước thân cảm nhận được kinh khủng cũng càng sâu. Hơn nữa tùy thời đều có bị đập nát phế tích từ trên trời giáng xuống, thời khắc uy hiếp tính mạng của hắn. Sợ sao? Làm sao có thể không sợ? Trong lòng của hắn vẫn luôn có một thanh âm đang không ngừng nhắc tới, có thể, lại hướng phía trước mà nói, thật sự sẽ chết. Thế là cước bộ của hắn không khỏi chậm rãi ngừng lại. Nhất là tại lúc này, bên hai lại chuyển tới liên tiếp tiếng oanh minh. Lớn như vậy phong ốc tại cửu vĩ trong tay xinh xắn giống như là một kiện đồ chơi, bị hắn tiện tay đánh bay ra ngoài, tiếp đó không ngừng rơi xuống đất, rất nhiều né tránh không kịp người trực tiếp bị nện chết. Nhưng tương tự, những cái kia thủ hộ lấy thôn các nì dạ cũng tại đem hết toàn lực bảo hộ lấy đám người. Từ trên trời giáng xuống phong ốc phế tích bị đông đảo nì dạ liên thủ phá hủy, mở ra bội hóa chi thuật cảo gì nhất tộc dùng bọn hắn thân thể khôi ngô kia chắn phía trước nhất. Còn có cái kia từng cố vì ngăn cản cửu vĩ mà huyết vẩy trên không thi thể. Đừng khiếp đảm. Dù cho không cách nào đánh ngã cửu vĩ, cũng phải vì các thôn dân tranh thủ tị nạn thời gian. Chỉ có thể là ở đây kiềm chế lại. A, nhìn trước mắt đây hết thảy, Thanh Vũ không khỏi đang suy nghĩ, cái gọi là hỏa chi ý chi đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể để cho nhiều người như vậy người trước ngã xuống người sau tiến lên giống giận nên đón tử vong? Hơn 10 người ní giả tự sát tính xung kích vẹn vẹn chỉ là đổi lấy 10 giây không tới hòa hoãn thời gian, bình quân xuống. Một cái mạng đều tranh thủ không đến một giây thời gian, cái này thật sự đáng giá không? Nhưng ở nhìn thấy số lớn các bình dân tại một diệp nị dạ không so đo hy sinh dây dưa phía dưới, dần dần trốn ra cửu vĩ tàn phá bừa bãi nghiêm trọng nhất khu vực, trốn vào chỗ tránh nạn bên trong, có lẽ đây cũng là bọn hắn khẳng khái liều chết chân chính ý nghĩa a. Tử vong, cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là một loại truyền thừa. Cũ cành lá mất đi, mới hạt giống rơi vào bên trong lòng đất, lá cây bay múa chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Lá rụng thiêu đốt ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa nhường tân sinh lá cây nảy mầm. Đây cũng là chân chính hỏa chi ý chí đi. Thanh Vũ bị trước mắt một màn này rung động đến. hắn từng tại trên địa cầu vượt qua gần 30 năm thời gian hòa bình, mặc dù đã từng bởi vì thể sống chết bảo vệ quốc gia những quân nhân mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, xúc động lệ mục. Thế nhưng cuối cùng chỉ là thông qua đủ loại môi giới video chỗ gián tiếp biết được một loại tình cảm. Nhưng bây giờ hắn lại tự mình trải qua tương tự một màn, dùng đôi mắt này chứng kiến huyết cùng tử vong, ánh lửa cùng hy sinh. Cái này đâm đầu vào cường đại lực trùng kích làm hắn ngắn ngủi đã mất đi suy xét cùng năng lực ngôn ngữ, cũng làm cho hắn lộ ra phá lệ nhỏ bé. Chương 71, một giây anh hùng. Ngươi muốn làm cả đời hèn nhát, vẫn là làm một giây anh hùng. Chẳng biết tại sao, Thanh Vũ trống rỗng trong đầu đột ngột nổi lên một câu nói như vậy. Rất rõ ràng, những thứ này biết rõ không địch lại còn tử chiến không lùi các ninja, tất cả lựa chọn làm cái này một giây anh hùng. Lại có lẽ sớm tại bọn hắn lựa chọn trở thành một tên ninja thời điểm, cũng đã dự liệu đến giờ khắc này đến. Có thể vì bảo hộ gia viên mà chết trận, đối bọn hắn tới nói, đáng giá. Cháy mau. Đột nhiên, một tiếng hò hét gọi trở về Thanh Vũ lâm vào mê mang bên trong suy nghĩ. Tiếp đó hắn thấy được bao phủ phía trước mặt đất bóng tối, thấy được đang phi tốc rơi xuống một nửa phong ốc, thấy được lảo đảo ngã xuống đất dưới núi Lao Gia Tử, thấy được giờ khắc này trong mắt của hắn đối mặt cái chết bình tĩnh, cũng nhìn thấy phía sau hắn muốn rách cả mí mắt chính đại hô hào cái gì, lại không kịp chạy tới một diệp nì ra. Quay một tiếng, Thanh Vũ chỉ cảm thấy đầu mình bên trong giống như có đồ vật gì đột nhiên nổ lên. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, thân thể của hắn phảng phất mình tại động, cả người nhanh chóng vọt tới. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có một ý niệm. Cứu người. Hơn nữa nhất định tới kịp. Bình một chút, toàn lực dầm mặt đất sau Thanh Vũ đuổi tại cái kia một nửa phong ốc rơi xuống phía trước, bay thẳng phốc mà đi. Cứng lại. Toàn bộ triển khai khải. Oanh. Lại là một tiếng oanh minh. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một nửa phong ốc trong nháy mắt nện xuống, tiếp đó chia năm xẻ bảy, nhấc lên một mảnh cho bụi. Từ Thanh Vũ ngây người tại chỗ đến chạy gấp tới cứu người, lại đến bị phế khư khoảnh khắc chôn cất, vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một cái nháy mắt. Phía trước tên kia lớn tiếng la lên nhắc nhở bọn hắn chạy mau, đồng thời mắt thấy toàn bộ quá trình nì dạ một mặt đau đớn cắn nát bờ môi, tí ti tiên huyết theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Hắn không nghĩ tới theo bản năng mình la lên không những không thể đem người cứu, ngược lại lại nhiều dựng một cái mạng đi vào, hơn nữa còn là một cái thiếu niên. Vì cái gì không chạy? Vì cái gì không chạy a? Hắn dùng hết lực khí toàn thân dưới đáy lòng gào thét, gầm thét. Rõ ràng có thể sống lâu một người. Nếu như hắn có thể phát hiện lại sớm một chút, đáng giận. Nhưng ngay tại hắn nắm chặt song quyền chuẩn bị lại lao tới địa phương khác tiến hành cứu viện thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến ào ào âm thanh. Đó là... Lên cho ta. Bị chôn cất trung tâm nhất đột nhiên nổ tung. Liền thấy một đạo ấu tiểu thân ảnh bỗng nhiên phá vỡ trên diện tích đè lên tầng tầng lớp lớp tấm ván gỗ, tiếp đó phí sức đem lội tại dưới người hắn người chậm rãi dắt đi ra. Tại nhìn thấy một màn này phía sau, người nhị giả kia đầu tiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó mới giống như là phản ứng lại, chính mình nên làm gì, lập tức chạy tới, tiến hành cứu viện. Người! Không có thời gian nhiều lời, người còn sống, chỉ là ngất đi, nhanh cứu người. Đuổi tại thời khắc sống còn, thành công đem dưới núi Lao Gia Tử cứu Thanh Vũ đầu tiên là cấp tốc kiểm tra một chút dưới núi Lao Gia Tử lúc này trạng thái, tiếp đó không có thời gian lễ phép khách khí cái gì, lập tức hô. Bởi vì hắn còn không có lớn lên thân thể, diện tích phòng ngự có hạn, cho nên tại phòng ốc rơi đập trong nháy mắt, hắn chỉ có thể dùng hai tay giáng chống đỡ tại mặt đất, hết khả năng bảo vệ dưới núi Lao Gia Tử nửa người trên, nhất là đầu. Cũng may mắn Lao Gia Tử lớn tuổi, chiều cao có hạn, lại thêm dáng xuống phòng ốc đại bộ phận chỉ là đầu gỗ làm, lúc này mới tại dưới thân thể của hắn bảo vệ một cái mạng. Bất quá hai chân rõ ràng bị đập gãy, người cũng ngất vì quá đau tới, nếu như trễ trị liệu, cũng không biết cái này hai chân còn có thể hay không bảo trụ, cái này cũng là hắn nóng nảy nguyên nhân một trong. Cũng may tên kia sau đó chạy đến nỉ dạ tinh tường nặng nhẹ, không nói hai lời, một cái nâng lên dưới núi Lao Gia Tử, chuẩn bị đem người đưa đi cứu chữa. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Ngươi như thế nào? Thụ thương có nghiêm trọng không? Mau cùng ta cùng rời đi ở đây quá nguy hiểm. Lúc này đã giải ngoại trừ cứng lại trạng thái Thanh Vũ lập tức cảm nhận được đến từ toàn thân cao thấp đau đớn kịch liệt cảm giác, trên đầu cũng chảy xuống từng sợi vết máu. Phía trước một màn kia thật là nguy hiểm thật. Đồng thời cũng may mắn bay tới chỉ là tòa nhà nhà gỗ, nếu như là tảng đá kiến trúc lời nói, kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn mặc dù có chút nghĩ lại mà sợ, nhưng lại cũng không hối hận vừa rồi đứng ra. Nói đến, dưới núi Lao Gia Tử đồng dạng đối với hắn có ân. Thậm chí nguyện ý tại hắn phạm phải sai lầm lớn sau đó, còn chủ động giúp hắn cầu tình. Không thèm để ý chút nào chính mình cũng suýt nữa bị liên lụy sự thật. Về sau hắn mặc dù không còn đi thỉnh giáo tượng đá tay nghề, nhưng mà phần ân tình này hắn nhưng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Cho nên hắn không hối hận. Thậm chí trong lòng còn vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá đối mặt với đối phương hảo ý, hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn không có làm xong. Không cần phải để ý đến ta, dưới núi Lao Gia Tử là công tượng người tổng phụ trách, vì thôn làm ra cống hiến trọng đại, ngươi không mẹ nheo nữa xuống, Lao Gia Tử cái này hai chân liền muốn giữ không được. Vì để cho đối phương ý thức được dưới núi Lao Gia Tử tầm quan trọng, Thanh Vũ không thể không chỉ đích danh dưới núi Lao Gia Tử thân phận, làm cho đối phương coi trọng. Không phải vậy thương binh nhiều như vậy, có hạn điều trị tài nguyên rất khó đến phiên một cái lao già hõm hẹm trên thân. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là bình thường chọn lựa vấn đề. Đang nghe được Thanh Vũ lời nói phía sau, người nhị giả kia cắn răng, không do dự nữa, lập tức mang theo dưới núi Lao Gia Tử rút lui chiến trường. Bất quá tại trước khi đi vẫn là nhìn thật sâu Thanh Vũ một mắt, tựa hồ muốn nhớ ký hắn. Một cái nhiều lắm là mới 5-6 tuổi tiểu hài tử không chỉ có thể tại trong lúc nguy cấp đứng ra đi cứu người, lại còn thật sự bị hắn cho làm được. Hơn nữa rõ ràng chính mình thụ thương cũng không nhẹ, vẫn còn tại thời khắc vì người khác suy nghĩ. Cuối cùng là gia tộc nào bồi dưỡng ra được lương đống nhân tài. Đáng chết. Thời điểm ra đi quên hỏi thăm tên đối phương. Mang đi dưới núi Lao Gia Tử nhị giả có chút ảo não, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này tựa hồ có chút quen mặt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, hơn nữa lưu lại qua ấn tượng. Phát sinh ở Thanh Vũ bên này khúc nhạc dạo ngắn mặc dù cho người nhị giả kia mang đến rung động thật lớn, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Mộc Diệp lại không đáng nhắc lên. Bởi vì cửu vĩ tàn phá bừa bãi vẫn còn tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không rõ người thương vong xuất hiện. Từng nhóm nhị giả từ trước sau tả hữu phương hướng khác nhau triển khai một lần lại một lần kiểu tự sát xung kích. Đủ loại nhân thuật, cung nải, khởi bạo phù. Tất cả cũng đừng tiền tựa như hướng về cửu vĩ trên thân ném đi. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào tử chiến không lùi, những công kích này đều không thể cho cửu vĩ mang đến dù là một chút xíu tổn thương, tối đa chỉ là nhường cửu vĩ càng thêm nóng nảy. Liên phảng phất một đám con ruồi ở trước mắt bay tới bay lui, giết không hết, dọa không lùi, vô cùng bực bội. Bất quá bọn hắn đúng là dùng tính mạng của mình cưỡng ép đem cửu vĩ dây dưa ở nơi này, không để cho cửu vĩ đem tai nạn liên miên không dứt đến những địa khu khác. Từ một điểm này nhìn lại, bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có chút giá trị. Chương 72, Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ. Nhìn xem đang điên cuồng tàn phá bờ bãi, chúng nhị dạ lại cầm hắn không có biện pháp cửu vĩ, Thanh Vũ trong đầu lại đột nhiên vang lên cầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ đã phát vải. Nhiệm vụ tên: Hoa cúc tàn phế, đầy đất thương. Nội dung miêu tả: đối mặt khả ái như thế tiểu hồ ly, sao có thể không đi yêu thương một phen đâu. Yên tâm to gan đi làm, ta bảo đảm cửu vĩ thật sự có hoa cúc. Nghiêm túc khuôn mặt. Nhiệm vụ yêu cầu: đối với cửu vĩ áp dụng cúc bạo thuật, đồng thời tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Theo thùa cũng đừng lấy ra tú. Nhiệm vụ thời hạn: 3 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng: Hoàng Kim Bảo Dương X1, cao cấp thẻ kỹ năng X1, hoặc trung cấp thẻ kỹ năng X3. Nhiệm vụ thất bại, em. Ngươi đại khái còn chưa đủ tiểu khả ái nhét cái răng. Thanh Vũ trong nháy mắt liền giật mình, tiếp đó há to miệng, lại phát hiện chính mình liền lời mắng người đều có chút mất hết cả hứng, cái loại cảm giác này đại khái là. Không ép ít ít cờ nói. Cái này mẹ nó thật sự là. Thảo. Nếu như nói Thanh Đồng cấp tìm đường chết nhiệm vụ hắn còn có thể thông qua nhất định biện pháp đem phong hiểm xuống tới thấp nhất lời nói. Như vậy dưới mắt cầu hệ thống ban bố cái này Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ nhưng là nhường hắn hai mắt tối sầm, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì độ khả thi thành công. Đi qua đối với nhiệm vụ ban thưởng suy đoán, không khó phát hiện Thanh Đồng cấp tìm đường chết nhiệm vụ cùng Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ ở giữa hẳn là còn cách một cái cấp bậc. Hắn mẹ nó liền Bạch Ngân cấp tìm đường chết nhiệm vụ đều không làm qua, thế mà liền lập tức nhảy lớp đến Hoàng Kim cấp, đây là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Bạo cửu vĩ hoa cúc. Cũng thật thua thiệt có thể tuyên bố ra nhiệm vụ như vậy tới. Con nhỏ khả ái. Ngươi mẹ nó cho lão tử trận to mắt chó của ngươi xem, trước mắt cái quái vật này đến tột cùng mẹ nó nơi nào đáng yêu. A, lại tiếp như vậy, tiểu gia ta có phải hay không sớm muộn có một ngày muốn trở thành chính diện ngạnh kháng vi thú ngọc nam nhân. Ân, cầu hệ thống, ngươi đừng con mẹ nó giả chết. Cho tiểu gia lăn thô tới nói tinh tường. Đối mặt một mực tại giả chết cầu hệ thống, Thanh Vũ lập tức liền sụt. Cứ việc Hoàng Kim cấp Bảo Dương còn có những kỹ năng kia tạp đều nhìn phá lệ mê người, nhưng mà hắn thật có thể làm đến sao? Thật chẳng lẽ muốn cầm lấy trong tay cây tăm đi mân mê theo thùa sao? Hắn theo bản năng mắt nhìn trong tay mình cu nải, tiếp đó không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nhất là nhiệm vụ lần này lại còn yêu cầu hắn ở đồng thời, cho cửu vĩ tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Mặc dù không biết cái tổn thương này phán định đến tột cùng là tính thế nào, nhưng chắc hẳn cầm cụ nải thình lình hướng cựu vĩ hoa cúc đâm một chút hẳn là không có khả năng bị tính toán làm xong thành. Thật mẹ nó chính là ngày hợp kỳ, cam. Suýt nữa hóa thân Z-A-U-N săn mẹ người thanh vũ liên tục hít thở sâu mấy chục lần, mới miễn cưỡng bình phục bây giờ chính mình cái kia vô cùng nóng nảy cảm xúc, tiếp đó bắt đầu suy tư tới hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Mà đúng lúc này, đám người lo lắng chờ đợi đệ tứ hổ ca mỹ nạ tổ cũng cuối cùng thu xếp ổn thỏa bị quất đi vi thu cỡ ti nạ cùng nạ dụ tổ, không tính quá kịp thời xuất hiện ở hổ ca nham phía trên. Cơ hồ chính là tại mỹ nạ tổ hiện thân sau một khắc, có cảm giác biết cửu vĩ liền từ bỏ tiếp tục đập con ruồi, mà là chuyển qua đỏ tươi con mắt, mắt lộ ra sát ý nhìn sang. Nhanh như vậy liền chú ý tới ta sao? Gánh vác hổ ca chi danh, thủ hộ trong thôn người nhà, đây là ta bây giờ ứng tận nghĩa vụ. Không thể lại để cho các ngươi tùy ý làm bậy phá hư thôn. Kiên định tín niệm mỹ nạ tổ không sợ hãi cách mấy ngàn mét khoảng cách, cùng nổi điên cửu vĩ sở đối nhìn. Tiếp đó chỉ thấy cửu vĩ đột nhiên há to miệng, tượng trưng cho dương thuộc tính màu trắng trả cờ dạ cùng âm thuộc tính màu đen trả cờ dạ bắt đầu cấp tốc lấy 28 tỷ lệ ngưng kết tại trong miệng nó. Hơn nữa tại trải qua phối hợp cùng áp xúc phía sau lập tức tạo thành một khỏa siêu mật độ hình tròn năng lượng thể. Đây cũng là vĩ thú có được hiển hách hung danh vĩ thú ngọc. Uy lực của nó có thể nhẹ nhõm đem vài tòa đại sơn trong nháy mắt san bằng, hay là tại trong chớp mắt đem cả một cái nhận thôn phá hủy. Cho dù là chịu đến đông đảo một diệp nì dạ vây công cũng không thể ép cửu vị phong thích vị thú ngọc, tựa hồ chỉ dựa vào bình A liền có thể quét sạch hết thể chướng ngại. Nhưng mà tại phát hiện mì nạ tổ sau đó, cửu vị lại lập tức không chút do dự thả ra vị thú ngọc, có thể thấy được hắn bản năng đối với mì nạ tổ kiên kỵ. Mà đối mặt cái này một khỏa gào thét bay tới siêu cường vị thú ngọc. Mị nạ tổ cũng không dám sơ suất, lập tức bắt đầu kết ấn, tiếp đó tay cầm phi lôi thần cụ nải thẳng tắp nhắm ngay phía trước, nhìn như càng là chuẩn bị đón đỡ cửu vị vĩ thú ngọc công kích. Ngay tại lúc vĩ thú ngọc sắp đụng vào trên hổ cả nham một khắc trước, dầm dạp chẳng chịt chú văn trong nháy mắt hiện lên ở trên không, đồng thời đem vĩ thú ngọc một ngụm ăn đi vào. Không gian tại lõm. Vĩ thú ngọc cũng tại một chút biến mất, cách xa nhìn qua chính xác giống như là hổ cả nham đem hắn một ngụm nuốt đi vào. Nhiên kỳ thực đây cũng là mì nạ tổ phóng ra thời không kết giới. Đang bay lôi thần chi thuật trên cơ sở, đối không gian tiến hành phạm vi lớn thay đổi vị trí. Cho dù là cực lớn vĩ thú ngọc, tại không gian lực lượng lôi kéo phía dưới cũng không hề có tác dụng. Tiếp lấy, khoảng cách một diệp vạn mét có hơn chỗ, đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Mặc dù đã cách xa như vậy, nhưng vĩ thú ngọc nổ tung phía sau hình thành phong áp vẫn ảnh hưởng đến bên này, có thể thấy được uy lực của nó to lớn. Đơn giản giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng. Liên thuận lợi đem hắn rời đi mì nạ tổ đều không khỏi vì thế mà choáng váng, nổ tung uy lực cư nhiên như thế to lớn, lần sau thay đổi vị trí địa điểm nhất định phải thận trọng lựa chọn mới được. Mặt khác, phải mau chóng hướng đời thứ ba nói rõ tình huống mới được. Ngay tại mì nạ tổ chuẩn bị lần nữa thay đổi vị trí thời điểm, một cái hắc thủ đột nhiên vô thanh vô tức từ phía sau hắn nhanh chóng tiếp cận. Phát giác ra mì nạ tổ lập tức dù muốn hay không trở tay cơ phi lôi thần cu nải, hướng sau lưng địch nhân đâm tới. Nhưng mà công kích của hắn lại lần nữa thất bại, phi lôi thần cụ nải trực tiếp xuyên qua người sau lưng đầu, tiếp đó bị đuổi theo mà đến ổ bị tổ bắt lại cổ tay. Đối thủ của ngươi là ta, hơn nữa. Đến đây kết thúc. Theo ổ bị tổ thoại âm rơi xuống, một cổ vô hình không gian vặn vẹo chi lực trong nháy mắt tác dụng tại hắn cùng mì nạ tổ trên thân. Hắn muốn đem mì nạ tổ cưỡng ép lôi kéo tiến hắn thần uy dị không gian bên trong. Nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảm thấy được không tốt mì nạ tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật. Thuấn gian di động đi, chỉ để lại không thể đắc thủ ô bị tổ tự lẩm bẩm, thế mà bay mất, tay chân rất nhanh đi. Xem ra lần sau ta được mo hơn đưa ngươi hấp thu đi vào, chạm đến trong nháy mắt liền đem người thu thập hết. Sau đó, ô bị tổ lần nữa hướng về mỹ nạ tổ đuổi theo. Chỉ cần hạn chế mỹ nạ tổ cái này uy hiếp lớn nhất, như vậy liền không người có thể cầm nổi điên cựu vĩ có bất kỳ biện pháp. Nhưng lúc này tự cho là mình đã nắm chắc phần thắng ô bị tổ lại khó tránh khỏi có chút quá coi thường hắn ngày xưa ân sư. Cũng quá khinh thường một diệp nội tình cùng quyết tâm. Liền như là Thanh Vũ nói với hắn như thế, một diệp không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị hủy diệt, mà ổ bị tổ hắn cũng không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 73, liều mạng. Mau trốn. Cứu mạng. A, không được qua đây. Không có mỹ nạ tổ phụ trách hấp dẫn cửu hận, đã mất đi mục tiêu cửu vĩ lần nữa bắt đầu ở trong thôn tàn phá bừa bãi, điều này cũng làm cho nguyên bản tinh thần dung một cái tham chiến nỉ dạ lần nữa sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà đệ tứ thời không kết giới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhưng đột nhiên ở giữa đệ tứ vì cái gì lại biến mất không thấy. Nhưng dưới mắt không phải suy nghĩ nguyên nhân trong đó thời điểm, không có đệ tứ cái này người lãnh đạo, bọn hắn thì nhất định phải gánh vác lên ngăn cản cửu vĩ tiếp tục phá hư thôn trách nhiệm. Lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Izuka, ngươi không sao chứ? Tại cửu vĩ dưới chân cách đó không xa trong phế tích, Izuka mẫu thân trong biển tại trong lúc nguy cấp dùng sinh mệnh bảo vệ mình hải tử. Mụ mụ. Ba ba. Mụ mụ nàng. Khi nhìn đến mụ mụ sau lưng vết thương sâu tới xương phía sau, bị mẫu thân ôm ấp bảo vệ Izuka không khỏi lo lắng hô. Nhưng mà hắn một mực tôn kính phụ thân lại từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu, mà là nhìn chòng chọc vào tàn phá bừa bãi cửu vĩ, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương, tại sao muốn từ trong chỗ tránh nạn chạy đến. Mụ mụ chuyện giao cho ba ba, ngươi mau rời đi ở đây. Không muốn. Ta không muốn bỏ ngươi lại nhóm một người chạy trốn. Tiểu hài tử cũng không cần khoe tài. Bảo hộ hài tử mới là phụ mẫu chức trách. Một góc không để ý tới lau máu trên mặt dấu vết, đột nhiên xoay đầu lại, ngựa khí vô cùng nghiêm khắc nói. Tiếp đó lập tức liền có phụ trách cứu viện nì dạ lập tức ôm lấy Izuka, cũng không quay đầu lại rời xa trung tâm chiến trường, mà ở trong quá trình này, Izuka mặt mũi tràn đầy cũng là nước mắt, lớn tiếng giống muốn lưu lại, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ của mình kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, lại một lần nữa phấn đấu quên mình xông về cửu vĩ. Đội trưởng, chúng ta cũng đi đối phó cửu vĩ A. Người mặc canh gác phục đông đảo hữu trí hạ tộc nhân nhìn xem trong thôn thảm trạng, cũng lại không nhẫn mại được xin chiến đạo. Mặc dù từ đệ nhị hổ cả một đời kia bắt đầu, bọn hắn đủ trí hạ nhất tộc liền bội thụ thôn cao tầng nghi kỵ cùng xa lánh, đã nhiều năm như vậy, sớm đã góp nhặt đến không hết mâu thuẫn. Nhưng bất kể nói thế nào, Mục Diệp y nguyên vẫn là thôn của bọn họ, nhà của bọn hắn ngay ở chỗ này. Cho nên dù là biết rõ là chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là Mục Diệp nì ra. Nhưng, hai mắt nhắm lại Phú Nhạc lại cự tuyệt. Không được. Cảnh vụ binh sĩ phụ trách bảo hộ không phải nhân viên chiến đấu. Đây là thôn ra lệnh. Kỳ thực lúc này Phú Nhạc tâm tình đồng dạng vô cùng phức tạp, bởi vì hắn từ nhận được mệnh lệnh bên trong cảm nhận được. Thôn không tín nhiệm. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, trách nhiệm của bọn hắn trọng yếu giống vậy. Cho nên hắn chỉ có thể dẫn dắt tộc nhân rời xa chiến trường, hết khả năng bảo hộ không phải nhân viên chiến đấu an toàn tính mạng. Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, truyền đạt cho hắn đạo mệnh lệnh này cũng không phải là nguồn gốc từ đương nhiệm hổ cả Minato. Đến nôi đến tột cùng là từ chỗ nào chuyển tới bây giờ còn không biết được. Nếu như lúc này nhường Thanh Vũ thấy cảnh này mà nói, hắn nhất định sẽ đối với Uchiha ấn tượng có chỗ đổi mới, mặc dù Uchiha nhất tộc bên trong có giống lạnh kiêu ngạo như vậy ngang ngược, trong lòng vặn vẹo hỗn đản, nhưng cũng không thiếu khuyết đồng dạng chuyển thừa hỏa chi ý chí, đáng giá được người tôn kính chân chính lý ra. Chỉ tiếc bọn hắn một bầu nhiệt huyết ở đó một đạo nhẹ nhàng mệnh lệnh dưới lộ ra phá lệ bất lực. Chạy, né tránh, lặng lẽ tránh đi tầm mắt mọi người. Không có lãng phí thể lực tăng tốc thương thế khôi phục Thanh Vũ bắt đầu hướng về cửu vĩ sau lưng nhiêu đi. Vì để tránh cho chưa xuất sư đã chết lúng túng, hắn không thể không duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, lượn một vòng vòng luẩn quẩn để tới gần cửu vĩ. Bởi vì một vô ý, hắn có thể cũng sẽ bị cửu vĩ một móng vuốt đánh thành một cục thịt. Đồng thời hắn còn cần tránh đi bận rộn cứu viện nị ra, không phải vậy hắn rất có thể sẽ bị trực tiếp mang rời khỏi chiến trường, dù sao chỗ nguy hiểm như vậy, hoàn toàn không phải hắn dạng này một đứa bé có thể lưu lại. Cho nên tại cái này vô cùng chiến trường thê thảm bên trong, hắn không thể không lãng phí nhiều thời gian hơn tới che giấu mình. Mà đúng lúc này, một đạo lại dài vừa thô cây gậy đột nhiên phi tốc phóng tới, không chỉ có hung hăng chọc vào trên thân cửu vĩ, còn đem nó cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đổ đẩy ra Mục Diệp, đồng thời đụng nát ngoại vi tường thành. Đang hy sinh đại lượng nhị dạ sinh mệnh phía sau, vội vàng chạy đến trên chiến trường đời thứ ba xạ rủ tổ bị cuối cùng hoàn thành nhẫn thuật. Dùng thông linh thú viên ma hóa làm kim cương như ý bổng từ đằng xa nhất cử đem không phòng bị chút nào cửu vĩ cho thành công đuổi ra khỏi Mục Diệp. Cuối cùng đem nó đuổi ra thôn. Đừng buông lỏng, tiếp tục công kích. Theo xạ rủ tổ bị gầm lên một tiếng, đếm không hết nỉ dạ lập tức đuổi theo, chuẩn bị đem cửu vĩ áp chế ở ngoài thôn trong rừng rậm, không cho nó lại tiếp tục phá hư Mục Diệp cơ hội. Vô số khởi bạo phù cùng đủ loại thuộc tính nhận thuật tại cửu vĩ trên thân nổ tung. Mặc dù làm như vậy vẫn như cũ không cách nào cho cửu vĩ tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại có thể thành công hấp dẫn cửu vĩ lực chú ý, tiếp tục trì hoãn thời gian. Lúc này đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn tất cả đều không tại trong thôn, đệ tứ hổ ca mì nạ tổ tung tích không rõ, đàn dẫn theo căn ngồi xem cho hay, ủ trì hạ nhất tộc bị một đạo mệnh lệnh gắt gao ngăn chặn. Liên chỉ còn lại có đời thứ ba xạ rủ tổ bị còn có hắn xuất linh ám bộ trở thành chiến lược chủ yếu. Nhưng bọn hắn những người này tối đa chỉ có thể tạm thời áp chế cửu vĩ. Kéo dài thời gian, lại khuyết thiếu giải quyết dứt khoát thủ đoạn, không cách nào phong ấn cửu vĩ. Cho nên lúc này xạ rủ tô bị mặc dù mặt ngoài vô cùng tinh táo, chỉ huy làm, nhưng mà nhưng trong lòng rất là lo lắng, Minato, ngươi đến cùng ở nơi nào? vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Cho tới bây giờ, ngoại trừ số rất ít người trong cuộc bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết Obito chỗ. Nhưng mà cựu vĩ cặp kia tinh hồng trong con người ba cái câu ngọc lại đủ để cho xạ rủ tổ bị bọn người trong lòng có suy đoán. Chỉ mong không phải hắn tưởng tượng như vậy a. Một bên khác, thật vất vả lặng lẽ giấu ở cựu vĩ bên cạnh thân phụ cận Thanh Vũ cũng là bị biến cố bất thình lình làm cho tâm thái đại sụp đổ, một câu mở mở tờ suýt nữa trực tiếp thoát ra. Bất quá đem cựu vĩ đuổi ra khỏi thôn từ trên bản chất mà nói là chuyện tốt, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra chân nhỏ ngắn, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Bởi vì nếu là đi chậm, không chỉ có nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại, cũng không cách nào gặp lại Minato một lần cuối, tự nhiên cũng liền không thể nói hoàn lại ân tình cái gì. Cho nên dù là lúc này cựu vĩ biến càng thêm nguy hiểm, hắn cũng nhất định phải liều một phen. Mẹ nó! Nếu là Hoàng Kim Bảo trong dương không lái đi được ra thứ gì tốt được, tiểu gia liền sẽ không làm chó má gì nhiệm vụ. Ở trong lòng hung hăng mắng lên một câu phía sau, Thanh Vũ nhanh chóng xuyên qua đã sụp đổ tường thành lỗ hổng, tiếp đó một bên tận lực che giấu mình, một bên nhanh chóng hướng cựu vĩ chỗ chạy tới. Chương 74, Cúc Bảo Thuật, chuẩn bị. Không hổ là đệ tứ hổ cả. Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm bị thương tay của ta, còn cắt đoạn mất ta đối với cửu vĩ không chế, bất quá cửu vĩ sớm muộn là vật trong túi của ta, ta là có thể nhất thống thế giới người. Rời xa cửu vĩ một chỗ khác trong chiến trường, Obito cùng Minato đối quyết cũng cuối cùng phân ra được thắng bại. Mặc dù Obito năng lực vô cùng quỷ dị, nhưng mà tại phương diện tốc độ mặt so đấu nhưng là hắn thua, hơn nữa bị Minato nhất kích giả sẻn gẳng trực tiếp đánh vào trên lưng, thậm chí liền nhân tạo thể cánh tay đều bị đánh gãy. Bất quá chút thương thế này đối với Obito tới nói lại cũng không chí mạng, khiến cho hắn rút đi chân chính nguyên nhân là Minato tại dùng dạ sẻn gẳng công kích được hắn trong nháy mắt, tại trên lưng của hắn hôn lên phi lôi thần thuật thức tọa độ, cái này cũng mang ý nghĩa hắn trong chiến đấu sẽ lại cũng không thoát được Minato truy kích. Cho nên suy tư liên tục phía sau, Obito lựa chọn rút lui, đồng thời đang biến mất phía trước thả ra ác như vậy lời nói. Đồng thời trong lòng cũng của hắn tin tưởng, theo hắn rút lui, lần này kế hoạch tác chiến xem như triệt để thất bại. Một chút thời gian như vậy hoàn toàn không đủ để nhường cửu vĩ triệt để hủy diệt một diệp, mà đợi đến Minato rảnh tay, cửu vĩ uy hiếp lớn nhất cũng sẽ không còn tồn tại. Một diệp, thế mà thật sự bảo lưu lại tới. Obito trong mắt lóe lên một tia khói mù, tiếp đó hồi tưởng lại lúc ban ngày Thanh Vũ chắc chắn hắn sẽ thất bại ngữ. Không có làm tốt hủy diệt một diệp chuẩn bị sao? Ha ha, có ý tứ. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng sẽ làm như thế nào a? Đợi đến Obito thân ảnh vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa phía sau, Minato sắc mặt ngưng trọng tự nhủ, cái loại cảm giác này không hề giống là nói láo. Tiếp đó bá một cái, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một diệp ngoài tường trong rừng rậm, Sazuto bị dẫn theo đông đảo nhị dạ gắt gao đem cửu vĩ kéo ở nơi này, nhưng đại giới nhưng là vô cùng thảm thiết hy sinh. Hợp lại nhân pháp, Thổ Long Viêm Lưu. Đối mặt vô cùng cường đại cửu vĩ, lúc này xạ rủ tổ bị đã không biết là lần thứ mấy sử dụng ra cao tiêu hao hợp lại nhân pháp, cưỡng ép thay đổi vị trí cửu vĩ lực chú ý tiến hành cứu viện. Thổ Long Viêm Lưu uy lực còn có thể, cũng đánh cửu vĩ gào thét liên tục. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đã giải ngoại trừ xạ dỉn gẳng không chế cửu vĩ lại có vẻ càng thêm nhạy bén tàn bạo. Liên thấy cửu vĩ trong nháy mắt há to miệng, số lớn trạ cờ dạ bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Tên kia lại còn không bỏ qua. Muốn ngăn cản cửu vĩ xạ rủ tổ bị đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Quỳ một chân trên mặt đất, liên tiếp sử dụng ra cao cường như vậy độ nhẫn thuật, sớm đã nhường hắn trả cờ dạ thấy đáy, hơn nữa hắn bây giờ niên kỷ cũng làm cho hắn rất khó trong loại chiến đấu này tiếp tục kiên trì. Rất rõ ràng, làm vĩ thú ngọc thả ra một khắc này, bọn hắn nơi này tất cả mọi người muốn chết. Nên làm cái gì? Lúc này lặng lẽ lượn quanh một vòng tròn lớn, giấu ở cửu vĩ sau lưng nào đó gốc cây phía sau Thanh Vũ cũng có chút ngộng. Mặc dù là bởi vì đông đảo nhị dạ lực chú ý toàn bộ đều tại cửu vĩ trên thân. Cho nên mới nhường không đáng chú ý chính hắn lặng lẽ âm thầm đi vào, nhưng mà dưới mắt cửu vĩ liền muốn phóng thích vi thú ngọc thanh tràng. Chạy sao? Có chạy hay không cũng là cái chết ta. Chỉ có thể đánh cuộc một lần, dù sao nhìn phương hướng, vi thú ngọc là hướng về bên kia xạ rủ tô bi bọn người, hơn nữa có cửu vĩ tự thân xem như ngăn cản, nổ tung phía sau chưa hẳn có thể lan đến gần hắn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa đem không có dự liệu được một màn này cửu vĩ bắn cho một tiếng đặt ở dưới thân. Đạo này bóng người to lớn chính là khẩn cấp quan đầu bị thông linh đi ra ngoài ghệ ạ bùn tạ. Còn có lúc này đứng tại trên đầu nó. Đệ tứ hổ cả nà mi cả giờ Minato. Là đệ tứ. Minato, người rốt cuộc đã đến A. Liên xạ rủ tổ bi đều không khỏi tinh thần chấn động. nhưng duy chỉ có Thanh Vũ là một cái ngoại lệ. Chỉ vì phát sinh trước mắt một màn này nhường hắn ấn tượng rất là khắc sâu, hắn cũng chờ đợi đã lâu. Thế là hắn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại Cửu Vĩ cùng Mị Nạ Tổ trên người thời điểm, lập tức không chút do dự liền xông ra ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra trước, cả người trên không trung thời điểm liền trực tiếp phát động cứng lại năng lực, tiếp đó thật chặt ôm lấy Cửu Vĩ bị đặt ở trên đất trong đó một cái đuôi. Có ghế ạ bùn ta áp chế, hắn cũng không lo lắng sẽ lập tức bị Cửu Vĩ quăng bay đi. Hơn nữa coi như cảm giác được, đoán chừng Cửu Vĩ cũng chưa chắc sẽ để ý hắn dạng này một cái tiểu côn trùng. Tiếp đó một giây sau, Cửu Vĩ cái kia to lớn thân thể liền trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Trải qua thận trọng sau khi tự hỏi, Mị Nạ Tổ cuối cùng lựa chọn tiêu hao rất lớn trả cờ dạ đem Cửu Vĩ cùng trong miệng không phát bắn ra vi thú ngọc cùng nhau chuyển rời đến rừng rậm chỗ càng sâu, rời xa Mục Diệp cùng xạ rủ tổ bị bọn người, để tránh bị tác động đến. Mị Nạ Tổ hắn mang theo Cửu Vĩ cùng nhau rời đi. Hai tay giơ kim cương như ý bổng xạ rủ tổ bị sắc mặt mang theo trần trở cùng không hiểu. Vang một tiếng, nơi xa một tòa núi lớn trong nháy mắt bị vĩ thú ngọc chỗ săn bằng. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng mà Cửu Vĩ bản thân uy hiếp vẫn còn tồn tại. Ngay tại Cửu Vĩ còn chưa phản ứng lại lúc, Mị Nạ Tổ cũng đã thông qua lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật, đem an trí trong nhà cờ tỷ nạ cùng hài nhi nạ rủ tổ cho mang theo tới. Phải mau chóng mở ra kết giới mới được. Mị Nạ Tổ cực kỳ mệt mỏi thở phì phò nói, nhưng lúc này hắn trả cờ giả cũng đã còn thừa không có mấy. Liên tiếp phát động phi lôi thần chi thuật cùng thời không kết giới, cưỡng ép rời đi Cửu Vĩ còn có hai phát vĩ thú ngọc, lại thêm cùng ổ bị tổ mạo hiểm chiến đấu. Liền xem như Mị Nạ Tổ bây giờ cũng đã sắp đến cực hạn. Bất quá đúng lúc này, bị rút lấy vĩ thú, sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược bên trong cờ tì nã lại gắng gượng nói, ta còn có thể kiên trì một hồi. Thoại âm rơi xuống, năm đầu màu vàng xiềng xích lập tức từ trong cơ thể nàng trực tiếp chui vào mặt đất, tiếp đó lại đột nhiên ở giữa chui từ dưới đất lên xung ra, trực tiếp đem vừa mới đứng dậy Cửu Vĩ trong nháy mắt quấn chặt lấy. Tại sinh mệnh sắp hướng đi cuối thời điểm, cờ tì nạ dựa vào kim cương phong, cua đồng, khóa, trong chớp mắt liền nhẹ nhõm chế phục không ai bị nổi Cửu Vĩ. Bất luận Cửu Vĩ như thế nào gào thét, như thế nào dãy rủa, nhưng là không tránh thoát cái này nhìn như mảnh khảnh kim sắc xiềng xích. Đây cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cửu Vĩ sau lưng, toàn trình mắt thấy một màn này Thanh Vũ thật sự bị chấn động đến. Dù sao hắn nhưng là nhìn tận mắt đời thứ ba hổ cả mang theo đông đảo nhị dạ nhưng như cũ cầm Cửu Vĩ không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi lấp. Nhưng mà vừa mới xảy ra cái gì? Cực kỳ yếu ớt cỡ tì nạ chỉ là một chiêu liền chế phục Cửu Vĩ, hơn nữa còn là loại kia nhường Cửu Vĩ liền phản kháng đều không làm được tự nhiên áp chế. Tộc U rủ mạ kỳ phong ấn thuật quả nhiên không hổ là vĩ thú khắc tinh. Vốn chỉ là muốn thuyết phục Mị Nạ Tổ không muốn hy sinh chính mình Thanh Vũ, tại ngẩng đầu nhìn đến Cửu Vĩ cái kia mê người. A phi, là không phòng bị chút nào hoa cúc phía sau, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Mẹ nó, đây không phải đang dụ dỗ ta phạm tội sao? Cam. Liều mạng. Thanh Vũ khẽ cắn môi, cảm thấy không còn so dưới mắt cơ hội tốt hơn, thế là liền bày lên tư thế, chuẩn bị bạo Cửu Vĩ hoa cúc. Chương 75, bạo tạc chính là nghệ thuật. Cờ tí nạ kim cương phòng, cô đồng. Khóa không chỉ có trong nháy mắt chế trụ Cửu Vĩ, đồng thời cũng mở ra một đạo kết giới, khiến cho người ở bên trong tạm thời không xuất được, người bên ngoài cũng vào không được. Hơn nữa lúc này mệnh không lâu lấy cờ tì nạ đã làm xong cùng Cửu Vĩ đồng quy vu tận chuẩn bị. Cứ như vậy đem Cửu Vĩ kiềm chế lại. Tiếp đó ta cũng sẽ chịu chết. Cứ như vậy liền có thể đem Cửu Vĩ phục sinh thời kỳ, lại sau này hoán lại một đoạn thời gian. Dùng ta cuối cùng còn sót lại trả cờ ra. Đây là biện pháp duy nhất. Rất rõ ràng. Đã từng thân là gìn cờ dị kỷ cờ ti nạ chuẩn bị dùng sau cùng trả cờ dạ thi triển phong ấn thuật cưỡng ép kéo lấy Cửu Vĩ cùng nhau chết đi. Bởi vì gìn cờ dị kỷ tử vong, vĩ thú cũng sẽ cùng nhau tiêu thất. Nhưng vĩ thú lại sẽ không thật sự tử vong, sẽ chỉ ở qua một đoạn thời gian phía sau, một lần nữa phục sinh tại thế giới một nơi nào đó. Chỉ không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát biện pháp, Cửu Vĩ phục sinh sau đó nhất định sẽ nhấc lên hỗn loạn lớn hơn. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như trở thành ngăn cản Cửu Vĩ tiếp tục tàn phá bừa bãi biện pháp duy nhất. Chỉ là rất muốn nhìn một chút. Sau khi lớn lên nạ rủ tổ A, làm cờ tì nạ nói ra lời nói này, cùng sử dụng tràn đầy tình cảm ánh mắt cuối cùng lưu luyến nhìn xem nạ rủ tổ thời điểm, Mị Nạ Tổ cảm giác lòng của mình đang nhanh chóng vỡ nát, trên mặt cũng đầy là bi thương thần sắc. Thế là hắn lập tức làm ra một cái điên cuồng lại không lý trí quyết định, trên mặt bi thương cũng dần dần bị kiên định thay thế. Hắn không thể nào tiếp thu được cờ tì nạ quyết định. Hắn cũng không cho phép cờ tì nạ cứ như vậy cô độc một người rời đi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem quyết định của mình nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ xa lạ chạ cờ dạ đang tại chấn động kịch liệt lấy. Hắn theo bản năng dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại, lại bị cửu vĩ thân thể cao lớn ngăn che ánh mắt. Nhưng hắn có thể chắc chắn, có người ngay tại cửu vĩ sau lưng. Là người thần bí kia. Không, không đúng, cảm giác này không phải người kia. Từ hắn hiện thân đến thay đổi vị trí cửu vĩ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng nếu như không phải người thần bí kia mà nói, lại có ai có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua kim cương phòng, cô đồng, khóa kết giới, đi vào bên trong tới. Chẳng lẽ là nguyên bản là người ở chỗ này sao? Trùng hợp. Vẫn là sớm đã dự mưu. Mỹ nạ tổ sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên, đồng thời la lớn, ai ở nơi đó? Lúc này nghe được Mỹ nạ tổ kêu Thanh Vũ lại không có thể kịp thời tiến hành hồi phục. Bởi vì hắn bây giờ đã là được ăn cả ngã về không, bây giờ không có cái kia dư lực mở miệng nói chuyện. Đối mặt cửu vĩ cái kia mê người. Khu khu, hắn nhất định phải cho đầy đủ tổn thương mới được. Cho nên hắn trước tiên nghĩ tới trồn sóc dạy cho hắn chiêu kia trả cờ dạ bạo phá. Lợi dụng tinh vi điều khiển, đem toàn thân trả cờ dạ ngưng tụ vào một điểm, tiếp đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, đạt tới uy lực lớn nhất. Cái kỹ xảo này nguyên lý cũng không tính cỡ nào cao thầm. Nhưng mà muốn làm đến như thế tinh vi điều khiển lại cũng không dễ dàng như vậy. Cũng may phương diện tinh thần lực của hắn có thiên nhiên ưu thế, cho nên nhập môn rất nhanh. Liên trôn sóc đều kinh ngạc khen ngợi hắn ở phương diện này thiên phú, ít nhất so với cái kia nát vụn về đến nhà tam thân thuật, quả thực là mạnh hơn nhiều. Bất quá dùng tại trong thực chiến, Thanh Vũ cũng là lần thứ nhất. Có lẽ không thể nói là cái gì thực chiến, bởi vì giờ khắc này cửu vĩ hoàn toàn chính là một cái không thể động đậy bia ngắm. Có thể nhường hắn tận tình tụ lực mà sẽ không bị đánh gãy. Thế là hắn liền duy trì toàn bộ cứng lại trạng thái, tiếp đó hồi tưởng đến trồn sóc dạy hắn phương pháp, đem toàn thân trả cờ dạ từng điểm ngưng tụ vào trong cánh tay phải. Lúc mới bắt đầu nhất, tiến hành còn rất thuận lợi, nhưng mà khi hắn muốn đem càng nhiều trả cờ dạ ngưng kết đi qua sau lại phát hiện một cái vấn đề lớn. Đó chính là hắn cánh tay phải kinh mạch không cách nào chịu tải từ toàn thân tụ tập mà đến lượng trả cờ dạ. Nếu như đem kinh mạch xem là từng cái đường ống nước máy mà nói, có người thô, có người mảnh, như vậy có thể lưu thông lượng nước liền cũng hoàn toàn khác biệt. Mà hắn cố thân thể này thiên phú nhưng là quá mức phổ thông, đến mức hắn cưỡng ép tiếp tục nữa kết quả chính là cảm nhận được cánh tay phải như tê liệt đau đớn. Nếu hắn lại khư khư cố chấp đi xuống, làm không tốt sẽ triệt để đem ống nước no bạo. Như vậy tay phải của hắn cũng liền phế đi. Chỉ là đều tiến hành đến một bước này, hắn quả thực không có cam lòng. Cho nên để tăng thêm hoàn thành nhiệm vụ khả năng, hắn lập tức đem nhẫn cụ bao nhét vào trong tay phải, đồng thời hai chân uốn lượn, tụ lực. Vừa vặn lúc này truyền đến Mị Nạ Tổ cảnh giác tiếng chất vấn, nhưng hắn căn bản không dành đáp lại, bởi vì khẩu khí này nếu là tiết, liền phí công nhọc sức. Bành! Thanh Vũ cả người như mũi tên rời cung hướng cửu vĩ. Phóng đi! Lúc này, bị kim cương phong, cua đồng, giam giữ chế trụ cửu vĩ tựa hồ còn không có đem sau lưng tiểu côn trùng coi ra gì. Nhưng mà một giây sau, Thanh Vũ liền giống giận thi triển cúc bạo thuật, đem trọn đầu cánh tay phải đều quán xuyên đi vào. Ngưng tụ vào hữu quyền phía trên trả cờ dạ cũng trong nháy mắt buộc phát ra. Chỉ là, trong dự đoán hiệu quả căn bản không có xuất hiện. Cầu hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng không vang lên. Hắn buộc phát điểm ấy lượng trả cờ dạ đối với cửu vĩ tới nói căn bản cũng không đủ nhìn. Thất bại sao? Không. Còn không có. Tại dừng lại một sát na phía sau, Thanh Vũ dùng hai chân chừng tại trên mông cửu vĩ. Tiếp đó đột nhiên đem chính mình rút ra, nhanh chóng rời xa. Đồng thời, bạo. Hắn góp nhặt mấy tháng này, toàn bộ hơn 100 tấm khởi bạo phù trong nháy mắt tại cửu vĩ thể nội nhấc lên nổ tung to lớn. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cửu vĩ lập tức toàn thân run lên, tiếp đó cực kỳ tức giận gào thét đứng lên. Nhưng mặc kệ cửu vĩ dây rủa như thế nào, ở đó từng cái kim sắc xiềng xích phía dưới, tất cả đã biến thành vô năng cùng nộ. Mà đây cũng là Thanh Vũ linh cơ động một cái phía dưới nghĩ ra được biện pháp. Dù sao lấy lực công kích của hắn thực sự rất khó cho cửu vĩ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng mà còn nhớ rõ sao? Gặp chuyện bất quyết khởi bạo phù. Phía trước nhiều như vậy cầm cửu vĩ không có biện pháp nỉ dạ đều dựa vào cù nải khởi bạo phù mới có thể làm cửu vĩ cảm thấy một chút xíu đau đớn, từ đó thay đổi vị trí lực chú ý của nó. Hơn nữa khởi bạo phù thứ này chính xác uy lực không nhỏ, đừng nói là thượng nhẫn, liền xem như cả tuyển thủ cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Đương nhiên cái này là chỉ không có phòng bị dưới tình huống. Cho nên Thanh Vũ mới sẽ đem không gian nhẫn cụ bao xiết trong tay, tiếp đó mượn nhờ theo thừa thành công đột phá, đem nhẫn cụ trong bọc tất cả khởi bạo phù toàn bộ đổ ra. Hắn tin tưởng hơn 100 tấm khởi bạo phù đồng thời tại thể nội dẫn bạo, đầy đủ cửu vĩ uống một bầu. Coi như cửu vĩ không phải chân chính huyết nhục sinh vật, nhưng lại có tương ứng sinh vật đặc thù, không phải vậy nguyên tắc bên trong một đuôi cũng sẽ không bị nạ rủ tổ chỗ. nhìn xem trên mông bước lên nồng đậm khói đen, không ngừng dãy rủa cửu vĩ, lại nghe lấy bên thai quen thuộc hoàn thành nhiệm vụ tươi đẹp thanh âm nhắc nhở, Thanh Vũ suýt chút nữa có chút nhẹ nhàng. Nhưng máu me đầm địa trên cánh tay phải truyền lại tới đau đớn kịch liệt lại lập tức nhường hắn trở về thực tế. Mặc dù là dùng hết toàn lực lại thêm ức đếm từng cái vận khí mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nguy hiểm trong đó rốt cuộc lớn bao nhiêu cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem xét phần thưởng, bất quá trước lúc này, hắn cảm thấy hay là trước đi qua đem sự tình giải thích rõ ràng tốt hơn. Chương 76, ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi? Khi thấy Thanh Vũ một mặt u mê từ cựu vĩ sau lưng đi tới, đã dự đoán rất nhiều loại có thể thậm chí là bết bát nhất tình huống Minato, lập tức ở trên trán nổi lên một đống dấu chấm hỏi. Nhất là vừa rồi từ cựu vĩ trên thân truyền đến tiếng nổ càng là dọa hắn nhảy một cái. Ngươi là ai? Thanh Vũ bị hỏi sững sờ. Sau đó lập tức nghĩ tới Minato có thể là có chút bóng rắn trong chén, dù sao nghĩ như thế nào hắn cũng không nên xuất hiện ở đây, cho nên hoài nghi hắn là địch nhân dùng biến thân thuật hoặc năng lực khác ngụy trang cũng rất bình thường. Nhưng mà làm như thế nào chứng minh chính mình là chính mình đâu? Không nghĩ tới như thế dở khóc dở cười chuyện không chỉ biết phát sinh ở xuyên qua kiếp trước sống chỗ, liền thế giới nạ rủ tổ cũng sẽ xuất hiện chứng minh như thế nào ngươi chính là ngươi linh hồn như vậy khảo vấn. Ta là Shinomi Dạ Thanh Vũ A, Hổ Cạ Đại Nhân. Tắm thuốc cần dùng đến cái nào dược liệu? Thanh Vũ đang nghe Minato hỏi thăm phía sau, cơ thể rõ ràng buông lỏng xuống, tiếp đó vô cùng sạch sẽ lưu loát đem toàn bộ phối phương có một lần. Tiếp đó Minato mới thả nới lỏng cảnh giác, bởi vì thứ này người biết đúng số ít, địch nhân biết được tỷ lệ quá nhỏ. Cho nên đối phương thân phận hẳn không phải là giả mạo. Bất quá lập tức Minato liền nhíu mày, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đối với cái này sớm đã dự liệu Thanh Vũ liền lấy ra trước đó nghĩ kỹ trả lời. Dưới núi ra ra suýt chút nữa bị cái quái vật này hại chết, cho nên ta cũng nghĩ ra một phần lực hỗ trợ, liền lặng lẽ đi vòng qua cái quái vật này sau lưng, chỉ là chờ ta xông đi lên bắt lấy cái quái vật này cái đuôi thời điểm, không hiểu thấu đã đến ở đây. Nếu như đổi lại cái khác người đồng lứa nói ra những lời này, Minato chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương đã từng xông qua được những cái kia họa, lòng can đảm chính xác lớn đến không biên giới, bây giờ lại còn chủ động tìm cựu vĩ phiền phức. Là ngại chính mình mệnh rất dài sao? Bởi vì Thanh Vũ trong khoảng thời gian này đứng thẳng thiết lập nhân vật chính là như vậy, cho nên Minato nghĩ không tin cũng không được, dù sao sự thật liền đặt tại trước mắt. Dưới núi cuối cùng công việc còn tốt chứ? Không tốt lắm, có thể về sau cũng không đứng lên nổi nữa. Minato trầm mặc một chút, tiếp đó lần nữa mở miệng hỏi, vừa rồi nổ tung là thế nào một chuyện? A, cái này a, ta đem mấy tháng này để dành tới khởi bạo phù tất cả dùng tới. Hung hăng cho cái quái vật này tới một chút. Vì không làm cho Minato hoài nghi, Thanh Vũ còn cố ý giả ra một bộ không đáng giá nhắc tới, nhưng mau tới khen ta bộ dáng. Đối với cái này, Minato ngoại trừ dở khóc dở cười bên ngoài, cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. Nếu như khởi bạo phù thật có hiệu quả, Mục Diệp cũng sẽ không hy sinh nhiều như vậy nì ra. Bất quá Thanh Vũ phần dũng khí này tại Minato xem ra sắc thực sản nệ mi đủ chân quý, quen không gặp tuyệt đại bộ phận người tại đối mặt vi thu thời điểm. Bản năng nghĩ tới chính là đào tẩu, căn bản không có đối mặt dũng khí. Trên một điểm này, bọn hắn còn không bằng một cái 5 tuổi hải tử. Đương nhiên, cũng có thể nói thành là quá ngu xuẩn lỗ mãng. Nếu xuất hiện một chút như vậy ngoài ý muốn, có thể sau ngày hôm nay liền có thể tại thống kê ra thương vong người mất tích trên danh sách tìm được tên của hắn. Nhưng thời khắc này Minato chính xác không tâm tình, cũng không thời gian này lại đối nó thuyết giáo cái gì. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói một câu. Lần sau không cần như thế lô mang rồi. Tiếp đó liền không tiếp tục để ý Thanh Vũ, quay đầu ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Cờ Tì Nạ, nói, Cờ Tì Nạ, ngươi còn sót lại trả cờ dạ, ta sẽ dùng nó nhường ngươi gặp lại sau khi lớn lên nạ rủ tổ. Cửu vĩ liền từ để ta giải quyết. Mặc dù ta cũng không phải là dịn cờ gì kỳ, nhưng mà còn có thi quỷ phong tẫn. Lực lượng cường đại như vậy không cách nào lấy vật lý phương thức áp chế, hơn nữa từ chiến lược góc độ cũng không thể nào, nếu là cửu vĩ phục sinh phía trước. Dìm, cờ gì kỳ không tại, vậy sẽ phá hư các đại nhẫn trong thôn vi thú cân bằng quan hệ. Cho nên ta sẽ dùng thi quỷ phong tấn đem cửu vĩ một nửa vĩnh cửu phong ấn, tiếp đó đem còn lại một nửa dùng bát quái phong ấn tại nạ rủ tổ thể nội, nhường hắn trở thành mới dìm cờ gì kỳ, thay thế chúng ta tiếp tục thủ hộ Mục Diệp. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà gì hải giả trong miệng lao sư thế giới biến đổi, cùng với đi theo biến đổi mà đến tai nạn, hôm nay ta xác nhận hai chuyện này tồn tại. Tập kích ngươi cái mặt nạ kia nam. Tên kia tất sẽ cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu. Tiếp đó có thể ngăn cản hắn người, chính là đứa nhỏ này. Cái này từ gì dạ lão sư đặt tên hải tử đem xem như cửu vĩ dịn cờ dị kỳ, mở tương lai. Không biết như thế nào, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Làm Mỹ Nạ Tổ Trịch Địa Hưu Thanh nói xong những lời này phía sau, Thanh Vũ có chút trí nhớ mơ hồ cũng dần dần rõ ràng. Mỹ Nạ Tổ vốn có thể không cần chết, nhưng mà vì cỡ tì nạ cái kia sau cùng nguyện vọng, vì không đồng ý thôn mất đi cửu vĩ, từ đó làm cho vĩ thu cân bằng sụp đổ, hắn thế mà lựa chọn hy sinh chính mình tới thành toàn hết thảy. Loại giác ngộ này chính xác lệnh Thanh Vũ phá lệ rung động. Nhưng cùng lúc nhưng cũng rất khó lý giải Mỹ Nạ Tổ loại lựa chọn này. Cho nên hắn lập tức đuổi tại Mỹ Nạ Tổ bắt đầu kết ấn phía trước, la lớn, chờ một chút. Dùng cái này cái gì thi quỷ phong tẫn thuật sẽ chết đúng không? Vì cái gì không đứng ở nơi này đứa bé trên lập trường suy nghĩ một chút. So với cứu vớt thế giới cái gì, chẳng lẽ không phải có phụ mẫu bồi bên cạnh mới quan trọng hơn sao? Nhìn xem cảm xúc đột nhiên biến hết sức kích động Thanh Vũ, Mỹ Nạ Tổ không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó lập tức nghĩ tới hắn chiến tranh cô nhi thân phận, niên kỷ như trẻ thơ vậy liền đã mất đi cha mẹ người thân, bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, cảm xúc sẽ kích động cũng rất bình thường. Nhưng vào lúc này, một mực chịu đựng lấy cỡ tì nạ cũng bạo phát. Nạ dù tổ là con của chúng ta, cho nên tại sao phải để hắn vừa ra đời liền tiếp nhận nặng như vậy trách nhiệm? Hơn nữa, tại sao muốn sử dụng thi quỷ phong tẫn? Chỉ là vì có thể để cho ta có cơ hội gặp một mắt sau khi lớn lên nạ dù tổ sao? Chỉ vì thời gian ngắn ngủi như thế. Tại sao phải để ngươi đi chết đâu? Ta hy vọng nhất là ngươi có thể bồi nạ dù tổ bên người, thủ hộ hắn trưởng thành, nhường hắn có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Vì cái gì? Vì vĩ thu cân bằng, vì quốc gia, vì thôn, liền muốn làm ra hy sinh lớn như vậy. Cờ tí nạ nước mắt trong khoảnh khắc liền hiện đầy hai gò má. Đây là đến từ một vị mẫu thân lên án. Mỹ nạ tổ trầm mặc, Thanh Vũ cũng sẽ không nhiều lời, bởi vì hắn càng đồng ý cờ tí nạ ý nghĩ. Mỹ nạ tổ sống sót muốn so với hy sinh chính mình đổi lấy cho má gì vĩ thu cân bằng tới nói quan trọng hơn. Bất luận là đối với trong tã lót nạ dù tổ, vẫn là đối với quốc gia, đối với thôn. Mỹ nạ tổ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho dù là đã mất đi cửu vĩ Mục Diệp cũng vẫn như cũ cường đại. Mục Diệp địa vị bá chủ cũng chưa bao giờ là dựa vào vĩ thú tranh thủ được. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cũng đã làm, hắn lời muốn nói, cỡ tí nạ cũng đều đã thay hắn nói, còn lại cũng chỉ có thể nhìn Mỹ nạ tổ thái độ. Nếu như Mỹ nạ tổ vẫn là một lòng muốn chết mà nói, như vậy bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn, ngoại trừ chính hắn. Mà đây cũng chính là thời khắc này Thanh Vũ nhận thấy đến bất đắc dĩ nhất chỗ. Hắn muốn làm sao đi cứu vớt một cái người chính mình muốn chết. Chương 77, Cấm thuật. Thi quỷ phong tẫn. Đối với Thanh Vũ tới nói, ô bị tổ bản chất cũng không xấu, nhưng thế nhưng bị bàn còn có dẹt đen đồng thời coi là quân cờ, đến mức hát hóa sắp diệt tuyệt nhân tính. Hắn muốn giúp ô bị tổ thoát khỏi cái này đáng thương vận mệnh, nhưng là bây giờ chính hắn còn quá mức nhỏ yếu. Mà thế giới này, nhỏ yếu là nguyên tội. Tại không có đầy đủ tự vệ thực lực phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ động trêu chọc dẹt đen. Không nói trước ổ bị tổ sẽ hay không tin tưởng hắn trong miệng cái kia có thể xưng thái quá chân tướng, dẹt đen tất nhiên sẽ đem hắn trừ chi cho thông khoái, làm không tốt còn có thể đổi trắng thay đen. Hắn không có khả năng đi đánh cược ổ bị tổ đến tột cùng là lựa chọn tin tưởng hắn vẫn tin tưởng cái gọi là ban phân thân dẹt đen. Cho nên hắn đang trưởng thành đứng lên phía trước, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn ngủ đông. Mặt khác nói thật, một dịp đến tột cùng sẽ như thế nào, quan hệ với hắn cũng không lớn. Hắn đi tới nơi này cái thế giới tính toán đâu ra đấy cũng mới chừng một năm, tại Mộc Diệp cũng mới sinh sống không đến 10 tháng, càng không nhận biết mấy người, muốn nói đối với Mộc Diệp có cái gì rất sâu cảm tình hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hắn chân chính quan tâm bất quá là giải rác mấy người, trong đó trọng lượng nặng nhất tự nhiên là Tam Hà Thượng Nhẫn, kỳ thực chính là trốn sóc cùng dưới núi Lao Gia Tử. Bởi vì những người này trên cơ bản đều đối hắn có ân, lấy tính cách của hắn, phần ân tình này sớm muộn cũng sẽ hoàn lại. Bằng không thì cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu dưới núi Lao Gia Tử. Sau đó mới là đối với hắn rất là bao dung đệ tứ Hồ Cả Mì Nạ Tổ, cùng với ở chung coi như vui vẻ, tương đối nói tới chỉ thủy. Bất luận kẻ nào đối với mình tốt, Thanh Vũ đều sẽ khắc trong tâm khảm, đồng thời cái này cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên hắn mới có thể bước lên bị cửu vĩ một móng vuốt trục chết, bị Mì Nạ Tổ bọn người hoài nghi cực lớn phong hiểm, đứng ở đây. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn đều chỉ muốn tận lực thử một lần. Không phải là vì cái gì Mục Diệp, mà là đơn thuần vì hồi báo Mỹ Nạ Tổ trong khoảng thời gian này đến nay đối với hắn thiện ý bao dung. Nhưng dưới mắt hắn có thể làm, có thể nói, cũng đã chẳng ăn thua gì, có thể cứu vớt Mỹ Nạ Tổ người cũng chỉ có chính hắn. Không nhìn cửu vĩ cái kia hung dữ muốn cắn người hung hãn ánh mắt, Thanh Vũ bình tĩnh đứng chờ ở một bên Mỹ Nạ Tổ quyết định sau cùng. Là sống, là chết, tất cả đều tại Mỹ Nạ Tổ một ý niệm. Tiếp đó Mỹ Nạ Tổ một mặt nghiêm túc quyết tuyệt mở miệng. Vì quốc gia, vì thôn, vì hòa bình, hy sinh vốn cũng không tránh được miễn, tất nhiên người khác đều có thể vì ngăn cản cửu vĩ gan dạ không sợ chết, như vậy thân là hổ cả ta đây tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, đừng quên chúng ta một nhà này. Cũng là nị dạ. Thanh Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên muốn thuyết phục Mị Nạ Tổ là chuyện không thể nào sao. Tiếp lấy Mị Nạ Tổ lời nói xoay chuyển, ôn nhu nhìn về phía Cờ Tì Nạ nói, mặt khác, chỉ cần ta còn sống liền không thắng được ngươi, cứ việc ngươi xem như trước mắt thời gian rất ngắn, nhưng truyền đạt cho nạ rủ tổ đồ vật cũng không phải ta có thể bằng, đây là ngươi thân là mẫu thân chức trách. Mà ta lựa chọn làm như vậy cũng không riêng gì vì ngươi, cũng là vì nạ rủ tổ, có thể vì nhi tử cam tâm tình nguyện chịu chết, cái này cũng là thân là cha ta đây có khả năng tận cuối cùng nghĩa vụ. Dạng này, ta cũng sẽ không thua ngươi. Chúng ta cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, Cờ Tì Nạ. Nhìn xem lẫn nhau đối mặt cùng một chỗ, minh bạch lẫn nhau tâm ý Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ, Thanh Vũ hoàn toàn không cách nào lý giải lựa chọn của bọn hắn, nhưng mà lại có thể bản thân cảm nhận được vợ chồng bọn họ ở giữa đến chết cũng không đổi thích, còn có đối với Nạ Dụ Tổ không thôi yêu mến. Cùng để cho mình sống tạm xuống, độc hưởng bồi tiếp Nạ Dụ Tổ cùng nhau lớn lên phần này hạnh phúc, Mị Nạ Tổ lại lựa chọn đại nghĩa, lựa chọn bồi thê tử cùng đi hoàng tuyển lộ. Đây là căn bản vốn không minh bạch cái gì mới là yêu Thanh Vũ chỗ khó lấy tưởng tượng đồ vật. Nạ Dụ Tổ sẽ trở thành giống như ta cô nhi, không có tới người trong nhà yêu mến, còn có thể tự mình tiếp nhận vô cùng thống khổ tuổi thơ, bị thôn dân chán ghét. Cho dù dạng này cũng không cái gọi là sao. Thanh Vũ thực sự nhịn không được mở miệng nói. Mị Nạ Tổ xoay đầu lại, hướng về hắn ôn hòa nở nụ cười, cảm ơn ngươi lo lắng, ngươi là hảo hải tử. Nhưng ta tin tưởng dù là ta cùng Cờ Tì Nạ không thể bồi Nạ Dụ Tổ bên người, thì dù rèn đại nhân cũng sẽ giúp chúng ta chiếu cố tốt Nạ Dụ Tổ, bảo vệ tốt Nạ Dụ Tổ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi cũng sẽ giúp chúng ta chiếu khán tốt Nạ Dụ Tổ, không đồng ý hắn bị khi dễ, đúng không? Ta. Thanh Vũ rất muốn nói, các ngươi đều quá nghĩ đương nhiên, Nạ Dụ Tổ tuổi thơ sự thê thảm tuyệt đối là các ngươi bây giờ tưởng tượng không tới. Nhưng hắn không có cách nào đem loại sự tình này nói ra miệng, mặt khác, Mị Nạ Tổ đã bắt đầu kết ấn. Đồng thời, bên ngoài kết giới, Xạ Dụ Tổ Bỉ cũng đã mang theo ám bộ đổi tới, thế nhưng là không cách nào, cũng không thể đánh vỡ kết giới đi vào. Chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài lấy. Tên tiểu quỷ kia là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này ấn. Chẳng lẽ Mị Nạ Tổ hắn muốn tự động giải quyết cửu vĩ sao? Xạ Dụ Tổ bị khiếp sợ dị thường nhìn chăm chú lên tình huống bên trong. Tiếp đó theo Mị Nạ Tổ hoàn thành kết ấn, một đạo hư ảo tử thần, tay trái cầm một chuôi Phật Châu, trong miệng ngậm một cái dao găm, xuất hiện ở phía sau hắn. Đây chính là thế giới này cái gọi là tử thần sao? Thanh Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Mà nhìn thấy Mị Nạ Tổ đang thi triển thi quỷ phong tấn phía sau, nguyên bản một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vũ cửu vi trong mắt lóe lên cực kỳ tức giận, còn có mãnh liệt. Không cam lòng. Thật vất vả lại thấy ánh mặt trời nó đầu tiên là lập tức bị xạ dìn gặng không chế, tiếp đó lại bị một cái đáng giận tiểu quỷ sử dụng bạo phù bạo lô đít của nó, bây giờ Mị Nạ Tổ lại muốn dùng thi quỷ phong tấn vĩnh cửu phong ấn nó. Lấy cửu vi nhớ thù tính cách, dưới mắt trong kết giới tất cả mọi người đã tất cả đều bị nó ghi hận. Bao quát ổ bị tổ cái kia thần bí mặt nạ nam. Đáng giận đệ tứ hổ ca, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ báo thù này. Đúng lúc này, Mị Nạ Tổ nhẹ thở ra một tiếng, phong. Liền thấy phía sau hắn được triệu hoán đi ra ngoài tử thần trực tiếp dùng tay phải xuyên qua bộ ngực của hắn, tiếp đó hóa thành một cái chạ cờ dạ bàn tay trực tiếp thẳng hướng lấy cửu vi chụp tới. Đối mặt thi quỷ phong tấn loại này thuật, liền xem như cửu vi cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Một đạo cửu vĩ linh hồn hư ảnh trực tiếp bị cưỡng ép dắt đi ra, tiếp đó cấp tốc lôi trở lại Mị Nạ Tổ thể nội, đồng thời tại trên lồng ngực nổi lên một vòng phong ấn thuật thức. Cơ thể bị tê dại. Cưỡng ép đem một nửa cửu vĩ phong ấn tại trong cơ thể mình Mị Nạ Tổ, biểu lộ lập tức biến hết sức thống khổ. Vẹn vẹn chỉ là cửu vĩ một nửa lượng trả cờ dạ liền trầm trọng đến thân thể của hắn không cách nào gánh vác tình cảnh. Đơn giản không cách nào tưởng tượng Cờ Tì Nạ đến tột cùng là như thế nào đem cửu vĩ hoàn toàn phong ấn tại trong cơ thể mình. Mà bị quất đi một nửa trả cờ giả cửu vĩ cũng lập tức nhỏ đi một vòng, dẫn đến có một đầu màu vàng xiềng xích không thể kịp thời co vào, dù xuống trên mặt đất, nhưng mà điểm nhỏ này nhạc đệm lại không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Kế tiếp là bắt quái phong ấn. Miễn cưỡng từ trạng thái tê dại bên trong khôi phục như cũ Mị Nạ Tổ, lập tức triệu hoán ra nghi thức dùng tế đàn, tiếp đó đem trong tã lót đã không còn khóc giống Nạ Dụ Tổ đặt ở phía trên. Tại nhìn thấy một màn này phía sau, cửu vĩ cơ hồ là đã triệt để mất đi lý trí. Chương 78, phản kích sau cùng. Lại muốn đem ta lại lần nữa phong ấn, hơn nữa còn là phong ấn tại tên tiểu quỷ kia trên thân. Đáng giận. Cửu vĩ ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Đi chết đi. Giờ khắc này, bởi vì cơ thể thu nhỏ mà nhiều hơn không gian hoạt động trở thành lúc này phục bút. Cửu Vĩ đột nhiên hướng phía trước vung vẩy ra lợi chảo. Không tốt. Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ cơ hồ là theo bản năng hướng Nạ Dù Tổ đánh tới, muốn bảo hộ Nạ Dù Tổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Muốn bảo hộ Nạ Dù Tổ Mỹ Nạ Tổ trên lưng trực tiếp bị vạch qua lợi chảo cắt ra một đầu vừa sâu vừa dài lỗ hổng, nhưng mà Cửu Vĩ chân chính mục tiêu lại không phải là Nạ Dù Tổ, mà là giả thoáng một thương, chạy về phía trước để nó cảm thấy vô tận nhục nhã, dù là coi như bị phong ấn, cũng muốn lập tức giết chết tên tiểu quỷ kia. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Cửu Vĩ lợi chảo, Thanh Vũ đầu góc trống rỗng. Nhưng mà cái này mấy tháng mỗi ngày chiến đấu không ngừng nhường thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng. Một tầng cứng rắn chất sừng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao bọc tại bên trong, đồng thời cơ thể đem hết toàn lực hướng về một bên tránh đi, nhưng, vẫn là đã quá muộn. Phúc! Cửu Vĩ một cây thật dài đầu ngón tay trực tiếp thấu thể mà ra, Thanh Vũ bên trái eo cũng bị cắt ra một nửa. Nhưng mà tại thời khắc xuống còn, dựa vào tranh thủ được cái này không đáng kể một chút thời gian, Cờ Tì Nạ cuối cùng thành công lần nữa đem bùng nổ Cửu Vĩ áp chế. Nếu như Cờ Tì Nạ chậm thêm bên trên như vậy một sát na, hay là Thanh Vũ không có kịp thời dùng cứng lại bảo vệ mình đồng thời hết sức động đậy thân thể, như vậy hiện tại hắn kết cục chính là trực tiếp bị chặn ngang cắt thành hai đoạn. Gắt gao ôm lấy Cửu Vĩ móng nhọn, Thanh Vũ há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra. Hắn mặc dù có dự đoán đến tại hoàn thành nhiệm vụ này phía sau sẽ khiến cho Cửu Vĩ ghi hận hắn, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, làm ra cuối cùng phản công Cửu Vĩ thế mà tại lựa chọn giết chết Nạ Dù Tổ cùng hắn ở giữa lựa chọn hắn. Rõ ràng Nạ Dù Tổ đối với nó tới nói mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết chết Nạ Dù Tổ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh cho bị lại lần nữa phong ấn hạ tràng. Có thể Cửu Vĩ nhưng vẫn là lựa chọn giả thoáng một thương phía sau, muốn giết chết hắn. Có thể thấy được lúc trước hắn đối với Cửu Vĩ làm sự tình đến tột cùng tạo thành cỡ nào cực lớn cửu hận giá trị. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ trên mặt không khỏi lộ ra cực độ hư nhược cười khổ. Dưới mắt hắn mặc dù tránh khỏi tại chỗ bỏ mình hạ tràng, nhưng mà cũng đi nửa cái mạng, đến cùng có thể sống sót hay không đều khó mà nói. Nhưng hắn không có lựa chọn từ bỏ, mà là lập tức giải trừ cứng lại, tiếp đó toàn lực mở ra thấp kém tự lành thân thể khôi phục hiệu quả, chỉ cần kéo tới Mỹ Nạ Tổ thành công phong ấn Cửu Vĩ, hắn liền có cơ hội sống sót. Kiên trì, nhất định muốn kiên trì. Bát quái phong ấn. Phong. Thanh Vũ cảm giác mình ý thức bắt đầu biến mê man, bên hai tựa hồ truyền đến Mỹ Nạ Tổ âm thanh, còn có những người khác âm thanh. Thành công không? Hẳn là có thể kiên trì đến một diệp cứu viện A. Nếu là thật không còn kịp rồi. Cũng không biết còn không có cơ hội lại xuyên qua một lần. Ôm dạng này hài hước ý nghĩ, cuối cùng hắn đứng tại một mảnh trong vũng máu, nhắm mắt lại, ý thức cũng tiến vào trong một mảng bóng tối. Cửu Vĩ được thành công phong ấn, nhưng mà Mục Diệp người may mắn còn sống sót lại một chút cũng không vui. Bởi vì lần này Cửu Vĩ xâm lấn sự kiện thật sự là cho toàn bộ Mục Diệp mang đến quá mức trầm trọng đau đớn. Hai mảnh phồn hoa nhất quảng trường bị triệt để phá hủy, vô số người vì vậy mà mất mạng, những thứ khác thiệt hại tình huống càng là thảm liệt. Không chỉ có thân là gìn, cờ gì kỷ cờ tì nạ chết đi, Mục Diệp còn tổn thất bọn hắn đệ tứ hồ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Một vị cả cường giả mất đi mang đến ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa lớn như vậy tin tức muốn giấu giếm cũng căn bản không thực tế. Cơ hồ là khi biết Mục Diệp bị thương nặng, hơn nữa đã mất đi nguyên bản gìn cờ gì kỷ cùng đệ tứ hồ cả sau đó, làng mây lập tức biến dục dịch, bắt đầu không ngừng hướng hỏa chi quốc cảnh nội phát ra thăm dò. Mặc dù lần thứ ba giới nỉ dạ trong đại chiến Mộc Diệp đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng lần này tổn thất nặng nề có thể nói là lập tức lau sạch Mộc Diệp lúc trước trong chiến tranh lấy được toàn bộ ưu thế. May mắn thời khắc này Thủy Chi Quốc chính vào nội chiến, không giành khác. Mặt khác Thổ Chi Quốc cùng Gió Chi Quốc cũng đã sớm ký kết hòa bình hiệp nghị, hơn nữa bản thân đã bị đánh cho tàn phế, đang đứng ở nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, đối mặt tốt đẹp như vậy cơ hội cũng thực sự điều không ra đầy đủ binh lực tới xâm chiếm Mộc Diệp. Bất quá đối mặt làng mây chủ động tới phạm, Mục Diệp một bên duy trì tỉnh táo khắc chế, một bên gia tốc điều động trong thôn sinh lực, giúp cho đánh trả. Tại song phương đều không mò ra chân chính của đối phương tình huống phía trước, chỉ phát sinh một chút tiểu quy mô chiến đấu. Đây đối với đang tại một lần nữa tu kiến thôn, giảm xuống lần này tai nạn ảnh hưởng, muốn chỉ hoàn qua khẩu khí này Mục Diệp tới nói không thể nghi ngờ gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng đệ tứ hy sinh cũng mang ý nghĩa dưới mắt trong thôn nhất định phải một lần nữa tuyển cử ra một vị đủ để lãnh đạo đám người tân nhiệm hổ cả mới được. Thế là đã sớm để mắt tới vị trí này đắn càng ngày càng biến trở nên sống động, thậm chí còn tại trong hội nghị công nhiên phản đối xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn một lần nữa tái xuất đảm nhiệm hồ cả. Nhưng mà rất rõ ràng, tại Cửu Vĩ xâm lấn bên trong không có chút nào xem như, chỉ trốn ở phía sau màn xem trò vui hắn căn bản vốn không có tư cách này. Tại xạ dụ tổ bị biểu thị chính mình chỉ là quá độ, đợi đến ngũ đại mục hổ cả tuyển cử sau khi ra ngoài liền sẽ thoái vị, sau đó đan dính nhưng là lựa chọn càng thêm thủ đoạn quá khích, tại xạ rủ tổ bị đi gặp hỏa chi quốc đại danh trên đường ám sát lao hưu của mình. Cuối cùng tại cả cả xì kịp thời tỉnh nộ phía dưới, đổ nát âm mưu của hắn. Mưu sát hổ cả nhưng là sẽ bị xử tử trọng tội, nhưng mà xạ rủ tổ bị lại một lần buông tha đan dính. Đồng thời tại sau đó trong hội nghị, đan mượn nhờ các vị cấp cao đối với ủ trí hạ kiên kỵ, lấy xạ dỉn gẳng khống chế cửu vĩ làm lý do, thành công thuyết phục cao tầng cố vấn thậm chí là xạ rủ Tobi, đem đội phòng vệ trụ sở bị hủy diệt Uchiha nhất tộc trực tiếp chạy tới thôn Tít ngoài rìa. Đến nước này, góp nhặt đã sâu mâu thuẫn triệt để bộc phát. Bị thúc ép đem đến mới cho ở Uchiha nhất tộc cuối cùng xác định một diệp cao tầng căn bản không tin tưởng bọn hắn, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm qua bọn hắn. Trái tim băng giá, biệt khuất, phẫn nộ. Cuối cùng các loại này tâm tình tiêu cực biến thành một quả hạt giống, tại riêng phần mình trong lòng mọc rễ nảy mầm. Mà đối mặt với đông đảo tộc nhân chất vấn, Dâu Nhạc tựa hồ cũng có chút đối với Mục Diệp triệt để thất vọng. Lại thêm Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ hy sinh, tại Mục Diệp trong cao tầng, hắn thậm chí không biết mình còn có thể tin tưởng ai. Đoán chừng liền chủ đạo cả kiện cửu vĩ xâm lấn sự kiện Ô Bỉ Tổ cũng không có nghĩ đến, hắn hành động không chỉ có không thể triệt để phá hủy Mục Diệp, còn ngược lại đem tộc nhân của mình đẩy về phía vực sâu. Bất quá đối với bây giờ Ô Bỉ Tổ tới nói, đoán chừng coi như biết, sẽ không để ở trong lòng, thậm chí còn có thể trong bóng tối trợ giúp. Hắn ngay cả mình lão sư cùng sư mẫu chết sống cũng đã không cần thiết, như thế nào lại quan tâm chỉ là tộc nhân. Nếu có thể làm cho ủ trí hạ nhất tộc phản loạn, nhường Mục Diệp lâm vào bên trong hao tổn bên trong, hắn có lẽ sẽ vô cùng nguyện ý gặp đến một màn này. Chương 79, Sở Điển chờ chạm phách đao. Một tháng sau, Mục Diệp bệnh viện gian nào đó trong phòng bệnh. Tại cửu vi trong sự kiện từ chỗ chết chạy ra Thanh Vũ thuần thục đem cơm trưa của mình ăn xong, sau đó đem cơm hộp bỏ qua một bên, tiếp lấy nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc ngẩn người. Ngay tại hắn tỉnh táo lại cùng ngày, vừa vặn bắt kịp gian khổ hoàn thành nhiệm vụ Tam Hà Thượng Nhẫn trở về thôn. Tiếp đó khi biết hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này phát sinh hết thệ phía sau, tâm tình càng trầm trọng phức tạp. Bất quá tại biết được Thanh Vũ suýt nữa mất mạng, bây giờ đang lội ở trong bệnh viện phía sau, lại lập tức bày một bộ không tình nguyện mặt bộ kẻ, chủ động tới đến bệnh viện, gánh vác lên chiếu cô Thanh Vũ trách nhiệm. Bao quát mỗi ngày ba bữa cơm cũng là hắn chuyên môn đưa tới. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi một đại thông thuyết giáo. Dù sao lần này có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ tới, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Liên Thanh Vũ chính mình cũng là tại thanh tỉnh sau đó mới từ đời thứ ba trong miệng biết được tình huống lúc đó. Tại Mỹ Nạ Tổ thuận lợi đem cửu vĩ cùng với chính mình bộ phận trả cờ dạ còn có cờ tì nạ còn lại trả cờ dạ phong ấn tại nạ rủ tổ thể nội phía sau, dùng chính mình nến tàn một dạng sinh mệnh phát động sau cùng phi lôi thần. Đem hắn đưa về Mục Diệp, lúc này mới khiến cho hắn lấy được kịp thời trị liệu, bảo vệ một đầu mạng nhỏ. Mà Mỹ Nạ Tổ cũng bởi vậy không thể tới kịp hướng đám người giao phó cái gì, liền trực tiếp mỉm cười rời đi nhân thế. Bất quá cũng may Cở Tì Nạ tại trước khi Lâm Trung đem Nạ Rủ Tổ phó thác cho đời thứ ba vị này đức cao vọng trọng lão giả, cuối cùng đồng dạng là hàm chứa cười rời đi. Khi biết những chuyện này phía sau, Thanh Vũ cũng rất là cảm thán chính mình mạng lớn. Liền lấy ngay lúc đó đột phát tình huống tới nói. Coi như đổi những người khác cũng rất khó sống sót, có thể nói là thấp kém tự lành thân thể cùng cứng lại hai cái này năng lực là hắn tranh thủ một chút hy vọng sống. Mặt khác, nếu Cở Tì Nạ áp chế cửu vi thời gian chậm thêm bên trên một chút như vậy, Mỹ Nạ Tổ không dùng phi lôi thần chi thuật dẫn hắn trở về Mục Diệp tiến hành cứu chữa mà nói, hắn có thể liền thật sự không tiếp tục kiên trì tiếp cơ hội. Thậm chí lúc đó những cái kia vì hắn trị liệu điều trị nhị dạ đều không báo hy vọng gì, nhưng sau đó lại bị hắn ngoan cường sinh mệnh lực làm chấn kinh. Nhưng chỉ có Thanh Vũ tự mình biết, đây không phải là cái gì ngoan cường sinh mệnh lực, bất quá là LV3. Không, bây giờ hẳn là LV4 thấp kém tự lành thân thể gia tốc khôi phục hiệu quả thôi. Bởi vì lần này thụ thương quá mức nghiêm trọng, tự lành hiệu quả kéo dài toàn lực phát động, cho nên cho dù không có thẻ kỹ năng, năng lực cũng thuận lợi thăng cấp. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, cho hắn biết cái năng lực này thăng cấp nhu cầu, góp nhặt kinh nghiệm phương thức đại khái chính là không ngừng thụ thương lại càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Tiếp đó toàn lực mở ra năng lực tự lành. Nhìn một cái như vậy mà nói, cứng lại cùng thấp kém tự lành thân thể hai cái này năng lực hoàn toàn chính là tuyệt phối. Một cái cần dựa vào tiếp nhận tổn thương tới thăng cấp, một cái cần trị liệu thương thế tới thăng cấp, vừa vặn có thể bổ sung. Mặt khác, thông qua lần này trọng thương sắp chết cũng làm cho Thanh Vũ phát hiện, mặc dù thấp kém tự lành thân thể không thể mang cho hắn cái gì gây chi tái sinh các loại bug năng lực, nhưng lại có thể vì hắn tranh thủ được đầy đủ tự cứu hoặc chờ cứu viện thời gian cùng cơ hội. Cái này lập tức nhường hắn coi trọng. Nhưng nói tóm lại, hắn lần hành động này có thể nói là triệt triệt để thất bại. Không chỉ có không có thể nói phục Mỹ Nạ Tổ, ngược lại còn lại đổ thiếu mì nạ tổ vợ chồng hai người một cái đại nhân tình. Điều này cũng làm cho bây giờ đang ngẩn người Thanh Vũ trên mặt không khỏi lộ ra không ngại cười khổ. Phần ân tình này đại khái là không có cách nào còn cho người trong cuộc, dù sao mì nạ tổ cùng cỡ tì nạ lưu lại cũng chỉ có phong ấn tại nạ dù tổ thể nội trả cơ ra. Cho nên muốn tới muốn đi, Thanh Vũ cuối cùng có thể nghĩ tới chính là đem phần ân tình này hoàn lại đến nạ dù tổ trên thân. Hơn nữa tại điểm cuối của sinh mệnh, mì nạ tổ còn tại nhờ cậy hắn hỗ trợ trông nom nạ dù tổ, đừng để nạ dù tổ bị khi phụ. Mì nạ tổ cái này nguyện vọng, hắn đương nhiên muốn làm. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể an lòng. Đương nhiên, hắn đồng dạng không xác định sau này mình đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào tổn hại Mộc Diệp sự tình, nhưng giống như hắn nói như vậy, hắn là một cái có nguyên tắc nội ứng, huống hồ một mã thì một mã, cả hai cũng không xung đột, dù là thân phận bại lộ phía sau, không bị nhân lý giải cũng không cái gọi là. Đại khái suy nghĩ minh bạch sau này chính mình phải đi lộ phía sau, Thanh Vũ tâm niệm vừa động, mở ra cầu hệ thống cho hắn lập mộ địa, lại một lần nữa kiểm tra lần này suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ thu hoạch. Hoàn thành lần này tìm đường chết nhiệm vụ phía sau, từ Hoàng Kim Bảo trong dương lái ra ban thưởng lại là một cây đao. Di vật, sự đỉnh trở chạm phách đao. Năng lực 1, thủy giải, tại rút đao ra khỏi vỏ phía sau, có 1/1000 tỷ lệ, ngẫu nhiên biết được hắn tên thật. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 giờ. Thời gian cùn đồ, 24 giờ. Chú, thiện đả trạng thái không cần thời gian cùn đồ. Năng lực 2, vạn giải, tại trên cơ sở thủy giải, có 1/1000 tỷ lệ. Thêm một bước biết được hắn tên thật bản thể cụ tượng hóa, đồng thời có thể ngắn ngủi tiến hành điều khiển. Có tác dụng trong thời gian hạn định, còn thừa thủy giải thời gian 3. Thời gian cùn đồ, 24 giờ. Năng lực 3, đóng gói, ở vào đóng gói trạng thái lúc, hiệu quả 1, hiệu quả 2 có thể mỗi giờ tăng thêm một điểm cơ sở tỷ lệ, có thể được ra. Chú, trạng phách đao ra khỏi vỏ phía sau đóng gói hiệu quả mất đi hiệu lực, nguyên bản điệp ra tỷ lệ thành không. Đánh giá. Người vĩnh viễn không biết mình một giây sau rút ra chỉ là một thanh phổ thông tiền đả, vẫn là một cái có thể tiến hành vạn giải trạm phách đao. Nói thật, mặc dù di vật hai chữ này có một chút như vậy chói mắt, cảm giác mình tựa hồ bị mạo phạm, nhưng mà cái này sự đỉnh trở trạm phách đao quả thực là mang cho hắn rất lớn kinh hỉ. Mà đi qua nhiều ngày vài vậy cẩn thận nghiên cứu và phân tích, hắn đại khái cho ra phía dưới kết luận. Đó chính là khi hắn rút đao ra khỏi vỏ phía sau. Có nhất định tỷ lệ có thể ngẫu nhiên biết được nào đó đem trạng phách đao tên thật, tiếp đó khiến cho thủy giải, tiến hành chiến đấu. Nếu thủy giải thành công, như vậy hắn còn có tỷ lệ tiến một bước tiến hành vạn giải. Nhưng nếu là bước đầu tiên liền thất bại, vậy hắn rút ra vỏ thì sẽ là một thanh phổ thông, không kèm theo bất luận cái gì năng lực thiền đả. Nhìn không 1/1000 tỷ lệ thủy giải cùng 1/1000 tỷ lệ vạn giải, phần thưởng này quả thực có chút hố người. Nhưng mà đóng gói năng lực này lại đem loại này rút thưởng đồng dạng sự không chắc chắn xuống tới thấp nhất. Thậm chí là có thể nói cấp ra ngoài ra một loại phương thức sử dụng. Dựa theo đóng gói cái năng lực này giới thiệu, chỉ cần không sử dụng, một mực duy trì đóng gói cái trạng thái này, như vậy mỗi một giờ liền có thể tăng thêm một điểm cơ sở tỷ lệ, hơn nữa hiệu quả còn có thể được ra. Đây là ý gì? Ý tứ chính là mỗi đi qua 41 thiên linh 16 giờ, liền có thể 100% thủy giải. Mỗi đi qua 416 thiên linh 16 giờ, liền có thể 100% vạn giải. Nhìn qua giống như cần thời gian rất nhiều. Nhưng nếu như không truy cầu 100% đâu, có cái 7-80 tỷ lệ sẽ rất khó thất bại. Thậm chí thấp một chút nữa, cũng có thể liều một lần. Chương 80, trở nên mạnh mẽ, phải đổi so bất luận kẻ nào đều mạnh. Cái này Skrdin trở chạm phách đao nếu như dùng thật là tốt mà nói, không thể nghi ngờ đem nhường Thanh Vũ thực tế chiến lược nhận được bay vọt tính chất đề thăng. Dù sao tử thần trong thế giới kia, chạm phách đao sau giải phóng năng lực thiên kỳ bách quái, có cực mạnh, có thì yếu nhược. Còn có một số có được cực kỳ đặc thù bờ UG năng lực, tỉ như S rèn kính hoa thủy nguyệt. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thủy giải trạm phách đao, vạn giải sau đó càng là cường lực vô cùng, thực lực đề thăng ít nhất là thủy giải sau 5 đến 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Nên nói không hổ là từ Hoàng Kim Bảo trong dương lái ra ban thưởng sao. Nếu là không có nhiều như vậy sự không chắc chắn, thời gian sử dụng cùng tỷ lệ hạn chế tại, Thanh Vũ cho rằng cái này Skrdin trở trạm phách đao đơn giản chính là vô địch. Bất quá bây giờ đi. Đồng dạng có thể đem ra xem như lớn nhất đòn sát thủ đến sử dụng. Khi hắn rút ra trạm phách đao đồng thời thành công vạn giải sau trong một thời gian ngắn đó, hắn cũng đem ngắn ngủi tấn thăng làm cường giả liệt kê, đánh bất ngờ phía dưới hoàn toàn có thể nhẹ nhõm âm tử mấy cái thượng nhẫn. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thượng nhẫn trường học chính hắn còn rất dài một đoạn thời gian có thể góp nhặt đóng gói hiệu quả, cái này quả thực nhường hắn vô cùng chờ mong cái này trạm phách đao lần thứ nhất ra khỏi vỏ tràng diện đặc sắc. Có thể nói từ giờ khắc này, hắn cuối cùng không còn là một cái chỉ có thể bị đòn khiên thịt. đến nỗi ngoài ra thẻ kỹ năng ban thưởng, Thanh Vũ đang xoắn suýt rất lâu phía sau, lựa chọn đầu tư tương lai, cũng chính là cái kia một trường cao cấp thẻ kỹ năng. Mặc dù lựa chọn 3 tấm trung cấp thẻ kỹ năng có thể cấp tốc để thăng hắn thời khắc này thực lực, nhưng mà cân nhắc đến hắn lập tức liền muốn lên nhận trường học, tại trong đoạn thời gian này, hắn đều vô cùng an toàn, coi như cấp tốc tăng lên thực lực, ý nghĩa cũng không lớn. Mặt khác nhưng là hắn đã tìm tòi đến thấp kém tự lành thân thể, cứng lại cùng với đánh vô ích, đánh tay không, cái này 3 cái năng lực tăng lên điều kiện, hắn có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này, thông qua tự thân cố gắng đến để thăng năng lực đẳng cấp. Rất rõ ràng, bất luận là năng lực gì cũng là càng đi về phía sau, tăng lên càng chậm. Hắn hoàn toàn có thể đợi đến trong đó cái nào đó năng lực tăng lên tới 6 cấp sau đó mới sử dụng chương này cao cấp thẻ kỹ năng, từ đó đạt đến lợi ích tối đại hóa. Mà điểm trọng yếu nhất là, Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ quả thật có chút hù đến hắn. Hắn tình nguyện hoàn thành 3 cái Bạch Ngân cấp tìm đường chết nhiệm vụ, cũng không muốn lại trải qua một lần Hoàng Kim cấp tìm đường chết nhiệm vụ, cho nên cái này một trường cao cấp thẻ kỹ năng liền càng thêm lộ ra đầy đủ chân quý. Tại nghỉ ngơi một giấc phía sau, Thanh Vũ bắt đầu ngồi ở trên giường bệnh nhàm chán mà người. Mà liên quan tới hắn tại sao lại xuất hiện ở Cửu Vĩ Phong ấn hiện trường, hắn cũng tại thanh tỉnh sau đó, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho xạ dụ Tổ Bí Hỉ Dụ Rèn, đương nhiên giấu liên quan tới ổ bị tổ một đoạn. Lại thêm trị liệu kịp thời, thành công bảo vệ hai chân dưới núi lao ra tử cùng người ní giả kia bằng chứng, cùng với cỡ tì nạ di ngôn, mỹ nạ tổ hành động. Tóm lại, trên người hắn hiểm nghi xem như triệt để rửa sạch. Mà hồ cả đám cấp cao cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận xuống lời nói của hắn. Dù sao cỡ tì nạ thế nhưng là tại điểm cuối của sinh mệnh chuyển thuật mỹ nạ tổ mà nói, mặc dù quá mức lô mãng rồi một điểm, nhưng đúng là một hảo hải tử. Liên hồ ca đệ tứ vợ chồng đều nói như vậy, những người khác còn có thể làm sao? Thậm chí liền Thanh Vũ chính mình cũng không biết, bởi vì đủ loại mỹ lệ hiểu lầm, khiến cho hắn bây giờ tại Mộc Diệp đã trở thành một tồn tại cực kỳ đặc thù. Có đạo này hộ thân phù tại, tin tưởng chỉ cần hắn về sau không hủy hổ ca nham, đem Mộc Diệp quấy long trời lỡ đất, đoán chừng xạ rủ tổ bị đều chỉ sẽ đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai bảo ra hỏa này là mỹ nạ tổ dùng hết một hơi cuối cùng cứu trở về. Cũng không thể bọn hắn quay đầu lại cho chôn A. Kết quả là, tiền chữa bệnh toàn miễn, Mỹ Nạ Tổ đã từng đáp ứng cho vật tư cũng đều đúng hạn phát ra, điều kiện vẫn là như cũ. Lần này liền hai vị cao tầng cố vấn còn có rất là biết điều đằng dự cũng không có phát biểu ý kiến gì, đại khái là cảm thấy không cần thiết tại một cái tiểu quỷ trên thân lãng phí thời gian A, ngược lại cũng không kém mấy cái này tiền. Ngay tại Thanh Vũ thần du vũ trụ, đầu chạy không, không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Đông đông đông. Mời đến. Đẩy cửa ra, xem xét người tới, Thanh Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Trốn sóc. Ta đều chuẩn bị xuất viện sau đó đi tìm ngươi, ngươi cái tên này. Ta tới thăm ngươi, xin lỗi, qua lâu như vậy mới đến. Trốn sóc tại xác định Thanh Vũ không phải thật sinh khí phía sau, mới trong lòng buông lỏng, đi tới, đem hoa tươi còn có hắn đặc biệt chạy tới mua được tam sắc viên thuốc đặt ở đầu giường trên hộp tủ bên cạnh. U, còn biết mang lễ vật tới, không tệ không tệ. Thanh Vũ không nhìn hoa tươi. Trực tiếp lấy ra một chuỗi tam sắc viên thuốc nhét vào trong miệng, ân, hương vị vẫn là như vậy đồng. Mua nhiều như vậy. Ngươi cũng ăn a, khách khí cái gì? Trồn sóc miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Thấy thế, Thanh Vũ động tác trên tay cũng dừng lại một chút, tiếp đó hồi tưởng lại Tam Hà Thượng Nhẫn đề cập với hắn đã đến chuyện, nhướng mày nói, thế nào? Còn đang suy nghĩ ủ chỉ hạ trụ sở bị di chuyển đến thôn danh giới chuyện. Ân, ngươi cũng biết. Trồn sóc tâm tình trầm trọng nhẹ gật đầu. Tâm trí trưởng thành sớm chính hắn đương nhiên sẽ không đem coi chuyện này làm thông thường di chuyển đến đối đãi. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây bên trong tộc nhân bất mãn cơ hồ đi tới chỗ nào đều có thể nghe được, liền phụ thân đại nhân trên mặt tình cờ nụ cười cũng lại không thấy được. Toàn bộ ủ chỉ hạ trụ sở bên trong bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị nhưng lại trầm trọng bầu không khí ở trong. Liền hắn cũng là cho tới hôm nay được cho phép ra ngoài, tiếp đó liền chạy tới nơi này. Dù sao Thanh Vũ là hắn trừ chỉ thủy bên ngoài duy nhất có thể trầm tĩnh lại bằng hữu. Nhìn xem lo lắng trốn sóc, Thanh Vũ để tay xuống bên trên trơ chủi cái thẻ, nghiêm túc mở miệng nói, bí mật này cũng không tính vào đâu à, toàn bộ Mộc Diệp đều biết. Cho nên, ngươi đang lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng ủ trì hạ cùng Mộc Diệp quan hệ trong đó. Một bên là gia tộc, một bên là thôn, lấy trốn sóc tính cách làm sao có thể không lòng sinh lo nghĩ. Nhưng loại sự tình này nên nói như thế nào? Nhìn xem không có cách nào mở miệng, lâm vào trong trầm mặc trốn sóc, Thanh Vũ lại bắt đầu nhức đầu, gia hỏa này như thế nào lúc nào cũng đem sự tình giấu ở trong lòng. Bất quá đại khái trốn sóc lo lắng đồ vật, hắn biết tất cả, thế là cẩn thận sắp xếp lời nói một chút phía sau, hắn liền mở miệng nói, ta đại khái có thể biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng không cảm thấy là đang lãng phí thời gian sao. Lấy ngươi bây giờ, coi như xảy ra tình huống bết bắt nhất, ngươi lại có thể thay đổi gì. Cho nên ta cho rằng cùng đi cả ngày lo lắng những cái kia không nên ngươi bây giờ chỗ gánh nổi áp lực, chẳng bằng cố gắng tăng cường chính mình, dù sao chỉ có thực lực mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất, mới sẽ không nhường ngươi đang quyết định làm chuyện nào đó thời điểm, phát hiện mình căn bản cái gì cũng làm không được. Suy nghĩ một chút đi, nếu thực lực của ngươi so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, so toàn cả gia tộc, so toàn bộ Mộc Diệp chung vào một chỗ mạnh hơn. Đến đó cái thời điểm, ngươi muốn làm gì cũng có thể, ngươi thông suốt đi xuống lý niệm cũng đem thông suốt. Chương 81, Nam vùng cảnh giới tối cao. Nghe xong Thanh Vũ Ân cần dẫn dụ, Trồn Sóc giống như là được mở ra cửa chính thế giới mới, lập tức giật mình. Bởi vì tại Thanh Vũ nói những lời này phía trước, hắn chưa từng nghe qua loại này duy thực lực trí thượng luận, nhất là tại Mộc Diệp chú trọng này hỏa chi ý chí quốc gia. Hắn trước đó cũng chưa từng suy tưởng qua lại còn có con đường như vậy. Dùng tuyệt đối thực lực, áp chế một cách cưỡng ép toàn cả gia tộc, thậm chí toàn bộ Mộc Diệp bất mãn âm thanh, tiếp đó dựa vào vũ lực chấn nhiếp cưỡng ép đem lý niệm của mình thông suốt xuống, từ đó đạt tới ủ chỉ hạ cùng thôn ở giữa hài hòa chung sống. Cái này, thật sự có thể sao? Ta, thật có thể làm đến sao? Luôn cảm giác tựa hồ chỗ nào không đúng, nhưng là lại bị dao động ở Trồn Sóc trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Mà nhìn xem thành công bị chính mình lừa gạt được Trồn Sóc, Thanh Vũ lập tức vui vẻ. Nói thật, hắn cũng không tính là lừa gạt, dù sao quy tắc của cái thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Trước đây Mộc Diệp chính là tại trên tay đời thứ nhất như thế tạo dựng lên, dựa vào là cái gì? Là thích. Là đối hòa bình hô hảo. Dẹp đi a. Dựa vào chính là tuyệt đối vũ lực trấn áp. Là trụ ở giữa cùng ban liên thủ sau vô địch chi thế. Nếu là không có phần này có 102 giới nỉ giả thực lực xem như trèo trống, coi như bọn hắn nói toạc một mép, nên có chiến tranh cũng sẽ không ngừng, các đại gia tộc cũng sẽ không bị thống nhất lại thiết lập quốc gia. Suy nghĩ một chút a, bây giờ ngũ đại nhận thôn cũng là như thế nào quật khởi. Không phải liền là thông qua từng bước xâm chiếm chung quanh khác thế lực nhỏ, tiếp đó từng bước phát triển an toàn, cuối cùng tạo thành bây giờ quy mô. Nhìn lại một chút cái này tổng cộng 3 lần giới nỉ dạ đại chiến cũng là đánh như thế nào lên. Vì tài nguyên, vì nhân khẩu. Làm xung quanh những cái kia tôm tép cũng lại không thỏa mãn được chính mình khẩu vị thời điểm nên làm cái gì. Đương nhiên là đưa ánh mắt đặt ở càng lớn con mồi trên thân. Cho nên nói cái gì cũng là hư, khẩu hiệu thích làm sao hô như thế nào hô, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Ở cái thế giới này, kẻ yếu căn bản là không có nhân quyền có thể giảng, giết cũng liền giết, ngoại trừ thân nhân bằng hữu. Ai sẽ suy nghĩ báo thủ cho ngươi? Lại có ai có cái quyền lợi này cùng nghĩa vụ giữ gìn người yếu lợi ích? Bất quá là tất cả quét tuyết trước cửa thôi. Liền giống với Thanh Vũ nguyên thân chỗ thôn sóng nhỏ, tại chiến tranh mở ra phía sau, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn, cũng không dám đi chủ động trêu chọc người khác, cũng không dám hiện lộ sự tồn tại của mình. Có thể kết quả đây. Nhìn xem chướng mắt liền tiêu diệt. Lại có thể trông cậy vào ai thay bọn hắn những thứ này vô tội chết thảm người lên tiếng, lấy lại công đạo đâu? Trông cậy vào Mộc Diệp sao? Chết ở Mộc Diệp nỉ dạ trong tay người vô tội chẳng lẽ thì ít đi nhiều. Mà cái này mẹ nó mới là chân thực nỉ dạ thế giới. Cho nên Thanh Vũ cho Trồn Sóc đề nghị cũng không phải là thật là lừa gạt, mà là hắn tại đã trải qua lần này cựu tử nhất sinh phía sau, đạt được cảm ngộ. Không có đầy đủ thực lực, coi như đi ở trên đường cái đều có thể tùy thời bay tới một khối đá rơi đem người cho đập chết. Mà Trồn Sóc thiên phú lại tốt như vậy, cùng một đời gánh lấy giết cha thí mẫu, đồ sắt đồng bào tội nghiệt. Vì cái gì không thử nghiệm lấy mặt khác con đường này. Mặc dù có chút lệch ra, nhưng nếu như Trồn Sóc thật sự kịp thời phát triển đến có thể trấn áp toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc, có thể khiến hổ cả cao tầng đang cân nhắc lợi và hại phía sau không thể không nhượng bộ lời nói, hài hòa chung sống lại tính là cái gì, dầu gì còn có thể mang theo ủ trí hạ nhất tộc rời đi Mộc Diệp. Lộ có nhiều như vậy đầu, há tất lựa chọn đầu kia khó đi nhất. Đây cũng là Thanh Vũ muốn cho Trồn Sóc lớn nhất đề nghị. Nghĩ thông suốt. Trồn Sóc ngẩng đầu. Do dự một chút nói, còn không có, ta cần suy nghĩ thật kỹ, dù sao ngươi nói loại chuyện đó quá khó khăn, ta không có lòng tin có thể làm được. Không có việc gì, ngược lại thời gian còn rất nhiều, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nếu như gặp lại nhường ngươi do dự, hay là khó mà quyết định sự tình, nhớ kỹ tới tìm ta. Tuyệt đối không nên nếm thử đi làm một chút sẽ để cho chuyện mình hối hận tình. Giờ khắc này, Trồn Sóc đột nhiên có loại ảo giác, liền phảng phất Thanh Vũ đã xem thấu nhân sinh của hắn, gặp được hắn kết cục. Nhưng chuyện vượt qua lẽ thường như vậy tình, làm sao có thể? Trồn Sóc nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp đó lại ngồi một hồi phía sau, đã hẹn lần gặp mặt sau thời gian, liền rời đi. mà nhìn xem chồn sóc bóng lưng rời đi, kỳ thực Thanh Vũ còn có một câu nói không dám nói mở miệng, đó chính là có thể đến lúc đó hắn cũng có thể hỗ trợ, nói không chừng hai người bọn họ chung vào một chỗ không chỉ có thể thành công, làm không tốt còn có thể thật sự ngồi một chút vị trí kia. Bất quá bởi vì sợ bị đánh mặt, cộng thêm loại lời này bây giờ không thích hợp nói ra miệng, cho nên hắn mới nhịn xuống không có sách. Làm nằm vùng cảnh giới tối cao là cái gì? Đương nhiên là 3 năm lại 3 năm, ngay trước liền hôn trở thành hồ cả. Một lòng chỉ muốn hủy diệt một diệp cái này trở ngại lớn nhất ổ bị tổ đoán chừng hoàn toàn không nghĩ tới loại này thái quá đến cực điểm khả năng. Mặc dù độ khó cực lớn, nhưng Thanh Vũ chính xác muốn thử xem, hơn nữa hắn cũng không phải thật không có giúp đỡ. Chôn sóc cùng phía sau hắn tộc nhân, còn có tương lai biến bị ạ cả sủ kỳ. Ai, gánh nặng đường xa a. Thanh Vũ yên lặng thở dài, tiếp đó nhàm chán đếm trên đầu ngón tay tính lên hắn còn có mấy ngày mới có thể ra viện. Một tuần sau, nhờ vào điều trị nhận thuật phát đạt còn có năng lực tự lành công lao, hơn một tháng trước suýt nữa ngủm Thanh Vũ rốt cuộc đến xuất viện cho phép. Ân, hoặc giả thuyết là tại hắn mãnh liệt dưới sự kiên trì, Tam Hà Thượng Nhẫn bị thúc ép đem hắn nhận ra ngoài. Bất quá mặc dù vẫn là bày một trương mặt thối, nhưng để ăn mừng Thanh Vũ xuất viện, Tam Hà Thượng Nhẫn vẫn là mang theo hắn đi tiệm thịt nướng ăn một bữa lớn, đến mức Thanh Vũ một lần nữa ăn quá no. Chờ trở lại trong nhà phía sau, Tam Hà Thượng Nhẫn đầu tiên là đem thay hắn linh tắm thuốc còn có vật tư còn cho hắn, tiếp đó lại tiếp tục mở miệng nói, bởi vì trước đó không lâu phát sinh cửu vĩ xâm lấn sự kiện, dẫn đến bây giờ trong thôn rất nhiều nơi đều tại trùng kiến, trong đó liền bao quát bị hủy diệt nỉ dạ trường học. Ngoài ra còn có một bộ phận học sinh được xếp vào danh sách tử trận bên trong, đến mức không thiếu học sinh từ bỏ trở thành nỉ dạ đầu này con đường nguy hiểm. Cho nên hổ cả đại nhân quyết định đợi đến nhận trường học một lần nữa xây dựng xong phía sau, qua sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 1 sớm chiêu sinh khai giảng. Mặc dù nói đến cái này, Tam Hà Thượng Nhẫn liền không nói thêm lời, nhưng Thanh Vũ minh bạch phía sau hắn muốn nói. Sang năm ngày mùng ngày 5 tháng 1. Đi, ta đã biết, giúp ta báo danh A. Thanh Vũ sao cũng được nói. Bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ rơi trở thành một tên nỉ dạ, bởi vì lựa chọn làm một cái bình dân mặc dù nhìn như an toàn, có thể có được một diệp các nỉ dạ bảo hộ. Nhưng trên thực tế cũng bất quá là đem an toàn tính mạng của mình ký thác cho người khác, suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong bẻn đánh tới một lần kia đến tột cùng chết bao nhiêu bình dân. Hắn cũng không muốn đem vận mệnh của mình phó thác ra ngoài. Nghĩ được chưa? Một khi tiến vào nhẫn trường học mà nói, trừ phi tốt nghiệp, không phải vậy tuyệt không muốn vọng tưởng còn có thể nghỉ học. Tam Hà Thượng Nhẫn ít có nghiêm nghị, rõ ràng hắn là đối những cái kia bởi vì thấy được nguy hiểm mới lựa chọn nghỉ học người mà cảm thấy cực độ thất vọng. Yên tâm đi, ta nhưng là muốn trở thành hồ ca. Thanh Vũ nói như vậy. Chương 82, Ổ bị tổ coi trọng. Giải khai trên người băng vải, nhìn xem trong gương chính mình eo bên trên cái kia một đầu vừa to vừa dài, rất là xấu xí xé rách vết sẹo, Thanh Vũ lộ ra rất là bình tĩnh. Kỳ thực thấp kém tự lành thân thể tự lành hiệu quả hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xóa đi vết sẹo này, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, mà là muốn mượn này lúc đến khắc nhắc nhở lấy chính mình, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa hắn mới vừa rồi còn từ Tam Hà Thượng Nhẫn trong miệng biết được, bởi vì đệ tứ hổ cả mất đi, cùng với cửu vĩ xâm nhập đưa cho thôn tạo thành tổn thất to lớn, dẫn đến gần đây một diệp biên cảnh không quá an bình, đã cùng xâm phạm làng mây nỉ dạ tiến hành nhiều lần giao thủ. Cũng may còn không có lập tức diễn biến thành đại quy mô hơn chiến tranh, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi một diệp tỏ ra yếu kém, Vân Ẩn bên kia tất sẽ lộ ra răng nanh sắc bén. Nếu không phải vì chiếu cố hắn, Tam Hà Thượng Nhẫn đã sớm tiếp vào nhiệm vụ rời đi. Bây giờ tất nhiên hắn đã xuất viện, cộng thêm nỉ dạ trường học chuyện bên kia cũng có quyết định, Tam Hà Thượng Nhẫn cũng đem tiến vào rời thôn đến ngược, vùi đầu vào trận này tái sinh gợn sóng chưa kết thúc trong chiến tranh. Đối với cái này, Thanh Vũ không có tính toán đi thuyết phục cái gì. Cứ việc chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng đây chính là nỉ dạ số mệnh, là trốn không thoát. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dặn dò Tam Hà Thượng Nhẫn phải cẩn thận, không giúp đỡ được cái gì. Bất quá chung quanh nhiều như vậy phòng ốc tất cả đều bị ảnh hưởng đến, mà hắn căn phòng này lại may mắn tránh thoát một kiếp, cũng rất thần kỳ. Ngay tại Thanh Vũ chuẩn bị lại cho chính mình phóng một ngày nghỉ, tiếp đó bắt đầu từ ngày mai một lần nữa đầu nhập trong khi huấn luyện thời điểm, hắn sau khi trở về liền thời khắc mở ra cảm giác chi nhãn đột nhiên nhường hắn chú ý tới, hắn phải hậu phương quỷ dị hơn ra một cái sinh mệnh ba động. Ai? Ha ha, so với một lần trước nhạy cảm không thiếu. Đang nghe ố bị tổ âm thanh quen thuộc kia phía sau, Thanh Vũ mặt không thay đổi xoay người lại, nhìn thẳng đối phương. Mà tại Thanh Vũ sau khi xuất viện, liền lập tức tìm tới cửa ố bị tổ nhưng vẫn là một thân áo bào đen thêm độc nhãn mặt nạ ăn mặc, nhưng nghe ngữ khí lại tựa hồ như rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì kế hoạch thất bại, không thể phá hủy một diệp mà thẹn quá hóa giận cái gì. dù sao kém một chút chết ở trên tay cửu vĩ quái vật kia, lại không cảnh giác một điểm, đoán chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Thanh Vũ trực tiếp hời hợt đem cái này chủ đề cho dẫn tới. Ổ bỉ tổ sau khi nghe được, ánh mắt đầu tiên là ở trên người hắn đầu kia khó coi trên vết sẹo đảo qua, tiếp lấy hiếm thấy nhận đồng nhẹ gật đầu, xem ra đã trải qua một lần này khảo nghiệm sinh tử, ngươi lại thành thục rất nhiều, không tệ. Vẫn là nói chính sự đi, lần này ngươi lại bước lên phong hiểm lẻn vào một diệp không phải chỉ là để vì tới khích lệ ta một câu a. Phong hiểm. A. Trên thế giới này liền không có ta không đi đến chỗ, hơn nữa chỉ cần ta nghĩ, không có bất kỳ người nào có thể đem ta lưu lại. Ổ bỉ tổ ngữ khí khinh thường nói một câu, tiếp đó tựa hồ lại cảm thấy dạng này tự biên tự diễn rất vô vị, thế là lại ngược lại nói ra. Lần này ta trở về một diệp, chủ yếu là vì hướng ngươi giao phó một ít chuyện. Mặt khác, một lần này đánh cược là ngươi thắng, ta chính xác không có làm tốt triệt để phá hủy một diệp chuẩn bị. Bất quá sai lầm giống vậy ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, mà một diệp cũng cuối cùng rồi sẽ bị ta quét sạch. Ổ bỉ tổ thế mà lại thừa nhận mình sai lầm, điểm này nhường Thanh Vũ rất là kinh ngạc. Bất quá hắn để ý không phải cái này, mà là ổ bị tổ có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Theo lý thuyết yêu cầu của ta, ngươi đáp ứng. Ân, ta cũng rất tò mò, ngươi đến tột cùng có thể mang cho ta như thế nào kinh hỉ. Nghe được ổ bị tổ nói như vậy, Thanh Vũ lập tức an lòng không thiếu, sau đó nói, muốn giao phó ta chuyện gì? Thu thập tình báo sao? Không, tất nhiên đáp ứng cho ngươi tự do hành động quyền lợi, như vậy về sau nên làm như thế nào đều là ngươi chuyện. Nếu như ta bên này có nhu cầu lời nói, sẽ sớm liên lạc ngươi, ngươi có thể lựa chọn tiếp hoặc không tiếp, hết thể làm theo khả năng, lấy chính ngươi phán đoán là chủ. Nhưng đợi đến ta cho rằng thời cơ đã thành thục một ngày kia, cũng chính là ngươi rời đi một diệp, xong việc thối lui thời điểm. Thanh Vũ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nói thật, liền hắn cũng không nghĩ đến ổ bỉ tổ thế mà lại như thế tin tưởng mình, còn cho dư hắn lớn như vậy độ tự do, bao quát một chút chuyện hắn không muốn làm, hoàn toàn có thể cự tuyệt, cái này không thể nghi ngờ cho hắn càng lớn thao tác không gian. Hơn nữa hắn nhưng là muốn nội ứng thành hổ cả người, cũng không nguyện ý vì một điểm tình báo cơ mật, liền để chính mình ở vào có thể sẽ bại lộ thân phận nguy hiểm ở trong, hoàn toàn không đáng. Lại nói còn có dẹt trắng dạng này thu thập tình báo cao thủ tại, cũng không cần hắn đi làm chút chuyện nhỏ này. Tiếp đó liền nghe ô bỉ tổ nói tiếp, trừ cái đó ra, sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức, để tránh ngươi làm ra phán đoán sai lầm. Không lâu sau đó, trong nhẫn giới sẽ xuất hiện một cái tên là hiểu tổ chức. Ta sẽ lợi dụng tổ chức này trong bóng tối xúc tích lực lượng, vì ta sau đó muốn thi hành kế hoạch làm chuẩn bị. Những thứ khác ngươi bây giờ không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần biết cái này ạ cà sủ kỳ không phải địch nhân như vậy đủ rồi. Nếu có người hoài nghi thân phận của ngươi, hay là cần thanh trừ một ít chướng ngại mà ngươi không tiện tự mình ra tay mà nói, cũng có thể giao cho tổ chức này đến giải quyết. Thanh Vũ lần này là xác định ô bị tổ thật sự đối với hắn ký thác kỳ vọng, không chỉ có đưa cho hắn trình độ lớn nhất hành động tự do. Lại còn nguyện ý dùng còn không có phát triển ạ cà sủ kỳ đến giúp hắn sau lưng hạ độc thủ. Cái này mẹ nó ai đỉnh ở a? Hơn nữa có ạ cà sủ kỳ ở phía trước đỉnh lôi, không chỉ có thực lực phương diện hoàn toàn không cần chất vấn, còn hoàn toàn sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Bất quá ố bị tổ trước sau thái độ to lớn như thế biến hóa đến tột cùng là bởi vì cái gì? Vẹn vẹn là bởi vì lần này phá hủy một diệp kế hoạch thất bại sao? Hắn cảm thấy không hẳn vậy. Thanh Vũ làm sao biết ổ bị tổ kỳ thực cũng tại một diệp ẩn nút hơn nửa tháng, sau đó giải được rất nhiều hắn rút đi sau đó nội tình, biết được Thanh Vũ đã hoàn toàn thu được một diệp cao tầng tín nhiệm, thậm chí còn có đã chết mì nạ tổ vợ chồng xem như người này hộ thân phủ. Cho nên nguyên bản cũng không đem Thanh Vũ tác dụng nhìn quá nặng ổ bị tổ mới có thể ý thức được trong đó có thể điều khiển tính chất, một lần nữa coi trọng. Hơn nữa hành động tự do cùng với tại vào lúc tối trọng yếu cho trình độ nhất định trợ giúp đối với ổ bị tổ tới nói cũng không tính là gì. Càng hoàn toàn không thể nói là thiệt hại. Coi như thua cuộc, cũng bất quá là lãng phí một điểm tinh lực. Còn nếu là thắng cuộc, tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, Thanh Vũ viên này cái đinh hoàn toàn có thể trở thành giải quyết dứt khoát, hay là nghịch chuyển cục diện vương tạc. Đây mới là ổ bị tổ lần này mạo hiểm chạy tới gặp Thanh Vũ chân chính nguyên nhân. Có thể, bất quá ta cần tuyệt đối thân phận giữ bí mật, không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ chúng ta quan hệ trong đó, dù sao thêm một cái biết là hơn một phần phong hiểm. Ngoài ra ta nên dùng phương thức gì cùng các ngươi tiến hành liên lạc? Thanh Vũ xác định ô bị tổ đề nghị đối với mình có trăm lợi mà không có một hại phía sau, lại cho chính mình tăng thêm tầng chắc chắn. Chương 83, một chồng cục diện rối rắm. Ngươi nâng lên điểm ấy ta đã biết. Đến nỗi liên lạc vấn đề, ta sẽ để cho dẹt trắng tại lần trước gặp mặt chỗ, lưu lại một cái phân thân. Nếu như ngươi có cái gì muốn truyền đi tin tức liền viết tại trên tờ giấy, trực tiếp vùi vào trong đất. Có dẹt trắng phân thân xem như tin tức truyền lại môi giới, tốc độ, tính an toàn cùng tính bí mật đều đủ để nhận được cam đoan. Bất quá Thanh Vũ lập tức lại nghĩ đến, đem truyền lại tin tức liên lạc địa điểm để ở nơi đó, e rằng còn có giám thị hắn nhất trọng cân nhắc à, dù sao cái chỗ kia, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi. Thậm chí dẹt trắng còn có thể thông qua hắn huấn luyện thường ngày tới nắm giữ thực lực của hắn tiến độ. Không phải Thanh Vũ quá thần kinh, cảm thấy luôn có điều dân muốn hại chấm, mà là không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Dù sao bây giờ đứng ở trước mặt hắn đã không phải là cái kia nhiệt huyết vui tươi, không có việc gì liền đỡ lão mãi mãi băng qua đường năm hảo thiếu niên, mà là tâm ngoan thủ lạt với cái thế giới này tràn ngập tuyệt vọng hấp thụ sau màn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cự tuyệt là không thực tế, còn có thể bị ngờ vực vô căn cứ. Cho nên Thanh Vũ không có vấn đề nói, có thể, có tin tức cho ta biết mà nói, liền để dẹt trắng tại giường của ta phía dưới phóng một mảnh lá cây, ta nhìn thấy phía sau sẽ đi nơi đó tìm hắn. Cái này cũng là cân nhắc đến hắn không hề khả năng đi sân huấn luyện mà làm hai tay chuẩn bị, Obito đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Cố gắng tăng cao thực lực a, ngươi bây giờ còn quá yếu, ta chờ mong gặp mặt lại một ngày kia. Lời còn chưa dứt, Obito liền đã vặn vẹo lên biến mất không thấy. Mà Thanh Vũ một mực căng thẳng thần kinh cũng cuối cùng buông lỏng, cả người mỏi mệt không chịu nổi, giống như là mới vừa vào đi một hồi chiến đấu kịch liệt. Không có hắn, Obito cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn bây giờ cũng hoàn toàn không rõ rõ Obito thái độ, loại sinh mạng này hoàn toàn không nắm giữ ở trong tay chính mình cảm giác thật là hỏng bét. Thế là hắn cũng không đề cập tới lại cho chính mình phóng một ngày nghỉ cái gì, mặc quần áo tử tế bay thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn muốn trở nên mạnh mẽ tâm tình càng ngày càng gấp. Đồng dạng cấp thiết muốn phải đổi mạnh hơn còn có một người, đó chính là phía trước bị Thanh Vũ lừa gạt được trốn sóc. Nhất là bây giờ trong tộc không khí biến càng ngày càng quái dị. Mỗi cái tộc nhân trên mặt tựa hồ cũng mang theo không che giấu chút phẫn nộ nào. Bất quá đã nhanh 4 tháng đại giúp đỡ, đưa cho hắn rất lớn an ủi. Cứ việc Thanh Vũ tên kia mỗi lần gặp mặt đều nói hắn là một cái đệ khống, nhưng đem tốt nhất đều lưu cho đệ đệ chẳng lẽ không đúng sao? Giống như coi hắn là đệ đệ đối đãi chỉ thủy như thế, hắn cũng hy vọng bản thân có thể làm một người anh tốt, trở thành giúp đỡ học tập gương tốt. Cho nên đệ khống liền đệ khống a, Thanh Vũ tên kia tuyệt đối là hâm mộ chính mình có người đệ đệ. Đợi đến giúp đỡ lại lớn một điểm, hắn liền mang theo giúp đỡ cùng đi ra, thật tốt nhường tên kia hâm mộ một chút. Nghĩ tới đây, Trồn Sóc huấn luyện càng có nhiệt tình. Chỉ là thời khắc này Trồn Sóc đại khái nghĩ không ra, hắn bây giờ ý nghĩ nông nổi nhất thời ý nghĩ thế mà lại nhường người nào đó trở thành giúp đỡ cả đời tuổi thơ bóng tối. À, suýt nữa quên mất nói, hắn cũng báo danh tháng một liền tiểu trường nhận trường học, hắn đã không muốn lại chờ đợi. Tại cái này có nghĩ giả ở thế giới bên trong. Làm kiến thiết tốc độ có thể nói là khác thường nhanh. Mặc dù cựu vĩ tàn phá bừa bãi một đêm kia, cho Mục Diệp mang đến trầm trọng đau đớn cùng thiệt hại. Nhưng mà bị hủy diệt đi chỗ có thể nói là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lại nặng xây đứng lên. Những người may mắn còn sống sót mặc dù vẫn là quên không được để lại đau đớn cùng ngay lúc đó sợ hãi, nhưng người trung quy vẫn là muốn hướng phía trước nhìn, phải sống sót. Cho nên cũng không lâu lắm, Mục Diệp liền lần nữa khôi phục ngày xưa hình dạng. Chỉ là trên đường phố vắng lạnh rất nhiều, lại thêm vân ẩn xâm phạm, càng là để Mục Diệp tăng thêm một chút sơ xác tiêu điều bầu không khí, đến mức đến buổi tối, ngày bình thường rất là nóng nảy, tiểu quán cùng không thể tả được khu cũng không có bao nhiêu khách nhân. Đối mặt tình cảnh này, các thôn dân cũng chỉ có thể mỗi ngày cầu nguyện, hy vọng trận này cho tàn lại cháy chiến tranh có thể cấp tốc lắng lại. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái này cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Cơ hồ mỗi ngày đều có số lớn nghỉ dạ một mặt kiên nghị lao tới tiền tuyến. Cùng xa xôi ngàn dặm đến đây xâm chiếm hỏa chi quốc biên giới Vân Nhẫn tiến hành kịch liệt liều mạng tranh đấu. Đồng dạng, mỗi ngày đều có số lớn thi thể che kín vải trắng, bị vận chuyển trở về Mục Diệp tiến hành an táng. Đây vẫn chỉ là hy sinh một phần nhỏ thôi, còn có càng nhiều thi thể không kịp bị mang đi, hoặc là trở thành lũ dã thú khẩu phần lương thực, hoặc là bị địch nhân cướp đi, dù sao huyết kế giới hạn cái gì vẫn là rất mê người, chỉ bất quá cơ hội đắc thủ quá nhỏ mà thôi. Bất quá nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại. Đừng nhìn Mục Diệp đã ưu thế không còn. Nhưng may mắn còn sống sót nghi dạ không khỏi là trải qua khảo nghiệm, thân kinh bách chiến tinh anh. Chỉ cần xâm phạm Vân Nhẫn không có có thể nhất kích đập chết Mục Diệp lôi đỉnh thủ đoạn, như vậy kế tiếp liền sẽ diễn biến thành vũng bùn đồng dạng tiêu hao chiến. Còn nếu là tiến vào tiêu hao chiến bên trong, không thể nghi ngờ là sân nhà chiến đấu Mục Diệp càng có hơn ưu thế. Lôi chi quốc đường xa mà đến, bất luận là tiếp tế vẫn là hậu cần đều chắc chắn khác thường gian khổ, khó mà tiếp tục chống đỡ tiếp. Cho nên đại khái mỗi một vị đi lên trước tuyến nghỉ dạ đều kiên định không thay đổi tin tưởng Mục Diệp có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, sĩ khí tăng vọt. Hồ cả trong văn phòng. lần nữa tiếp nhận hổ cả chi vị xạ rủ tổ bị đối mặt với bây giờ một diệp loạn trong giặc ngoài tình huống, không khỏi vớt vớt huyệt thái dương. Hắn sở dĩ thoái vị, cũng không phải là hoàn toàn vì cho hắn mấy đại quốc một cái công đạo, mà là thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Nguyên bản tại Mỹ nạ tổ vào chỗ sau đó, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng mà biến cố đột nhiên xuất hiện lại triệt để làm rối loạn hết thảy, cũng lần nữa đem chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức một diệp lôi tiến vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Bây giờ xạ rủ tổ bị có thể nói là vô cùng thống hận lôi chi quốc thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì dưới mắt đúng là một diệp suy yếu nhất thời khắc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là mặt khác ba đại quốc chỉ có thể so bây giờ một diệp thảm hại hơn, hoàn toàn rút không ra tinh lực tới thêm phiền, không phải vậy tứ quốc xâm phạm, một diệp rất khó lại có chống đỡ chi lực. Đông đông đông. Đi vào. Hồ ca đại nhân, lôi chi quốc cự tuyệt bên ta đưa đi hòa đàm hiệp nghị, đồng thời đưa ra rất nhiều vô lệ yêu cầu. Nói xong, một đạo quyển trục đưa về phía xạ rủ tổ bì. Mà đợi đến xạ rủ tổ bì xem xong lôi chi quốc bên kia chuyển đến hòa đàm yêu cầu phía sau, trực tiếp tức giận đem quyển trục đập vào trên mặt bàn. Vân ẩn đơn giản khinh người quá đáng. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, Mục Diệp lập tức tiến vào nhất cấp chiến tranh canh gác trạng thái. Tất nhiên lôi chi quốc nhất định phải đánh xuống, vậy liền để bọn hắn nhìn chúng ta một chút. Mục Diệp nhị dạ trả lời. Nổi trận lôi đình sau đó xạ rủ tổ bì cũng sẽ không đi xử lý chồng chất thành núi công vụ, mà là đi tới gian phòng cách vách, nhìn xem đang tại miệng lớn bú sữa mẹ tiểu nạ rủ tổ, đồng thời trong lòng yếu ớt thở dài. Mỹ nạ tổ, ngươi thật đúng là lưu cho ta cái cục diện rối rắm a. Chương 84, nhẫn trường học khai giảng. Mục Diệp 49 năm, ngày mùng ngày 5 tháng 1. Ngày này là trùng kiến sau đó, nị dạ trường học một lần nữa ngày tựu trường. Làm thanh vũ linh xong đồ vật, tiến vào phòng học phía sau, lập tức liền thấy được đang ở tại buộc phát biên giới, cưỡng ép nhẫn mại trốn sóc. Bởi vì một đám trưởng thành sớm tiểu nữ hài đang vây ở trốn sóc bên người, tranh đoạt tới gần vị trí của hắn. Một màn này đơn giản chỉ có thể dùng chiêu phong dẫn điệp, phát rồ để hình dung. Dù sao trồn sóc bộ dạng này túi ra tốt đối với bọn này phạm hoa si nữ sinh tới nói vẫn rất có lực sát thương. Thanh Vũ cảm giác thật buồn cười thu hồi ánh mắt, cũng không có cùng trồn sóc chào hỏi, càng không có thay hắn chia sẻ hỏa lực ý nghĩ, liền chuẩn bị ngồi vào phòng học hàng cuối cùng. Nhưng mà hắn đều có thể thấy được trồn sóc cũng không phải mù lòa, làm sao có thể không nhìn thấy hắn. Hơn nữa bị bên cạnh bọn này con rồi ong ong nửa ngày, trồn sóc đã sớm chịu không được, thế là đột nhiên đứng dậy đổi tới. Trồn sóc hành động lập tức lại hấp dẫn những thứ này hoa si nữ đồng học lực chú ý, tiếp đó khi bọn hắn nhìn thấy anh Tuấn trồn sóc đồng học không chút do dự đi thẳng tới hàng cuối cùng, ngồi xuống cái nào đó nam đồng học bên người phía sau, các nàng lập tức cảm giác mình tâm cũng phải nát. Bất quá! Ai, có phát hiện hay không, trồn sóc đồng học bên người nam sinh kia cũng rất đẹp trai a.